Chương 834, tử vong lựa chọn. Chương 834, tử vong lựa chọn. Nghe được Đường Trấn nói ra những lời này về sau, đôi mẹ con kia trong mắt lộ ra hoảng sợ, theo bản năng lui về sau hai bước. Chẳng qua nhìn thấy Joanne cùng Ellie họng súng chỉ hướng chính mình, nàng nhóm cuối cùng không dám thoát khỏi, mà là dừng lại ngay tại chỗ, có vẻ chân tay luôn cuống. Đường Trấn sau lưng Ellie muốn nói lại thôi, Joanne thì là mặt không biểu tình, dường như mọi chuyện cần thiết cũng không có quan hệ gì với hắn. Tiên sinh, ngươi không thể làm như thế, này không công bằng. Trung niên nữ nhân có chút cuồng loạn gầm nhẹ một tiếng, không mảnh vải che thân cơ thể thì kịch liệt run rẩy lên, nàng tóc rối bù, nhìn Đường Trấn ánh mắt bên trong mang theo một tia điên cuồng cùng không cam lòng. Kia nữ nhân trẻ tuổi thì không nói một lời, chỉ là ngơ ngác nhìn Đường Trấn, dường như là một bộ hành thi tẩu đủ, dường như đánh chết vòng đều không thể đối nàng tạo thành sợ hãi. Ngươi không có quyền lợi làm như thế, không có. Đường Trấn không hề bị lay động, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Lặp lại lần nữa, hai người các ngươi bên trong chỉ có thể số một, ngươi lựa chọn đi. Kia trung niên nữ nhân nghe vậy, lập tức tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tình cờ ngồi ở kia bị tên nọ bắn trúng phần bụng trưởng phát nam tử bên cạnh. Trung niên nữ nhân kiến thức qua Đường Trấn thủ đoạn, hiểu rõ nếu là hắn muốn tính mạng của mình, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng đáy lòng vô cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh, lại có thể nàng không muốn dễ dàng buông tha sống sót cơ hội, chuẩn bị tiếp tục cầu khẩn Đường Trấn, để cầu đạt được chuyện cơ. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy Đường Trấn kia không có bất kỳ cái gì tình cảm hai mắt lúc, trong lòng cũng là mát lạnh, đồng thời triệt để tuyệt vọng. Trầm mặc chừng nửa phút đồng hồ sau, trung niên nữ nhân ngẩng đầu lên, dùng thanh âm khàn khàn nói, xin bỏ qua cho nữ nhi của ta, ta có thể đi chết. Nguyên bản như là khôi lỗi mà không thay đổi con gái, lúc này thì nhìn về phía mình mẫu thân, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng nàng sẽ làm ra kiểu này lựa chọn. Đường Trấn gật đầu một cái, dùng tán dương giọng nói, lựa chọn rất sáng suốt, với lại mục tiêu của ta thì đúng là ngươi. Lúc trước một màn ta đều thấy được, ngươi vì cầu sinh có thể không từ thủ đoạn, chẳng những sử dụng nữ nhi của mình cơ thể làm giao dịch, còn không chậm trễ chút nào ra tay công kích ngăn cản ngươi cầu sinh người. Nhưng mà có thể vì con gái sinh mệnh, lại tự nguyện bỏ qua tính mạng của mình, này quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta. Yên tâm đi, ta chỉ là phải dùng ngươi làm một thí nghiệm, mặc dù trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ có đau khổ, nhưng mà chí ít năng lực bảo trụ mệnh của ngươi. Kia trung niên nữ nhân nghe vậy, ảm đạm trong hai mắt lập tức bộc phát ra ánh sáng hy vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Trấn lúc, trên mặt còn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. "Tiên sinh, ngươi nói đều là thật." Đường Trấn vừa muốn gật đầu, thế nhưng trong nháy mắt lại biến sắc. Phốc phốc, một chi bị mài dị thường sắc bén tên nỏ, trong lúc đó theo trung niên nữ nhân bộ ngực đầy đặn chỗ đâm ra, máu đỏ tươi theo da thịt tuyết trắng chảy chậm chậm trôi, nhìn lên tới cực kỳ chói mắt. Kia trung niên nữ nhân mặt mũi tràn đầy đều là đau khổ cùng vẻ khó tin, chậm rãi quay đầu đi, lại phát hiện trước kia bên trong tràn đầy máu tươi trường phát nam tử, chính vẻ mặt nhe răng cười nhìn hắn. Ngươi. Trung niên nữ nhân muốn đưa tay đi bắt kia trường phát nam tử, kết quả tay vừa nâng lên một nửa, cơ thể liền hướng về sau ngã quỵ, thoáng qua khí tuyệt bỏ mình. A. Hành thi tẩu nhục bình thường nữ nhân trẻ tuổi dường như lấy lại tinh thần, nhìn trên mặt đất thi thể của trung niên nữ nhân, phát ra một tiếng thét lên, đột nhiên nhặt lên một cái khai sơn đao. Ở chỗ nào tên trường phát nam tử gần như ngưng kết nhe răng cười vẻ mặt, sắc bén khai sơn đao trực tiếp bổ trúng trán của hắn, thân đao dừng vào trong hơn phân nửa, lập tức máu tươi phun tung tóe mà ra. Kia trường phát nam tử kêu thảm một tiếng, cơ thể lệch ra ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không một tiếng động. Chẳng qua cái kia ma quái nhe răng cười, lại ngưng kết trên mặt của hắn, đến chết cũng không có biến mất. Lúc trước hắn đã trọng thương ngã gục, vừa này đánh lén, càng là hơn hao hết rồi thể nội chút sức lực cuối cùng, cho nên lại gặp trọng thương sau liền trực tiếp mất mạng. Nữ nhân trẻ tuổi nhưng không có như vậy dừng tay, mà là lớn tiếng điên cuồng la, một đao tiếp một đao không ngừng chém vào, máu tươi thịt vụn theo dơ lên rơi xuống lưỡi đao không ngừng tàn mát. Chẳng qua là trong nháy mắt, kia thi thể của trường phát nam tử cũng đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Bành! Chẳng biết lúc nào dựa vào tới trước rỗ ẻn, một trường bổ vào nữ nhân trẻ tuổi trên cổ. Lực đạo vừa đúng, có thể tâm trạng kích động nữ nhân trẻ tuổi trực tiếp đã hôn mê. Nếu là không mê đi nàng, không chừng nữ nhân này rồi sẽ điên mất. Joen giải thích một câu, sau đó nhìn dưới mặt đất thi thể, đối Đường Trấn dò hỏi, tiếp xuống nên làm như thế nào? Đường Trấn đi ra phía trước, tiện tay nhấc lên kia thi thể của trung niên nữ nhân, quay đầu nhìn về kia nhà tranh đi đến. Quét dọn một chút chiến trường, ta rất nhanh liền quay về. Đem thi thể của trung niên nữ nhân nhét vào trên giường, Đường Trấn đánh giá này nhà tranh một chút. Phòng ốc bên trong bộ vô cùng đơn sơ, treo trên tường không ít đồ vật loạn thất bát tao, cửa còn trưng bày lấy một ít nông cụ. Vì lúc trước chiến đấu, trong phòng này một mớ hỗn độn, trên mặt đất còn lưu lại có vỏ đạn cùng máu tươi dấu vết. Không có phát hiện để cho mình cảm thấy hứng thú vật phẩm về sau, Đường Trấn tầm mắt lần nữa dừng lại tại thi thể của trung niên nữ nhân bên trên. Một tia mịt mờ thế giới bản nguyên khí tức đang từ chậm rãi trong thi thể tiêu tán ra đây, đợi đến thi thể này triệt để mục nát về sau, những thế giới kia bản nguyên liền sẽ triệt để thoát ly, lại lần nữa tìm kiếm mới ký sinh thể. Không sai, trước mắt tên này trung niên nữ nhân chính là một phần thế giới bản nguyên chi lực ký chủ. Đường Trấn từ nhìn thấy nàng sau đó, cũng đã xác định điểm này, cho nên lúc trước vẫn luôn đang quan sát nhất cử nhất động của nàng. Thì không biết có phải hay không là nhận thế giới bản nguyên ảnh hưởng, nữ nhân này dục vọng cầu sinh cực mạnh, thậm chí có chút không từ thủ đoạn. Vậy chỉ có thể công việc một lựa chọn, kỳ thực cũng là Đường Trấn một loại thăm dò, muốn nhìn một chút tại nguy hiểm cho ký túc thể tính mệnh lúc, kia thế giới bản nguyên có phải sẽ nhảy ra can thiệp ký túc thể tư tưởng hành động. Kết quả Đường Trấn rất thất vọng, vì thế giới bản nguyên đối với cái này căn bản thờ ơ, dường như ký túc thể chết sống cũng cùng nó không có một chút quan hệ. Sau đó này trung niên nữ nhân tình nguyện hy sinh chính mình đến cứu vãn con gái, Đường Trấn thì thật chuẩn bị thả nàng một con đường sống lúc, kia trọng thương ngã gục trường phát nam tử, lại bạo khởi đánh lén, trực tiếp dùng tên nỏ đâm xuyên qua trung niên trái tim của phụ nữ. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, ngay cả Đường Chấn đều không có đề phòng, càng không cách nào tại đây trong điện quang hỏa thạch cứu trở về trung niên nữ nhân tính mệnh. Không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại cũng miễn đi rồi Đường Chấn không ít phiền phức. Đối trên giường thi thể một chỉ, tiếp theo chỉ thấy một đoàn kinh khủng hỏa diễm bộc phát, trong khoảnh khắc đem thi thể thôn vệ trong đó. Đưa thân vào liệt diễm bên trong, Đường Chấn cơ thể lại là không hư hại chút nào, xung quanh càng là hơn không có tí xíu hỏa tinh nhi tồn tại. Tại thi thể hóa thành cho tàn đồng thời, kia nguyên bản che giấu thế giới bản nguyên chi lực thì nhanh chóng từ trong hỏa hải bay ra, tiếp theo bị điện thoại trực tiếp hấp thụ. Trong điện thoại di động thần bí tinh thần lại là có hơi lóe lên, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Đường Chấn đối với một màn này sớm có đoán trước, cho nên sắc mặt bình tĩnh xoay người rời đi, mặc cho hỏa diễm đem này nhà tranh triệt để thôn vệ. Chương 835, bờ biển phồn hoa khu vực. Chương 835, bờ biển phồn hoa khu vực. Dọc theo đầu này đường cái tiến lên, chúng ta đều sẽ đã đến ít thành. Hành xử xe dịp bên trên, Éo Lý nhìn lướt qua trong tay cổ xưa địa đồ, đối Đường Chấn nói ra, hai nạn xảy ra trước kia, chỗ nào đã từng là quốc gia này thứ hai bến cảng lớn thành thị, nghe nói cho dù là bây giờ thì tương đối phồn hoa, tụ tập hàng loạt người sống sót. Ở đâu có một ít thế lực lớn tồn tại, riêng phần mình có được thuộc về bọn hắn khống chế khu, mỗi một cái thế lực cũng rất cường hãn. Trong miệng ngậm một con gỗ cái tẩu, vừa lái xe một bên thôn vân thổ vụ rồ ẻn nghe vậy, bổ sung một câu, ít thành đã từng có một tòa căn cứ hải quân, cũng không biết hiện tại là cái dạng gì. Ta đoán chừng chỗ nào có thể đã bị thế lực lớn chiếm cứ, rốt cuộc kia bến cảng bên trong ngừng lại không ít quân hạm, những đại thế lực kia tuyệt địa sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Đường Chấn gật đầu một cái, tầm mắt lại từ đầu đến cuối không có rời khỏi quyển sách trên tay tịch, dường như bị nội dung trong đó chỗ thật sâu thu hút. Một lát sau, Đường Chấn lúc này mới ngẩng đầu lên, đối rồ ẻn nói, nếu là ngươi còn nhớ kia căn cứ quân sự vị trí, chúng ta thì tranh thủ qua đi xem một cái. Ta đối với những kia quân hạm cảm thấy rất hứng thú. Joen gật đầu một cái, trong lòng lại có chút nghi hoặc, những kia bay trên mặt biển cục sắt có gì đáng xem. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ vang lên, sau đó chỉ thấy tên kia dựa vào sau xe dịp trên chỗ ngồi nữ nhân trẻ tuổi, giờ phút này chính từ từ tỉnh lại. Tiên sinh, nàng tỉnh rồi. Kéo lì đối Đường Chấn nói, thấy Đường Chấn sau khi gật đầu, liền nhìn về phía tên kia nữ nhân trẻ tuổi, hỏi nàng cảm giác làm sao. Kia nữ nhân trẻ tuổi quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh về sau, rất nhanh lại khôi phục rồi loại đó chết lặng trạng thái, nhưng cũng biết đúng Kéo lì cứng ngắc cười một tiếng. Dùng thanh âm khàn khàn nói một tiếng cảm tạ. Về phần Đường Chấn cùng Joen, trực tiếp bị nàng coi như không thấy, Tạ Đô chưa nói một tiếng. Đường Chấn đối với cái này cũng không thèm để ý, trên thực tế nếu không phải Éo Lì kiên trì, Đường Chấn cùng Joen cũng không có ý định mang lên tên này nữ nhân, nhiều lắm thì lưu lại vũ khí cùng số lượng nhất định đồ ăn mà thôi. Kỳ thực làm như vậy đã hết lòng tận, thì tương đối khó có thể là quý, rốt cuộc thế đạo gian nguy, kia làm được chút điểm này người đã không nhiều lắm. Nhưng mà Éo Lì lại cũng không đồng ý, dưới cái nhìn của nàng này, nữ nhân trẻ tuổi gặp rồi như thế đả kích, trạng thái tinh thần thì dường như có vấn đề. Nếu là đưa nàng đơn độc lưu tại mảnh rừng cây kia bên trong, sợ là căn bản sống không được mấy ngày. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước mang theo nàng, dù sao bọn hắn thì không thiếu đồ ăn cùng phương tiện giao thông. Đường Chấn đối với Éo Lì kiên trì, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng liền không còn phản đối, mà Joen thì là lộ ra một nụ cười khổ, sợ Éo Lì có một ngày sẽ bị tiểu này giá rẻ từ bi sợ khi mệt. Chẳng qua đồng thời trong lòng của hắn thì có một tia may mắn, đó chính là dù là đã trải qua rất nhiều lần máu tanh ghê tởm chẳng cảnh, Éo Lì bản tính vẫn không có bị ô nhiễm, vẫn luôn cất giữ một phần đúng kẻ yếu thương hại cùng chân thành. Tại đây cái ăn người trong phế thổ thế giới, có dạng này tính cách, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Đường Chấn nhìn lướt qua kia tỉnh lại nữ nhân trẻ tuổi, gặp nàng dường như không có gì dị động về sau, liền đem tầm mắt chuyển hướng phía trước. Nhìn như đối nó hờ hững, nhưng mà Đường Chấn vẫn không có phớt lờ, bởi vì hắn hiểu rõ này nữ nhân trẻ tuổi trạng thái tinh thần mười phần nguy hiểm, trước đó hắn đã dặn dò qua Joen, muốn vẫn luôn lưu ý nữ nhân này, để tránh nàng tại trong tuyệt vọng làm ra cử động điên cuồng. Vũ khí cái gì, càng là hơn tuyệt đối không cho phép nàng tiếp xúc. Và gặp lại loại đó tương đối an toàn sinh tồn căn cứ về sau, liền đem nàng đưa vào trong đó. Đường Chấn bọn hắn liền xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, đồng thời thì đỡ phải phân thần đi chăm sóc nàng. Với lại đi theo Đường Chấn cùng nhau hành động, kỳ thực cũng không phải là chuyện gì tốt, lúc nào cũng có thể cảnh ngộ nguy hiểm tính mạng. Ít bên cạnh thành viên, tòa nào đó tàn phá kiến trúc đỉnh chót, hai tên khoác trên người màu xám chăn lông nam tử, giờ phút này đang không ngừng quan sát đến vào thành con đường. Ở bên cạnh họ, trưng bày lấy bộ đàm cùng mang theo ống nhắm súng trường, nhìn xem hắn vật trang sức cùng cải tiến thủ pháp, không còn nghi ngờ gì nữa này hai thanh súng trường cũng xuất từ nhân sĩ chuyên nghiệp chi thủ. Trong miệng ngay lấy một viên cứng rắn lương khô, một tên mang theo khăn trùm đầu nam tử quay đầu, nhìn lướt qua đồng bạn bên cạnh. Nhìn thấy gia hỏa này còn đang ở lật xem một quyển rách dưới thải sắc tạp chí, đập vào mắt chỗ toàn bộ là phong nhũ phì đồn bề sau, đầu cân nam tử thiếu nói, "Cắt, ngươi đây là cần một xinh đẹp cô nàng đến tháo lựa sao? Đợi đến nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ta thì dẫn ngươi đi hát ngày, ở đâu tuyệt đối có thể tìm tới để ngươi thỏa mãn mặt hàng." Tên là Cắt nam tử tuổi không lớn lắm, cao nữa là không đến 20, nhìn lên tới cao cao gầy gò, mang trên mặt một tia ngại ngùng nụ cười. Nghe được đầu cân nam về sau, Cắt nở nụ cười cũng không nói chuyện, càng sẽ không giải thích hắn xem tạp chí mục đích, cũng không phải muốn nhìn nào không đến sợi bài cô nàng, mà là nàng nhóm chỗ thân ở những kia bối cảnh. Đủ loại kiểu dáng sân bãi, ấm áp ánh nắng, xinh đẹp cảnh trí, đây mới là lệnh Cắt hướng tới hoàn cảnh sinh hoạt. Đối với dây ruột tại phế thổ thế giới Cắt mà nói, cuộc sống như vậy chẳng cảnh, quả thực như là thiên đường. Đáng tiếc Cắt cũng biết, loại cảnh tượng này chỉ có thể tồn tại ở trên giấy, có trời mới biết sinh thời, hắn có thể hay không thì trải nghiệm một cái cuộc sống như vậy. Ngay tại Cắt Lâm vào vô hạn trong tưởng tượng lúc, bên hai lại chuyển đến giọng đầu cân nam, nhường hắn lưu loát đem tạp chí nhét vào ba lô, đồng thời giơ lên bên người kính viễn vọng. Chú ý, quốc lộ số 1 trên xuất hiện một cỗ xe dịp, sơ bộ phán đoán hắn trải qua cải tiến, phía trên treo đầy rồi súng máy tự động. Đầu cân nam lúc nói chuyện, trong tay bộ đàm thì vẫn luôn ở vào trò chuyện trạng thái, xem ra tựa hồ tại báo tin cùng địa phương khác đồng bọn. Rất nhanh kia đối bộ đàm bên trong, liền truyền đến một tên khác nam tử thanh âm, đối đầu cân nam nói, trước nổ súng cảnh báo, làm rõ ràng hắn ý đồ đến, nếu là khách hàng lời nói, thì thả bọn họ đi vào. Sau đó nam tử này lại lầm bầm một câu, đám này có chút tiền thì phiêu lên ra hỏa, cũng không biết từ cửa chính bước vào sao, trước khi đến thì không hỏi thăm một chút. Nhớ kỹ nhắc nhở hắn, lần sau không muốn đi đường này, để tránh gặp được biến dị quái vật cùng địa lôi. Nhận được. Đầu cân nam nghe vậy, đối một bên Cặt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó chỉ thấy Cặt bưng lên súng bắn tỉa, nhắm ngay xe dịp phía trước kim trúc cột mốc đường. Đạn kia va chạm âm thanh, nhất định sẽ làm cho xe dịp người điều khiển cảnh giác, sau đó dừng lại ô tô. Còn nếu là khách quen lời nói, căn bản không cần bọn hắn cảnh báo, rồi sẽ tại quy định khu vực tự động dừng lại. Nếu là đối phương không ngừng lời nói, như vậy tiếp xuống rồi sẽ lái vào lôi khu, không chừng cái nào hạ rồi sẽ bị tạc được thịt nát xương tan. Trước mắt xe dịp không có chút nào dừng xe dấu hiệu, xem ra hẳn là lần đầu tới nơi này, cũng không biết quy củ của nơi này. Nhưng lại tại Cắt chuẩn bị nổ súng cảnh báo lúc, kia xe dịp đột nhiên ngừng lại, sau đó tại Cắt cùng đầu cân nam nhìn chăm chú, một tên người mặc áo khoác màu đen nam tử nhảy xuống xe. Ta biết các ngươi đang trên lầu chót vụ trộm quan sát, chẳng qua các ngươi không cần lo lắng, vì chúng ta không có ác ý gì, đơn thuần là tới nơi này tiêu phí. Đường Chấn đối cả hai người ẩn thân vị trí thét lên, đồng thời chỉ ô tô, từ bên trong rời ra ngoài một dương thịt bò đồ hộp. Cả hai người nhìn nhau, có hơi gật đầu một cái, sau đó cầm lên bộ đàm nói một câu nói. Tiểu quỷ, mau mau lăn ra đón khách. Nhận được. Rất nhanh tại cách đó không xa phế tích bên trong, liền chạy đến một tiểu nam hải nhi, đón lấy Đường Chấn đi tới. Giờ phút này trong tay hắn cơ một thanh màu đỏ tiểu kỳ, phía trên vẽ nhìn một con nhỏ màu năm đấm, có vẻ sinh động như thật. Cảm tạ, mà mẹ nó sao tên sửa lại, Kim Cương L họ, Bạch Lãng Lưu Sa khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 836, huyết quyền khống chế khu. Chương 836, huyết quyền khống chế khu. Đường Chấn nhìn kia cơ tiểu kỳ nam hải nhi, có hơi lắc đầu. Nhìn xem tuổi của hắn, nhiều nhất 12-13 tuổi, lại muốn bước lên nguy hiểm tính mạng làm việc, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Rốt cuộc tới chỗ này, người sống sót bên trong, tuyệt đối tồn tại loại đó bạo ngược thị sát hạng người, một đứa bé cùng loại đó giết người không chớp mắt ra hỏa liên hệ, hắn nguy hiểm cùng gian nan trình độ có thể nghĩ. Lúc này tiểu nam hải đã thất nhiêu bát nhiêu tới trước xe dịp, đầu tiên là dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Đường Chấn, sau đó mở miệng dặn dò một câu. Đi theo ta, nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi nhầm đường, bằng không các ngươi rồi sẽ địa lôi bị tạc lên trời. Kia tiểu nam hải mặc rách dưới đại bì áo giả kín, bên hông cắm một cái dao quân dụng, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng mà há miệng thì cho người ta một loại kẻ già đời hương vị. Hắn là nơi này người dẫn đường, đã làm rồi thời gian 2 năm, so sánh cái khác cửa vào dẫn đường người giữ cửa, tiểu nam nhi đã coi như là lao tiền bối, kinh nghiệm thì 10 phần lao đạo. Trong lúc đó hắn tiếp xúc qua đủ loại người tiêu dùng, từ đó luyện được rồi một đôi hỏa nhãn kim tinh, cho nên lúc này hắn chỉ nhìn thoáng qua liền có thể xác định, trước mặt tên này da vàng nam tử cao lớn, rất có thể là một kẻ có tiền lão. Nếu để cho hắn thỏa mãn lời nói, chính mình có thể đạt được một bút khả quan tiền đoa. Quả nhiên chuyện kế tiếp, nghiệm chứng tiểu quỷ suy đoán. Chỉ thấy Đường Chấn tiện tay lấy ra hai hộp thịt bò đồ hộp, trực tiếp ném vào tiểu gia hỏa trong ngực, cười lấy hỏi, như vậy có thể hay không nói cho ta biết, bước vào nơi này cần thiết phải chú ý cái gì? Tiểu quỷ cảm thụ lấy trong ngực chiếu nặng thu hoạch, nguyên bản cố ý căng cứng gương mặt bên trên, ngay lập tức lộ ra một tia lấy lòng nụ cười, ngửa đầu đối Đường Chấn nói, nếu là ngươi muốn mua vũ khí, có thể đến trụ sở huyết quyền cửa hàng, chẳng qua giá cả muốn đắt một chút, nhưng mà chất lượng có bảo đảm. Tất nhiên cũng được, đến quán rượu Phục Cửu, nơi đó vũ khí rất nhiều, với lại để ta tiểu rẹ gì tên, còn có thể cho ngươi đánh gãy. Đường Chấn cười cười, đối tiểu quỷ nói, phải không, nhìn tới ngươi đang nơi này dành khí không nhỏ. Tiểu rẹ gì cười cười, thì không tiếp cái đề tài này, tiếp tục nói, nếu là ngươi muốn tiêu khiển vui vừa lời nói, trong khống chế khu mấy nhà sòng bạc cùng hộp đêm đều là lựa chọn rất tốt, nơi đó phục vụ tuyệt đối nhất lưu, bảo đảm để ngươi lưu luyến quên bể. Ta đề nghị ngươi đi quán Ba Dạ Hoành, nơi đó cô nương cái đỉnh cái xinh đẹp, ôn nhu quan tâm, nếu là ngươi khá hảo phóng lời nói, tuyệt đối có thể hưởng thụ hoàng đế bình thường đãi ngộ. Nói đến đây, tiểu rẹ gì trên mặt lại toát ra sắc mị mị mỉm cười, dù nam nhân đều hiểu ánh mắt nhìn Đường Chấn, khiến cho Đường Chấn không còn gì để nói. Nay tiểu thí hài nhi, thật nghĩ đá hắn một cước. Tiểu rẹ gì nói đến đây, dường như nhớ ra cái gì đó, đối Đường Chấn dặn dò, chơi thì chơi nhi, nhưng mà phải nhớ gặp thời khắc lưu ý trong túi còn có bao nhiêu tiền, để tránh đến lúc đó trả không nổi sổ sách. Đối với dám can đảm nợ tiền ra hỏa, huyết quyền xưa nay sẽ không khách khí. Đường Chấn gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, như vậy ta nếu là muốn tuyên bố nhiệm vụ, với lại phạm vi càng lớn càng tốt, cần muốn làm thế nào? Tiểu rẹ gì nghe vậy quét Đường Chấn một chút, giải thích nói, như vậy ngươi có thể đi thưởng kim liệp nhân công hội, chỗ nào có rất nhiều thông tin thủ đoạn, tại rất nhiều nơi cũng thành lập có phần bộ, chỉ cần ngươi ra được tiền, như vậy tuyệt đối sẽ có rất nhiều thợ săn tiền thưởng thay ngươi bán mạng. Nên hỏi thì hỏi để đều đã hỏi xong, Đường Chấn thỏa mãn cười cười, lại lấy ra một bình thịt bò đồ hộp ném cho tiểu rẹ gì, thuận miệng hỏi, như vậy ở chỗ này, vì cái gì xem như tiền tệ? Cảm thụ lấy trong ngực chiếu nặng thịt bò đồ hộp, tiểu rẹ gì vui miệng cũng toét ra rồi, nghe vậy không chút do dự hồi đáp, lương thực, thuốc lá, đạn, dược phẩm, đều có thể đảm nhiệm tiền tệ. Chẳng qua chủ yếu lưu thông tiền tệ, vẫn là hạch tử bình cái cùng trước khi chiến đấu kim tệ. Đường Chấn nghe đến đó, lộ ra như có điều suy nghĩ nét mặt, nhíu mày, quay người ngồi về ô tô trên chỗ ngồi. Tiểu Dễ gì thực hiện chức trách của mình, bắt đầu ở phía trước phụ trách dẫn đường, chỉ đạo đường trấn bọn hắn tránh đi thường xuyên biến hóa vị trí lôi khu. Lúc này đường trấn trong đầu không ngừng hiện ra đoạn đường này chứng kiến hết thảy, hắn không hiểu rõ chính mình sở tại tòa này dị thế giới, rốt cục cùng nguyên thế giới trong lúc đó có cái gì liên hệ. Bởi vì hắn phát hiện tại đây tòa thế giới bên trong, rất nhiều chuyện cũng cùng nguyên thế giới truyền hình điện ảnh cùng trò chơi tác phẩm có chỗ tương tự, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Nguyên bản hắn cho rằng Úm Bờ Dẻo Lạ là tòa này thế giới chỗ thể, mọi chuyện cần thiết đều sẽ cùng kia truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong tình tiết xảy ra liên quan, thế nhưng trải qua mấy ngày nay thông tin thu thập, đường trấn mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Úm Bờ Dẻo Lạ xác thực tồn tại, thì tự tay mở ra tận thế mở màn, nhưng mà trong lúc đó còn đã xảy ra không ít sự việc, cũng cùng nguyên bản truyền hình điện ảnh tác phẩm hoàn toàn khác biệt. Tỷ như nước nào đó đột nhiên phát xạ đạn hạt nhân, chuẩn bị đem nào đó bị tang thi hoàn toàn chiếm lĩnh quốc gia hủy đi, vì cố gắng ngăn cản tang thi tiếp tục lan tràn. Thế nhưng tại thao tác trong quá trình, lại xuất hiện chí mạng khác biệt, tất nhiên cũng có thể là nhân họa, kết quả đưa đến mục tiêu công kích biến thành những vị trí khác, tiến tới phát động rồi tử thủ hệ thống. Mặc dù tại trong lúc nguy cấp đạt được rồi khống chế, thế nhưng vẫn như cũ có một ít đạn hạt nhân thành công dẫn bạo, tại liên tiếp pháo hoa bạo hưởng bên trong, cả tòa thế giới biến thành đất chết, người sống sót số lượng căn bản là không có cách đoán chừng. Những kia kém một chút nhi hủy diệt rồi toàn bộ thế giới tang thi cùng ký sinh thú, lại bởi vì thể chất đặc biệt cùng thân làm tử vong sinh vật đặc tính, đã bọn chúng may mắn còn sống sót số lượng xa so với nhân loại hơn rất nhiều. Với lại trải qua phóng xạ biến dị về sau, chúng nó bên trong còn ra hiện một ít biến chủng, lêu lổng tại vô số phế tích cùng hoang dã trong lúc đó, sức chiến đấu thì càng lúc càng cứng hãn. Đường Trấn bây giờ căn bản không cách nào xác định, chính mình truyền tống tiền nghĩ muốn tìm nhân vật nữ chính phải chăng còn tại, có chết hay không tại vụ nổ hạt nhân phía dưới. Tất nhiên những thứ này đều không phải là mấu chốt, Đường Trấn chuyện quan tâm nhất, nhưng thật ra là trải qua những thứ này khó khăn về sau, thế giới bản nguyên sẽ hay không xuất hiện dị biến, vì một loại khác đặc thù hình thái xuất hiện. Bởi vì căn cứ Mộng Chi thành chủ bản chép tay đi chép, thế giới bản nguyên mặc dù là một loại vô ý thức đặc thù năng lượng, nhưng khi hắn sở thuộc thế giới sinh vật cảnh ngộ đại quy mô diệt tuyệt lúc, điều này có tiến hóa cùng tạo vật năng lực đặc thù năng lượng, rồi sẽ sinh ra một loại trạng thái đặc thù, bắt đầu trở nên cực kỳ sinh động. Lúc này tại thế giới bản nguyên ảnh hưởng dưới, liền sẽ có cường hãn hơn, cũng càng thêm thích ứng hoàn cảnh mới sinh vật sinh ra, thay thế nguyên bản sinh vật, biến thành thế giới này chủ thể. Quá trình này có lẽ sẽ kéo dài rất nhiều năm, thì có khả năng tại trong một đêm hoàn thành, rốt cuộc thế giới bản nguyên lực lượng vô cùng thần kỳ, bằng không cơ thạch bình đại cũng sẽ không tuyên bố xâm lấn nhiệm vụ, nhường lâu thành tu sĩ cướp đoạt những thế giới này bản nguyên. Nếu là sự việc thật phát triển đến một bước này, như vậy đối với Đường Trấn mà nói, còn muốn thu hoạch thế giới bản nguyên lúc, không thể nghi ngờ muốn phiền phức không ít. Hơn nữa còn có một chút cần thiết phải chú ý, đó chính là tất cả phân tán thế giới bản nguyên kỳ thực đều là một thể, lẫn nhau trong lúc đó có đặc thù cảm ứng, theo thế giới bản nguyên bị dần dần cướp đoạt, vậy còn dư lại thế giới bản nguyên rất có thể sẽ sinh ra ý thức nguy cơ, đồng thời khai thác phản kích mãnh liệt. Cho nên lâu thành tu sĩ tại xâm lấn dị thế giới lúc, càng là đến hậu kỳ, cướp đoạt thì càng khó khăn, thường xuyên sẽ xuất hiện không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân đều là vì thế giới bản nguyên bắt đầu phát động rồi phản kích. Lúc này hoặc là tiếp tục kiên trì, hoặc là dùng tồn trữ thế giới bản nguyên bổ sung trong chỗ, kể từ đó mới có trở về lâu thành thế giới cơ hội, đồng thời đạt được tương ứng ban thưởng. Nếu không cách nào tiếp tục kiên trì, trong tay còn cũng không đủ thế giới bản nguyên dự trữ, như vậy thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chương 837, siêu cấp máy y tiền. Chương 837, siêu cấp máy y tiền. Lúc này ở tiểu rẹ gì dẫn đầu dưới, đường trấn đám người ô tô đã chạy qua rồi lôi khu, sau đó trải qua một cái hơi có vẻ tàn phá đường đi, đi tới một mảnh cự hình tường vây trước mặt. Này tường vây là dùng bê tông khối vụn cùng các loại kim trúc tạo dựng mà thành, đem một mảng lớn hiên nhà ở giữa đất chống bổ sung lên, đồng thời tỉ mỉ quy hoạch, cuối cùng tạo thành một chỗ to lớn khu an toàn. Vì phế thổ thế giới vật tư cùng nhân lực, muốn hết thành như vậy công trình, tuyệt đối phải hao phí không ít thời gian. Có thể cũng chỉ có những đại thế lực kia mới có thể làm đến điểm này, bình thường sinh tồn căn cứ căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Nghe nói cái kia tên là huyết quyền tổ chức nắm trong tay nơi này, bằng vào thương mại cùng thủ đoạn khác, tại đây phiến phế thổ thế giới trong trôi qua vô cùng tới nhuận. Theo đường trấn đám người đến, trên tường rào trầm trọng cửa sắt từ từ mở ra, sau đó một mảnh tràn đầy đất chết phong cách xa hoa chẳng cảnh xuất hiện tại đường trấn trước mặt. Trong lúc đó còn có tiếng âm nhạc cùng người phụ nữ tiếng cười vui truyền đến, nhường nguyên bản không khí trầm mặc đột nhiên tiên sống lên. So sánh những địa phương khác, này khu kiểm soát huyết quyền đường đi muốn chỉnh khiết rất nhiều, đường phố thì rục rịch rất nhiều quần áo chỉnh tề nam nữ, mang trên mặt nhàn nhã cùng hài lòng, dường như căn bản cũng không có loại đó gian nan khổ cực cảm giác. Cùng phía ngoài phế thổ thế giới so sánh, nơi này dường như hoàn toàn chính là thế giới khác. Tại mấy tên huyết quyền thành viên nhìn chăm chú, đường trấn đem ô tô lái vào khu khống chế bên trong, sau đó nộp tạm thời ngừng ở tại chỗ này chi phí, tổng cộng 10 hộp thịt bò đồ hộp. Trong tay hắn không có hạch tử bình cái, cũng chỉ có thể dùng thịt bò đồ hộp thay thế. Giao nạp chi phí sau đó, đường trấn 4 người liền có thể ở chỗ này dừng lại thời gian 10 ngày, thời gian vừa đến lời nói, hoặc là nạp tiền dừng lại, hoặc là trực tiếp xéo đi. Tất nhiên đây cũng chỉ là dừng lại nơi đây chi phí mà thôi, muốn làm những chuyện khác, liền cần cái khác hao tốn. Vì đối với thế giới này cũng không hiểu rõ, cho nên đường trấn đối với sử dụng hạch tử bình cái xem như tiền tệ, kỳ thực 10 phần không hiểu. Chẳng qua cũng chưa xoắn suýt vấn đề này, huống hồ sử dụng loại vật phẩm này tiền tệ, với hắn mà nói kỳ thực thì có chỗ tốt. Rốt cuộc có thần kỳ điện thoại ứng dụng tồn tại, muốn chế tác kiểu này hiện nay không cách nào sản xuất tiền tệ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, Đường Chấn muốn bao nhiêu nắp bình cùng kim tệ, có thể chế tạo ra bao nhiêu, cho nên tiền với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Liền xem như không có ứng dụng tồn tại, Đường Chấn cũng được, dùng thủ đoạn khác làm ra tiền, chẳng qua như thế tránh không được dẫn tới cự chấn động lớn. Hắn cũng không muốn phức tạp, ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo. Như vậy tiếp xuống muốn xem xét này khu kiểm soát huyết quyền bên trong Thượng Kim Liệp Nhân Công Hội, có phải có thể giúp đỡ chính mình thu thập thế giới bản nguyên thông tin rồi, cũng đúng thế thật Đường Chấn hiện nay duy nhất có thể lợi dụng thủ đoạn. Rốt cuộc hắn chỉ là một người truyền tống đến, vì một ít hạn chế không cách nào thi triển toàn lực, cho nên muốn chỉ dựa vào chính mình chạy lượn tất cả phế thổ thế giới, đây tuyệt đối là nghĩ cùng đừng nghĩ. Liền xem như thật làm như thế, thì nhất định hao phí thời gian dài, Đường Chấn căn bản kéo không nổi. Cho nên mượn nhờ thổ dân lực lượng đến tìm kiếm, cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, chỉ hy vọng có thể nhận được thỏa mãn hiệu quả. Đem ô tô ngừng đến bãi đỗ xe, bốn người mang theo riêng phần mình vũ khí trang bị, bắt đầu ở trên đường phố rộng rãi đi dạo lên. Joen cùng Éo Lì trước kia cũng tại xa xôi địa khu, chưa bao giờ bước vào kiểu này thế lực lớn khống chế khu, cho nên lúc này cũng có một loại nông dân vào thành cảm giác, nhìn xem ở đâu cũng cảm thấy mười phần mới mẻ. Tên kia nữ nhân trẻ tuổi thì vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là đi theo Đường Chấn đám người, hai mắt nhìn chừng chừng nhìn phía trước, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ven đường một ít khống chế khu cư dân tại nhìn thấy Đường Chấn đám người về sau, đều là một bộ thành thói quen dáng vẻ, dường như thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Chẳng qua cũng có một số người trong mắt mang theo trào phúng cùng kinh thường, một bộ đại cư dân thành phố nhìn xem nông dân nét mặt, lại toàn vẹn không biết trong phế thổ thế giới, bọn hắn thì vẹn vẹn là một con lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng chuột mà thôi. Đường Chấn đối với tiểu này nhìn chăm chú căn bản không thèm để ý, làm rõ ràng thuê lại phòng ốc địa điểm về sau, bọn hắn liền thẳng đến một tòa hơn 40 tầng nhà lầu đi đến. Tại cửa cùng hai tên huyết quyền thành viên trò chuyện về sau, Đường Chấn thuê lại một gian ở vào 3 tầng căn phòng, diện tích ước chừng 200 m², đầy đủ 4 người bọn họ ở lại. Vì điện lực khan hiếm, cho nên nơi này thang máy căn bản là không có cách sử dụng, cho nên càng cao căn phòng càng tiện nghi. Đường Chấn tài đại khí thô, cho nên trực tiếp muốn rồi tầng dưới chốt nhà, cũng cho huyết quyền thành viên lưu lại một loại nhà giàu mới nổi hình tượng. Tại huyết quyền thành viên dẫn đạo tiếp theo đến cửa phòng, Đường Chấn đám người sau khi tiến vào nhìn thoáng qua, phát hiện nhà coi như sạch sẽ, chính là bày biện nhìn lên tới có chút đơn sơ. Chẳng qua trong phế thổ thế giới, dạng này ở không bài trí cũng đã 10 phần khó được, chủ yếu nhất, một chút, là nơi này có rất nhiều máu quyền thành viên phòng thủ, tính an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Theo Éo Lì cùng Dỗ Ẹn phản ứng đến xem, liền biết bọn hắn đối với hoàn cảnh nơi này hết sức hài lòng. Với lại theo một năm trước xuất hiện dị biến, hàng loạt tang thi cùng ký sinh thú rời khỏi thành thị, biến mất tại trong rừng sâu núi thẳm về sau, tiểu này do thế lực lớn khống chế sinh tồn căn cứ, phỉ đồ bình thường căn bản không dám trêu chọc, thì bởi vậy trở nên càng thêm an toàn cùng náo nhiệt lên. Có rồi tạm thời nghỉ ngơi địa điểm, tiếp xuống việc cần phải làm chính là tiến về Thượng Kim Liệp Nhân Công Hội tuyên bố nhiệm vụ. Chẳng qua trước đó, Đường Chấn còn cần làm một ít chuẩn bị, vì trừ ra những kia thuận tay tịch thu được thịt bò đồ hộp bên ngoài, hắn lúc này sinh vật chút xu bạc. Mà Joen cùng Éo Lì vì thân ở xa xôi địa khu, ngày bình thường cũng căn bản không cần đến những thứ này thế lực lớn thông dụng tiền tệ, cho nên so sánh Đường Chấn mà nói, hai người bọn họ càng là hơn cùng được len ken vang. Cho nên nhiệm vụ chủ yếu chính là đạt được đầy đủ tiền tệ, dùng cho xem như tuyên bố nhiệm vụ tiền thế chấp. Đường Chấn đem đang cửa sổ quan sát cảnh vật chung quanh Joen kêu đến, nhường hắn đi Thượng Kim Liệp Nhân Công Hội nghe ngóng tình huống, làm rõ ràng cụ thể làm việc quá trình, cùng với bọn hắn có phải có năng lực phạm vi lớn tuyên bố nhiệm vụ. Không chịu ngồi yên, Éo Lì ngay vậy, ngay lập tức lôi kéo tên kia nữ nhân trẻ tuổi đi theo, muốn đến trên đường phố xem thật kỹ một chút, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Khi tiến vào huyết quyền khống chế khu về sau, nhìn náo nhiệt đường đi, yêu dạo phố ẩn tàng thiên tính, thì từ trên người Éo Lì kích phát ra tới. Đường Chấn căn dặn một tiếng chú ý an toàn, liền mặc cho nàng chơi đùa đi. Lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có Đường Chấn một người, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, kia màn cửa liền tự động khép lại, có thể trong phòng tia sáng càng biến đổi thêm âm u lên. Bàn tay mở ra, một viên cổ xưa hạch tử bình cái xuất hiện tại Đường Chấn trong tay, là cái này những đại thế lực kia thông dụng chủ yếu tiền tệ. Mặc dù cảm giác sử dụng loại vật phẩm này xem như tiền tệ có chút buồn cười, nhưng mà Đường Chấn lại biết, điều này nắp bình kỳ thực rất khó phòng chế, vì nó sử dụng một loại rất đặc thù hợp kim vật liệu. Tại bây giờ phế thổ thế giới bên trong, điều này nắp bình căn bản là không có cách chế tạo ra, lại thêm đặc thù ý nghĩa, cho nên mới sẽ bị lựa chọn làm tiền tệ sử dụng. Nghĩ đến đây, Đường Chấn nhanh chóng khởi động siêu cấp laser điều khắc cơ đối thủ bên trong nắp bình nhi tiến hành quét hình. Bây giờ cái này ứng dụng, kỳ thực sớm đã là thăng cấp vô liếng, tại không có nguyên liệu tình huống dưới, hoàn toàn có thể sử dụng não châu tới mua. Nói nó là siêu cấp laser điều khắc cơ, còn không bằng nói là siêu cấp chế tạo cơ, rốt cuộc như vậy càng thêm chuẩn xác. Có rồi thứ này tồn tại, chẳng khác nào tùy thân mang theo một đài vạn năng chế tạo nhà máy, rất nhiều không nhiều phức tạp vật phẩm đều có thể thông qua nó đến chế tạo, cũng cho Đường Chấn tiết kiệm hàng loạt không gian chữ vật. Chỉ cần não châu đầy đủ, thời gian sung túc, chính là nhường Đường Chấn tạo ra một chi bọc thép quân đoàn, thì không là chuyện không thể nào. Chẳng qua cái này ứng dụng cũng đồng dạng có hạn chế, đó chính là càng tinh vi vật phẩm, chế tạo tốc độ thì càng chậm, với lại trong lúc đó Đường Chấn tuyệt đối không thể rời khỏi, bằng không điêu khắc chế tạo rồi sẽ ngay lập tức kết thúc. Tất nhiên đối với cái này ứng dụng mà nói, chế tạo đơn giản hoạch từ bình cái, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại Đường Chấn nhìn chăm chú, chỉ dùng một giây, kia ứng dụng thì hoàn thành quét hình, đồng thời bắt đầu chế tạo sản xuất. Tại Đường Chấn thanh toán xong mua sắm tài liệu nào châu về sau, liền kiến giải trên mặt đột nhiên xuất hiện một tấm thật mỏng đặc thù hợp kim tấm vật liệu, đồng thời bị nhanh chóng phun ra lên hoạch từ bình cái trên đồ án. Vì Đường Chấn tận lực xây dựng, cho nên những thứ này đồ án cũng không phải là mới tinh chân bóng, mà là mang theo một loại cổ xưa ảm đạm hương vị, mặt trên còn có một ít ngẫu nhiên xuất hiện vết cắt cùng lõm xuống, Làm những thứ này đồ án phun ra hoàn tất về sau, chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, xung kích tại đây viên thiết bị bên trên, lập tức vô số hình tròn lỗ thủng xuất hiện. Những kia bị dập chia cắt xuống tròn miếng sắt, trong nháy mắt thì biến thành từng cái thành phẩm, bị vạch đến một bên trong góc. Tại phế thổ thế giới đảm nhiệm tiền hoạch từ bình cái, cứ như vậy bị Đường Chấn dễ như trở bàn tay chế tạo ra đây. Chương 838, nữ nhân trẻ tuổi lựa chọn. Chương 838, nữ nhân trẻ tuổi lựa chọn. Nhìn thấy hoạch từ bình cái được thành công chế tạo ra về sau, Đường Chấn liền tiện tay hấp đến một viên xem xét. Hắn phát hiện chế tác công nghệ cực kỳ hoàn mỹ, căn bản nhìn xem không ra bất kỳ tân chế làm dấu vết, cùng nơi này sử dụng hoạch từ bình cái giống nhau như lúc. Nhìn thấy một màn này, Đường Chấn triệt để yên lòng. Tiếp xuống tới chính là thời gian dài chế tác quá trình, Đường Chấn thì không tiếp tục nhìn chằm chằm quan sát, mà là ngồi xếp bằng, rèn luyện lên vừa đạt được không lâu tinh thần lực tu luyện công pháp. Mà trước mắt hắn phòng khách bên trong, hạch tử bình cái số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, dần dần chất thành một tòa núi nhỏ. Lúc này ngồi xếp bằng trong phòng Đường Chấn, mặt như chỉ thủy, khí tức kéo dài, phảng phất một viên trầm mặc ngân thạch. Nhưng mà một cỗ mênh mông tinh thần lực lại vây quanh thân thể hắn, tạo thành cùng loại phòng hộ cháo bình thường vật thể, triệt để ngăn cách ngoại giới tạp âm quá nhiều, có thể cho hắn tại một loại cực đoan yên tĩnh môi trường bên trong. Nếu là đối Đường Chấn lòng mang ác ý nhìn thừa cơ đánh lén, một khi cơ thể chạm đến tầng này phòng hộ cháo lúc, tất nhiên sẽ bị thương nặng, tinh thần trong nháy mắt hỏng mất. Đây là một loại tự vệ thủ đoạn, vì bảo đảm tu luyện giả sẽ không ở hết sức chăm chú trạng thái bị thương tổn, rốt cuộc lúc này đắm chìm trong trạng thái tu luyện Đường Chấn, căn bản là không có cách cảm ứng được biến hóa của ngoại giới. Lúc này Đường Chấn thì ở vào tu luyện bên trong, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình, máu lưu động âm thanh, còn có cơ thể phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Cũng chính là tại đây chủng cực đặc thù môi trường dưới, tu luyện giả mới có thể sử dụng một chủng loại giống như nội thị năng lực, quan sát đánh giá đến thân thể chính mình bên trong chỗ cất giấu tinh thần lực, đồng thời thao túng hắn không ngừng vận chuyển, khiến cho đạt được tu luyện lớn mạnh. Đây là một loại rất là trạng thái huyền diệu, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung ra đây. Trong lúc vô tình, Đường Chấn thân ảnh trở nên như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng có thể biến mất bình thường, cẩn thận quan sát rồi sẽ phát hiện, đó là bởi vì thân thể hắn đang hướng trong suốt hóa phát triển. Lúc này nếu là người bình thường đứng trước mặt của hắn, thậm chí đều có khả năng xem nhẹ hắn tồn tại, dù là hắn tiểu ngồi tại người khác trước mặt. Tinh thần lực tu luyện, đồng dạng là một loại hướng về năng lượng thể tiến hóa phương thức tu luyện, mà Đường Chấn tinh thần lực phương thức tu luyện, nguồn gốc từ tại năng lượng chủng tộc, cho nên loại tình huống này càng rõ ràng. Nguyên lai Đường Chấn tu luyện tinh thần lực bí pháp, chính là được từ tại U Linh ngân hàng phúc lợi, với lại lấy được thời gian cũng không phải rất dài. Theo Thánh Long Thành không ngừng lớn mạnh, Nao Châu tích lũy cũng là càng phát ra phong phú, nguyên bản đối với Đường Chấn mà nói gần như thiên văn sổ tự U Linh ngân hàng sổ dư độ, bây giờ lại có thể nhẹ nhõm làm được. Thì đúng là như thế, tại Đường Chấn yêu cầu tinh thần lực tu luyện bí pháp lúc, U Linh ngân hàng nữ trưởng phòng chỉ là đưa ra một cái điều kiện, sau đó liền đem bộ này tinh thần lực tu luyện bí pháp giao cho Đường Chấn. Đường Chấn khi lấy được sau đó, đã từng thử nghiệm tu luyện một lần, phát hiện công hiệu quả rất tốt, quả thật làm cho chính mình tinh thần lực cường độ tăng lên trên diện rộng. Đợi một thời gian lời nói, lượng biến sinh ra chất biến, đến lúc đó Đường Chấn dù là không sử dụng tu sĩ kỹ năng, chỉ bằng vào tinh thần lực thì đủ để nghiền ép địch nhân. Trong lúc vô tình, 2 giờ quá khứ, Đường Chấn thì theo trong trạng thái tu luyện rời khỏi. Nhìn lướt qua trong đại sảnh hạch tử bình cái, Đường Chấn phát hiện hắn lại chất đầy nửa cái phòng khách, độ cao thì chừng hơn nửa thước. Hạch tử bình cái số lượng đã không sai bị lắm, tiếp xuống liền chờ rồ ẻn tìm hiểu thông tin sau khi trở về, lại nghiên cứu tuyên bố nhiệm vụ sự tình. Đem ứng dụng quan bế về sau, Đường Chấn phất tay đem những thứ này hạch tử bình cái thu hồi, lại từ không gian chữa vật lấy ra một bình thủy đến, một hơi uống vào. Tại đây tọa rất nhiều khu vực cũng có phóng xạ tồn tại trong thế giới, nước lọc giá trị rất cao, nhất là tại đây chút ít đã từng gặp hạch vụ nổ tác động đến thành thị phụ cận, nước lọc thậm chí có thể coi như tiền tệ sử dụng. Vừa đem cái bình phóng, nơi cửa liền truyền đến tiếng bước chân, sau đó liền thấy rồ ẻn đẩy cửa đi đến, phía sau đi theo dầu dĩ không vui hẻo ly. Về phần tên kia nữ nhân trẻ tuổi, cũng không có cùng nhau trở về. Nhìn thấy Đường Chấn dò xét chính mình về sau, kéo ly nết miệng nhỏ ngồi vào trên ghế salon, đem hai tay kẹp ở đầu gối trong lúc đó, đối Đường Chấn nói, nữ nhân kia tìm được rồi công việc, không có ý định quay về. Đường Chấn nghe vậy sững sờ, hắn không ngờ rằng tên kia như là cái xác không hồn bình thường nữ nhân, vậy mà như thế lợi hại, cũng chỉ là vừa ra khỏi cửa đã tìm được công tác. Rốt cuộc đây chính là phế thổ thế giới, tìm việc làm độ khó rất lớn. Mặc dù từ bước vào tòa này khu an toàn về sau, Đường Chấn thì có đem kia nữ nhân trẻ tuổi thu xếp ở chỗ này dự định, thế nhưng không ngờ rằng chính mình còn chưa hành động, đối phương liền đã tìm cho mình đến rồi dung thân địa điểm. Không khỏi trong lòng dâng lên một tia tò mò, liền thuận miệng hỏi một câu, rất không tồi à, là công việc gì? Kéo lì bĩu môi, dường như không muốn nói chuyện, đem đầu xoay đến một bên. Dô ẻn thấy thế cười một tiếng, đối Đường Chấn giải thích nói, vừa nãy kéo lì cùng nữ nhân kia cùng đi ra về sau, khi đi ngang qua một chỗ mặt tiền cửa hàng cửa lúc, nữ nhân kia đột nhiên ngừng lại. Kéo lì hỏi một câu mới biết được, nguyên lai nàng nhìn thấy một đã từng biết nhau người quen, đối phương thì nhận ra nàng. Không thể không nói, cái này thật sự là thật trùng hợp. Đường Chấn gật đầu một cái, tại đây chủng phế thổ thế giới trong có thể gặp được người quen, đúng là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Biết mình người quen trên nơi này ban về sau, nữ nhân kia liền đột nhiên đúng ta cùng Éo Lì khoát khoát tay, nói nàng không trở lại, liền chuẩn bị cùng người quen cùng nhau lưu lại công tác. Đường Chấn nghe vậy, lông mày hơi nhíu, đối rồ ẻn hỏi, nàng biết nhau người quen là nam hay là nữ, có phải hay không bên đường phố đứng những nữ nhân kia? Nàng người quen là nữ nhân, thì đúng là bên đường phố đứng những nữ nhân kia. Rồ ẻn nói tới chỗ này, chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, lại là Éo Lì một đầu đâm vào ghế sofa bên trong, đem đệm dựa chùn lên trên đầu. Quả là thế, khó trách. Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nét mặt, sau đó lắc đầu. Người có chí riêng, chúng ta cũng không có quyền can thiệp người khác lựa chọn, tối thiểu nhất cùng bên ngoài so sánh, nơi này không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Đường Chấn nhìn trên ghế salon éo ly, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Nói đến đây lúc, Đường Chấn lần nữa nhìn về phía Joen, ra hiệu hắn đem nghe được tình huống giảng một chút. Nơi này thưởng kim liệp nhân công hội xác thực rất lợi hại, bên trong có không ít cao thủ tồn tại, với lại tại lớn bao nhiêu trong sinh tồn căn cứ mặt, cũng đều có phần bộ thành lập. Chúng ta nếu tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần thanh toán nhất định phí thủ tục, lại thêm 1/3 nhiệm vụ tiền thù lao, liền có thể tuyên bố bất luận cái gì tính chất nhiệm vụ. Tất nhiên tại tuyên bố nhiệm vụ sau đó, chúng ta nhất định phải có người ngừng ở tại chỗ này, để tùy thời hiểu rõ nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Nhất là lúc có người hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời xác nhận không sai về sau, chúng ta nhất định phải kịp thời xuất hiện, thanh toán nguyên bản định tốt tiền thưởng mới được. Đường Chấn nghe đến đó gật đầu một cái, nhìn tới này tuyên bố nhiệm vụ quá trình cơ bản không có vấn đề gì, như vậy sau đó phải suy tính sự việc, chính là có thể hay không có người hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng may Đường Chấn có nhiều thời gian, cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ cần nhường rộ ẻn cùng éo lì chờ là được. Mà hắn thì có thể trở về lâu thành thế giới, đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều về sau, một lần nữa trở về nơi này. So sánh cơ thạch bình đài loại đó để người thịt đau chuyển về giá cả, điện thoại di động giá cả cũng không rẻ, nhưng mà vì Đường Chấn hiện tại xuất thân, lại là hoàn toàn có thể thanh toán. Chẳng qua trước lúc rời đi, Đường Chấn còn chuẩn bị lại thu lấy mấy phần thế giới bản nguyên, xem xét viên kia thần bí tinh thần muốn hấp thụ bao nhiêu thế giới bản nguyên, mới có rõ ràng phản ứng. Việc này không nên chậm trễ, Joen ngươi lập tức đi với ta thưởng kim liệp nhân công hội, làm tuyên bố nhiệm vụ hạng mục công việc. Đường Chấn đứng dậy, nhìn vẫn như cũ đang hờn dỗi éo ly, cười nói, về phần ngươi, cho ta ngoan ngoãn ở lại đây, không cho phép lại đi tìm nữ nhân kia, nghe rõ chưa? Éo ly mang trên đầu đệm rửa kéo ra, đặt mông ngồi dậy, đối Đường Chấn chu mỏ nói, vì sao? Ngươi cho rằng đối nàng tốt sự việc, đối phương chưa hẳn sẽ cho rằng như vậy, ngược lại sẽ hoài nghi ngươi có ý khác, tiếp theo nghĩ hết biện pháp thoát khỏi ngươi. Cho nên tốt nhất làm tốt, chính là lẫn nhau lại không phải dậy, bình an vô sự. Nói đến đây, Đường Chấn quay người tiến lên, trước khi ra cửa thời lại ném câu nói tiếp theo tới. Vẫn chưa rõ sao, nha đầu. Cơ hội chỉ có một lần, chúng ta đã cho nàng rồi, với lại có một số việc tất nhiên làm ra lựa chọn, nhất định phải phụ trách mới được. Nói xong Đường Chấn xoay người sang chỗ khác, cùng Dô ẻn trực tiếp đi ra cửa bên ngoài, chỉ để lại éo ly ngồi ở trên ghế salon một mình người. Cảm tạ. Bạch Lãng lưu xa, mắt hi mẫu khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 839, xung đột, hủy đi cốt. Chương 839, xung đột, hủy đi cốt. Đi ra ở lại nhà về sau, Đường Chấn hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền đi tới náo nhiệt trên đường phố. Nhìn lướt qua những kia đứng ở bên đường, mặc hở hang trang phục, bày ra các loại tư thái nữ nhân, Đường Chấn có hơi lắc đầu. Nếu là kia nữ nhân trẻ tuổi không gấp gáp như vậy rời đi, vì Đường Chấn thủ đoạn, hoàn toàn có thể bảo đảm nàng ở chỗ này áo cơm không lo. Rốt cuộc quen biết một hồi, chiếu cố một chút thì không có gì lớn. Với lại đối với Đường Chấn mà nói, đây chỉ là tiện tay là có thể sự việc. Nhưng mà đối với kia nữ nhân trẻ tuổi mà nói, này cũng tuyệt đối là một lần có thể cơ hội thay đổi số phận. Đáng tiếc có một số việc thường thường sẽ không dựa theo ngươi kế hoạch phương hướng phát triển, cái gọi là nhân sinh không như ý chuyện 89/10 kỳ thực chính là cái đạo lý này. Mà vấn đề ở chỗ rất nhiều chuyện không như ý, kỳ thực cũng cùng chính mình đã từng làm ra lựa chọn liên quan đến, chỉ là sớm đã không có cơ hội hối hận thôi. Kia nữ nhân trẻ tuổi trong tương lai một ngày nào đó, có thể rồi sẽ hối hận hôm nay lựa chọn, chỉ là thì đã trễ. Kỳ thực đối với này nữ nhân trẻ tuổi, Đường Chấn cũng không phải quá mức để ý, rốt cuộc lúc trước nếu không phải éo lì kiên trì, mọi người cũng sẽ không mang nàng lại tới đây. Chẳng qua nhìn xem éo lì dáng vẻ, rất rõ ràng là có chút không cam tâm, không chừng khi nào rồi sẽ lại đi tìm tên kia niên khinh nữ tử, cố gắng đem nó theo loại đó nơi chôn kéo trở về. Vì kia nữ nhân trẻ tuổi bây giờ xử lý chức nghiệp đến xem, nếu là éo lì thật tùy tiện đem nó mang trở lại, không chừng sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Gian do Joen một câu, nhường hắn coi chừng éo lì sau đó, hai người liền tiếp tục tiến lên. Trải qua hai cái náo nhiệt đường đi, Đường Chấn liền nhìn thấy một tòa 4 tầng nhà lầu. Phía trên treo lấy một viên rộng mấy thước gỗ bảng hiệu, phía trên vẽ nhìn đao kiếm sấn thác đầu lâu, chính lơ lửng tại một đống kim tệ phía trên. Nhìn xem dấu hiệu này liền biết, nơi đây chính là thưởng kim liệp nhân công hội. Một ít cách ăn mặc khác nhau nam nữ đang từ cửa chính ra vào, trên cơ bản đều là võ trang đầy đủ, mang theo đao thương cùng phụ trợ trang bị, mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc cùng vẻ dữ tợn. Còn có một số thợ săn tiền thưởng dường như vừa hoàn thành nhiệm vụ, trong tay sách tiền thưởng, chính hô bằng gọi hưu tiến về hoàn tràng đi thư giãn một tí. Rốt cuộc đối với những thứ này thợ săn tiền thưởng mà nói, nhiều khi đều là đi khắp tại thời khắc sinh tử, không chừng khi nào rồi sẽ mất đi tính mạng. Cho nên bọn hắn thờ phụng tận hưởng lạc thú trước mắt, tiền kiếm nhanh, tiêu cũng nhanh, không có nhiệm vụ lúc, nói là túy sinh mộng tử cũng kém không nhiều. Joen vì lúc trước tới qua nơi này, trên cơ bản làm rõ ràng tình huống nơi này, cho nên liền trực tiếp mang theo Đường Chấn tiến về một chỗ làm việc cửa sổ. Tại đây cửa sổ chỗ liền có thể làm treo thưởng nhiệm vụ, thủ tục thì 10 phần đơn giản, chỉ cần đem nhiệm vụ yêu cầu giảng thuật ra đây, sau đó lại giao nạp tiền thế chấp là được rồi. Đường Chấn tại cửa sổ chỗ vừa định ngồi xuống, không nghĩ sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, với lại rõ ràng là hướng hắn mà đến. Cây hồng bị người trẻ tuổi, cho ta lập tức cút qua một bên. Nghe được câu này về sau, Đường Chấn nhíu mày, quay đầu xem xét, đã thấy một tên giữ lại mạo gà kiểu tóc trắng hán, chính rối ra che kín hình xăm cánh tay hướng hắn chụp tới, nghĩ đến là chuẩn bị đem nó từ trên ghế giật ra. Bên cạnh Dô ẻn thấy thế, đột nhiên vung ra bàn tay, bổ ra tên kia trắng hán cánh tay. Tên kia trắng hán bị đau, lập tức thu cánh tay về phóng tới Dô ẻn, đồng thời lớn tiếng giận dữ hét, muốn chết sao khốn nạn, ngươi lẽ nào cùng gia hỏa này là cùng một bọn? Hô lên câu nói này lúc, tên tráng hán này sau lưng lại gần 4 tên nam tử, cách ăn mặc lại cùng tráng hán này giống nhau như lúc. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là đến từ cùng một thế lực thành viên. Đường Chấn không biết tráng hán này vì sao có lá gan tại đây tiền thưởng công hội gây chuyện, cũng lời truy cứu đối phương để mắt tới chính mình nguyên nhân, chỉ là đối phương tất nhiên dám trêu chọc chính mình, vậy cũng đừng nghĩ tùy tiện chấm dứt. Đẩy ra bên người cái ghế, Đường Chấn rồ ẹn đẩy đến một bên, hơi híp cặp mắt nhìn về phía tên kia tráng hán. Đối phương lúc này thì dùng khát máu ánh mắt nhìn hắn, khóe miệng mang theo một tia nhe răng cười. Tây Hồng bị người trẻ tuổi, ngươi nếu quỳ xuống cho ta để xin tha, ta có thể suy xét buông tha ngươi, bằng không ta hôm nay thì phá hủy xương cốt của ngươi. Nói xong tráng hán kia càn rỡ cười một tiếng, sau người đồng bọn đồng dạng cười đến không kiêng nể gì cả, dường như ăn chắc Đường Chấn. Hủy đi xương cốt sao? Kỳ thực ta cũng biết. Đường Chấn trên mặt mỉm cười nhìn tên kia tráng hán, dùng rất nghiêm túc giọng nói, chỉ là trong mắt lại mang theo nhàn nhạt trào phúng. Khốn nạn, ngươi muốn chết. Tên kia tráng hán nhìn thấy Đường Chấn nét mặt về sau, lập tức giận tím mặt, huy quyền thì hướng phía Đường Chấn đập tới. Lúc này những kia vây xem thợ săn tiền thưởng cũng tại quên tay, vòng tay nhìn xem náo nhiệt, bọn hắn có thể đoán được tráng hán kia tìm tới Đường Chấn nguyên nhân, lại không ai tiến lên quên can. Thậm chí còn có người suy đoán một quyền này xuống dưới, Đường Chấn sẽ bị đánh dụng mấy quả răng. Mặc dù Đường Chấn dáng người thì vô cùng trắng kiện, nhưng mà so sánh gần 2 mét tráng hán, vẫn như cũ có vẻ hơi gầy yếu, cho nên không có mấy người xem trọng hắn. Nhưng lại tại tráng hán này nắm đấm sắp đụng phải Đường Chấn gò má lúc, mọi người trong dự đoán răng máu tươi bay ra cảnh tượng cũng không xuất hiện, vì Đường Chấn đưa tay trực tiếp chặn tráng hán công kích. Ta nói qua, hủy đi xương cốt ta cũng biết. Đường Chấn vừa dứt lời, thì đưa tay tại tráng hán nơi bả vai tất cả, mọi người chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, tiếp theo hét thảm một tiếng truyền đến. Lại nhìn Đường Chấn lúc, cả tòa trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Đường Chấn trong tay vật phẩm, chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Nguyên lai ở trong tay của hắn, lại xách một đoạn hoàn chỉnh xương cánh tay, đầu vào thì là một con mềm cộc cộc bàn tay. Chẳng qua là trong nháy mắt, Đường Chấn lại thật hủy đi tráng hán kia xương cốt. Loại thủ đoạn này, quả thực là nghe rợn cả người. Lúc này chỉ thấy tráng hán kia không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, lúc trước công kích Đường Chấn cánh tay, lúc này lại như là mị sợi bình thường, theo hắn co quắp không ngừng lắc lư. Giết hắn cho ta, khốn nạn. Tráng hán kia đau đến gần như điên cuồng, căn bản không đi nghĩ Đường Chấn là như thế nào làm được điểm này mà là phát ra cuồng loạn gầm thét, đồng thời tay kia trực tiếp đi nổ súng lục bên hông. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đường Chấn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thân hình nhanh đến mức tựa như tia chớp, trong lúc đó vọt tới tráng hán kia trước mặt, tiếp theo phất tay đối hắn liên tục bổ 3 lần. Tiếp theo kéo lấy tráng hán kia cánh tay nhẹ nhàng một sai, lập tức chỗ cổ tay ra thịt vỡ vụn, đồng thời tinh thần lực bao lấy cánh tay của đối phương cơ thể, một căn khắc cánh tay cốt cũng bị hắn nhẹ nhõm rút ra. Tất cả quá trình mau kinh người, đợi đến Đường Chấn lui về tại chỗ lúc, tráng hán kia sớm đã đau nhức ngất đi, hai tay cùng hai chân thì hiện ra quỷ dị gãy đôi, tất cả đều như mị sợi khoác lên bụng của hắn bên trên. Mà ở tráng hán bên người, thì trưng bày lấy 4 cái trắng bóng xương cốt, phía trên còn kết nối lấy tay chân. Lúc trước đi theo tráng hán bên người 4 tên thợ săn tiền thưởng, giờ phút này sớm đã sợ đến hồn bất phụ thể, mắng to một tiếng tên điên về sau, lại không tiếp tục để ý kia hôn mê tráng hán, trực tiếp đẩy ra đám người chạy ra ngoài. Bên cạnh thợ săn tiền thưởng cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt bên trong, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Tại ánh mắt của Đường Chấn quét tới lúc, bọn hắn sôi nổi quay đầu đi, không dám nhìn thẳng hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy Đường Chấn thủ đoạn tàn nhẫn cùng kinh khủng thân thủ, đã để những thứ này thợ săn tiền thưởng triệt để đã hiểu, trước mắt nam tử này tuyệt đối là một cực đoan kinh khủng tồn tại, dường không thể dễ dàng trêu chọc. Chẳng qua thì có biết nhau tráng hán thợ săn tiền thưởng cười trên nỗi đau của người khác, thầm mắng tráng hán kia không có mắt, lại trêu chọc đến như vậy một cái quái vật tồn tại, làm thật là đáng đời không may. Gia hỏa này ngày bình thường ý thế hiếp người, việc ác bất tận, bây giờ cuối cùng bị báo ứng, nghĩ đến vì hắn phế nhân trạng thái, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị sở thuộc thế lực xử lý rơi đi. Đường Chấn không để ý đến những kia thợ săn tiền thưởng ánh mắt, mà là chậm rãi về đến trước cửa sổ, đối tên kia trên mặt trường mấy quả tàn nhang. Giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy hốt hoảng kim phát nữ hài nhi hơi cười một chút làm phiền ngươi, ta muốn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Chương 840, treo giải trên trời. Chương 840, treo giải trên trời. Tiên sinh, mời đem ngươi muốn ban bố nhiệm vụ khẩu thuật ra đây, ta phụ trách vì ngươi ghi chép. Kim phát nữ hài nhi nghe được Đường Chấn về sau, run run rẩy âm thanh nói một câu, sau đó nhanh chóng cầm lấy giấy bút bắt đầu ghi chép. Chẳng qua nhìn nàng run run bả vai cùng cánh tay, liền biết kim phát nữ hài nhi nội tâm cũng không bình tĩnh. Trong thưởng kim liệp nhân công hội thường xuyên sẽ phát sinh tương tự cãi lộn ẩu đả sự kiện, thậm chí cũng thỉnh thoảng sẽ có người chết mất, nhưng mà rất nhiều tình huống dưới tiền thưởng công hội cũng chỉ là đùa chuyện. Đúng phải loại đó đoàn đội trả thù sự việc, nhất là loại đó hung tàn ra hỏa ra tay, ngay cả trong công hội phụ trách cảnh giới hộ vệ đều là mắt nhắm mắt mở, sẽ không chủ động tiến lên gây phiền toái. Lần này dường như vẫn như cũng là đoàn đội trả thù, kết quả tráng hán kia theo dõi Đường Chấn, vốn cho là trên người hắn không có thợ săn tiền thưởng đánh dấu, có thể tùy tiện nhục nhã một phen, lại không nghĩ rằng trực tiếp đá vào tấm sắt. Kim phát nữ hải nhi xin thề, nàng mặc dù đã gặp không ít máu me đầm địa cảnh tượng, nhưng lại từ trước đến giờ không giống lần này kinh tâm như vậy di chuyển phách. Đường Chấn mặc dù không có trực tiếp giết kia khiêu khích tráng hán, nhưng lại trực tiếp rút ra hắn tứ chi xương cốt, nhường hắn sống không bằng chết. Có thể chỉ có ác ma trong truyền thuyết mới có thể có kiểu này làm cho người không rét mà run thủ đoạn a. Nghĩ đến đây, kim phát nữ hải nhi ngón tay lại run một cái, đâm thủng đang ghi chép tràn giấy. Đường Chấn nhìn lướt qua về sau, lời nói nhưng không có dừng lại, tiếp tục nói, ta muốn tìm giống nhau vật phẩm, nó hình thái không cố định, nhưng mà chỉ cần thấy được sau đó. Hắn đem thế giới bản nguyên ký sinh thể biểu hiện miêu tả ra đây, mà lại nói 10 phần kỹ càng, như vậy là có thể bảo đảm thợ săn tiền thưởng tại phát hiện sau đó, một chút là có thể đem nó nhận ra. Tiệp Kim Phát nữ hài nhi dựa theo đường chấn miêu tả ghi chép lại sau đó, đối đường chấn thuật lại một lần, sau đó lại dò hỏi, như vậy ngài chuẩn bị xây dựng bao nhiêu tiền thưởng, chúng ta nơi này tuyên bố nhiệm vụ tiêu chuẩn thấp nhất là 100 nắp bình nhi. Đường chấn nghe vậy cười cười, đối nữ hài nhi nói, nếu là có tóc người hiện ta cần vật phẩm, đồng thời tiến tới đây lời nói, mỗi một món ta có thể thanh toán 100 vạn nắp bình nhi. Nếu là muốn cái khác đồng giá vật phẩm, ta đồng dạng có thể thỏa mãn, quyết không nuốt lời. Lời vừa nói ra, không chỉ kia Kim Phát nữ hài nhi mặt lộ chấn kinh chi sắc, ngay cả một bên thợ săn tiền thưởng cũng đều kinh hãi dừng bước, cùng nhau nhìn về phía đường chấn vị trí. Đường chấn lúc trước hung tàn biểu hiện, giờ phút này đã hoàn toàn bị những thứ này thợ săn tiền thưởng không hề để tâm, sôi nổi dùng nhìn xem Kim Sơn ánh mắt nhìn đường chấn. Không có nghĩ đến cái này tên tu tưởng biến thái, lại còn vẫn là một đại gia nhiều tiền. 100 vạn tiền thưởng, hoặc là tùy ý đồng giá vật phẩm, cao như thế ngang tiền thưởng nhiệm vụ, bọn hắn rất nhiều người đều là chưa từng nghe thấy. Thậm chí rất nhiều thợ săn tiền thưởng cũng cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề, chẳng qua khi phát hiện những người khác cũng đều là như thế trạng thái lúc, bọn hắn liền biết mình cũng không có nghe lầm. Trước mặt tên này thủ đoạn quỷ dị, tùy tiện liền đem xương người đầu rút ra thanh niên, đúng là ban bố một cực kỳ kinh người tiền thưởng nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời chúng thợ săn tiền thưởng miên man bất định, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nếu là mình đạt được rồi khoản này tiền thưởng lời nói, như vậy thì mang ý nghĩa một đêm trở giàu, tại đây phiến khu an toàn trong, tuyệt đối năng lực vượt qua hàng đêm sinh ca mộng tưởng đời sống. Trong lúc nhất thời những thứ này thợ săn tiền thưởng cũng trở nên hô hấp dồn dập, theo bản năng tới gần đường chấn vị trí, nghĩ phải hiểu rõ đường chấn rốt cục ban bố cái gì nội dung treo thưởng nhiệm vụ. Chẳng qua đang hỏi thăm đến đường chấn nội dung nhiệm vụ về sau, những thứ này thợ săn tiền thưởng cũng có một loại không hiểu ra sao cảm giác, toàn vẹn không biết nên làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù đường chấn miêu tả đã hết sức rõ ràng, loại đó vật phẩm sau khi thấy rồi sẽ sinh ra đặc thù cảm giác, nhưng lại vì không có cụ thể hình thái, cho nên tìm kiếm phạm vi cũng liền vô hạn mở rộng. Thế giới này diện tích quá lớn, tất cả vật phẩm chủng loại vô số kể, muốn dưới loại tình huống này tìm kiếm đến nhận chức vụ mục tiêu, không khác nào mò kim đáy biển, thậm chí càng có rất chi. Kể từ đó, chín thành thợ săn tiền thưởng cũng trong lòng lạnh một nửa, đồng thời tiếc nuối xoay người sang chỗ khác, ai thán không tham dự đến này nhiệm vụ lần này bên trong. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ lãng phí thời gian dài tinh thần và thể lực, đi tìm một loại căn bản không biết bộ dáng đồ vật, đến cuối cùng lại là toi công bận rộn một hồi. Cho nên dù là treo thưởng kim ngạch lại cao hơn, đến cuối cùng sợ lạt thì không có mấy cái thợ săn tiền thưởng sẽ đón lấy cái này nhiệm vụ, nhiều lắm thì tại thi hành những nhiệm vụ khác lúc, tiện thể tìm kiếm một chút mà thôi. Đường chấn đối với điểm này cũng là sớm có đoán trước, cho nên tại truyền tống trước đó, liền chuẩn bị tốt giải quyết thủ đoạn. Trải qua trong khoảng thời gian này đối với thế giới bản nguyên nghiên cứu, lại thêm mộng chi thành chủ bản chép tay bên trong nhắc tới phương pháp, Thánh Long thành nhân viên nghiên cứu trải qua thí nghiệm sau đó, cuối cùng hợp lực chế tạo ra rồi một loại dùng cho cảm ứng thế giới bản nguyên đặc thù công cụ. Đây là một loại sử dụng bản nguyên thạch cùng thế giới bản nguyên ở giữa qua lại thu hút tưởng tượng, lại thêm một ít đặc thù phù văn, cuối cùng chế tạo ra một chủng loại dường như la bàn vật phẩm. Nó có thể tại mấy cây số phạm vi bên trong cảm ứng được hơi thở của thế giới bản nguyên, đồng thời thông qua phía trên bản nguyên thạch châm tiến hành chỉ dẫn quá chặt. Loại vật phẩm này thuộc về Thánh Long thành cơ mật quân sự, là tương lai xâm lấn dị thế giới, phân phối cho lâu thành tu sĩ chuyên dụng tìm công cụ một trong. Bây giờ còn muốn trông cậy vào những thứ này thợ săn tiền thưởng cho mình chân chạy, đương nhiên sẽ không lại keo kiệt, tiểu này công nghệ cũng không phức tạp, nhưng lại vì sử dụng bản nguyên thạch sau trở nên phí tổn cực cao tìm công cụ. Cho nên muốn sử dụng loại vật phẩm này, nhất định phải tại thượng kim liệp nhân công hội giao nạp tiền thế chấp, cũng coi là tránh đám gia hỏa này lấy đến trong tay sau không thương tiếc sử dụng. Nghe được đường chấn nói xong những điều kiện này yêu cầu về sau, nguyên bản đã hết hy vọng những kia thợ săn tiền thưởng nhóm, lập tức lại bắt đầu động tâm, sôi nổi cùng đồng bạn bắt đầu bàn bạc, rốt cục có tiếp hay không cái này để người tìm đập rộn lên nhiệm vụ. Đăng ký nhiệm vụ hoàn tất, tên địa kim phát nữ hài nhi đối đường chấn nói, tiếp xuống mời giao nạp phí thủ tục, còn có nhiệm vụ tiền đặt cọc, cộng lại tổng cộng là. Nói đến đây kia kim phát nữ hài nhi dừng một chút, nhìn đường chấn giải thích một chút nói, bởi vì ngươi đây là nhiệm vụ đặc thù, có thể liên quan đến nhiều món nhiệm vụ vật phẩm, cho nên mới sẽ. Ngươi không cần giải thích, nói thẳng tổng cộng cần bao nhiêu nắp bình nhi là được rồi. Đường chấn ngắt lời rồi kim phát nữ hài nhi lời nói, thản nhiên nói, tổng cộng là 200 vạn nắp bình nhi, với lại nhất định phải tại tuyên bố nhiệm vụ tiền giao đủ. Nghe được đến một lần chữ về sau, những kia thợ săn tiền thưởng đều là hít sâu một hơi, sôi nổi tưởng tượng thấy 200 vạn nắp bình nhi hẳn là bao lớn một đống. Đường chấn gật đầu một cái, đánh giá một chút 200 vạn nắp bình thể tích, hẳn là sẽ không vượt qua 2 mét khối mễ. Làm cho đối phương chờ một lát sau đó, đường chấn liền dẫn Joen rời đi thưởng kim liệp nhân công hội, thẳng đến bọn hắn đặt xe dịp chỗ đi đến. Joen trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không biết đường chấn đi nơi nào làm nhiều như vậy nắp bình nhi, rốt cuộc này cùng nhau đi tới, cũng không nhìn thấy đường chấn trên người có bất luận cái gì hạch tử bình cái tung tích. Kết quả đường chấn cũng không giải thích, chỉ là nhường Joen mua một ít bố túi về sau, hai người liền lái xe rời đi khu kiểm soát huyết quyền. Rời đi khu khống chế một khoảng cách về sau, đường chấn liền nhường Joen đem xe dừng lại, sau đó hắn liền đưa tay kéo qua một cái bố túi, đồng thời đem một tay dò xét vào trong. Rào rào. Ngay tại Joen hoài nghi đường chấn muốn làm gì lúc, đã thấy trong tay hắn bố túi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc nâng lên, đồng thời còn có dày đặc tiếng va đập truyền đến. Tò mò nhìn lướt qua kia bố trong túi thứ gì đó, Joen lập tức khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía đường chấn ánh mắt bên trong cũng đầy là kinh nghi. Nguyên lai vậy xe bố túi chống lên tới đồ vật, chính là một quả mai hạch tử bình cái, giờ phút này chính lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhìn làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đối với phế thổ thế giới thổ dân mà nói, cái này là chân chân chính chính tài nguyên, dù ẻn cũng không ngoại lệ, chỉ là những tài phú này xuất hiện cảnh tượng thực sự làm người nghe kinh sợ, thì bá khí vô cùng. Chơi ạ, những thứ này hạch tử bình cái. Lẽ nào là người biến ra? Dù ẻn tiếng nói cũng có chút run rẩy nói lắp, hắn chỉ vào kia bố túi đối đường chấn tra hỏi khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Giả sử những thứ này hạch tử bình cái thực sự là đường chấn đột nhiên biến ra như vậy, đường chấn cùng thần linh có cái gì khác nhau? Đường chấn dường như rất hài lòng dỗ ẻn kinh ngạc phản ứng, nhưng cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là đem rót đầy bố túi bó chặt, tiện tay ném về phía rồi ô tô châu ngồi phía sau. Ầm, một cái túi nắp bình ném ra tiếng vang, nghe được dỗ ẻn trong lòng co lại, trong lòng đối với thổ hào cái từ này cuối cùng có rồi tối cảm ngộ sâu sắc. Chân chính thổ hào tất nhiên là dùng đại bố túi đựng tiền, sau đó trong xe tiện tay ném loạn, dường như ném rất hài. Tiếp theo tại dỗ ẻn hơi choáng dưới con mắt, đường chấn lần nữa lấy ra một con bố túi, lại ào ào ực. Chương 841, tiền tài động nhân tâm. Chương 841, tiền tài động nhân tâm. Nhìn trông chất sau xe dịp mặt túi tiền, Joen đột nhiên có loại cảm giác, kia liền là chính mình đối với thế giới này thực sự hiểu quá ít. Hắn chưa từng có nghĩ đến, trên đời vậy mà sẽ có đường chấn loại người này tồn tại. Nếu đặt ở trước kia, nếu có người nói với hắn, có thể đột nhiên biến ra một đống lớn hạch tử bình cái lời nói, Joen khẳng định sẽ khinh thường cười một tiếng, cho rằng này nhiều lắm là chẳng qua là một ít cùng loại ma thuật kỹ xảo mà thôi. Thế nhưng bây giờ tự mình đã trải qua một màn thần kỳ này về sau, Joen đã triệt để tin tưởng, trên thế giới này xác thực có kiểu này không thể dùng lẽ thường đã hiểu sự việc. Có trời mới biết cái này đột nhiên xuất hiện thần bí ra hỏa, trên người rốt cục còn ẩn giấu đi ít nhiều khiến người ngoác mồm kinh ngạc huyền bí thủ đoạn. Thở dài ra một hơi, Joen đem trong lòng rung động dằn xuống đáy lòng, sau đó tại đường trấn phân phó hạ lái xe trở về. Ô tô một đường phi nhanh, rất nhanh liền lái vào khu an toàn huyết quyền cửa lớn, lần này Joen trực tiếp đem xe dịp lái đến rồi thưởng kim liệp nhân công hội cửa. Lúc này trong thưởng kim liệp nhân công hội mặt, vẫn như cũ người người nhốn nháo, tại xe dịp bắn tới lúc, ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía nơi này. Lúc này lưu người ở chỗ này vừa có vừa nãy mắt thấy đường chấn ra tay một màn thợ săn tiền thưởng, đồng dạng cũng có một chút nghe được treo giải trên trời nhiệm vụ sau khi xuất hiện, chạy tới nhìn xem nghe ngóng tình huống thế lực khắp nơi nhân viên. Tại từng đạo thần sắc khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú, đường chấn theo xe dịp trên nhảy xuống tới, nhìn lướt qua đám người chung quanh, đối một tên thưởng kim liệp nhân công hội hộ vệ vẫy vẫy tay. Người tìm mấy người đến, giúp ta đem xe trên hạch tử bình cái thao xuống. Tên hộ vệ kia vừa nãy mắt thấy đường chấn đại triển thần uy, nghe vậy cũng không dám từ chối, vội vàng quay trở lại chào hỏi mấy tên đồng bạn, cùng nhau tới trước xe dịp. Theo đường chấn đem cửa xe mở ra, mấy túi tận lực không có đóng kín túi vải theo trên xe trượt xuống, trực tiếp nện xuống đất. Xôn xao, hàng loạt hạch tử bình cái rớt xuống đất, va chạm thời phát ra thanh thúy thanh âm, lệnh trung quanh nguyên bản đám người xem náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Dường như ánh mắt mọi người cũng tập trung ở kia sau khi hạ xuống còn đang ở nhấp nhô hạch tử bình cái bên trên, hâm mộ và vẻ tham lam căn bản là không có cách che lấp. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy kia xe dịp trên chất đầy tương tự bố túi lúc, tất cả đều kìm lòng không được bắt đầu hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, thậm chí có thợ săn tiền thưởng cũng bắt đầu hai mắt đỏ lên. Có chút thợ săn tiền thưởng theo bản năng đi sở vũ khí của mình, muốn thừa dịp người ở đây đến hỗn loạn, trực tiếp xông về phía trước một cái. Nếu là thật sự đem ngọn núi nhỏ này bình thường hạch tử bình cái đoạt tới tay, như vậy chính mình nửa đời sau thì không cần phát sầu. Chẳng qua đại đa số người cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lại cũng không dám động thủ thật. Vì khống chế nơi đây huyết quyền thế lực, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn làm ra loại chuyện này, bởi vì này chính là khiêu khích với bọn họ. Đối với kiểu này không tuân quy củ ra hỏa, huyết quyền xưa nay sẽ không khách khí. Cho nên cho dù cướp đoạt sau khi thành công, sợ là thì có mệnh đoạt mất mạng hoa. Không đợi rời khỏi phiến khu vực này, liền bị huyết quyền thành viên trực tiếp loạn súng bắn chết. Liền xem như thật có loại đó không sợ nhà của huyết quyền thế lực băng, nhưng cũng tại cẩn thận quan sát sau đó, từ bỏ động thủ cấp đoạt dự định. Bởi vì bọn họ nhìn thấy ngồi trong xe dịp Joen, cũng nhìn thấy đỡ phía trên xe dịp súng máy tự động, hiểu rõ nếu là mình động thủ cấp đoạt lời nói, khẳng định sẽ ở trong nháy mắt súng máy khóa chặt. Bị tiểu này đại đường kính súng máy đánh trúng, kia trên cơ bản cũng không cần nhặt xác, vì cả người đều bị triệt để đánh nát. Đường chấn lắc đầu, tựa hồ đối với không ai cấp đoạt hạch tử bình cái có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn dự định thừa cơ lại xử lý một ít mắt không mở ra hỏa, để cho bọn hắn biết mình thủ đoạn đâu. Chẳng qua nghĩ đến trải qua vừa nãy hủy đi cốt biểu diễn, những thứ này thợ săn tiền thưởng đều đã sinh lòng cố kỵ, tùy tiện không dám ở đường chấn trước mặt làm càn. Mặc dù đường chấn chỉ là một bộ mặt lạ hoắc, nhưng mà những thứ này thợ săn tiền thưởng nhưng biết rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong, tượng hắn kiểu này thân thủ quỷ dị, lại xuất thân giàu có kẻ ngoại lai, tất nhiên có cường hãn thế lực bối cảnh. Một khi gặp trả thù lời nói, không chừng liền sẽ có tai họa ngập đầu. Giờ phút này theo thưởng kim liệp nhân công hội hộ vệ không ngừng bận rộn, kia một xe hạch tử bình cái rất nhanh liền bị vận chuyển vào trong, sau đó do nhân viên công tác bắt đầu kiểm kê. Chỉ thấy những công việc kia nhân viên đem một ngụm túi hạch tử bình cái cởi ra, rót vào mấy cái bộ dáng cổ quái trong cơ khí, sau đó bắt đầu lay động bên cạnh nắm tay, phát ra hào hào âm thanh. Sau đó chỉ thấy những thứ này nắp bình phi tốc phun ra, phía trên một máy móc máy đếm thì không ngừng khiêu động, ghi chép hạch tử bình cái số lượng. Kể từ đó kiểm điểm công tác ngược lại cũng đơn giản, đường chấn không có chờ bao lâu thời gian, liền đạt được rồi kiểm kê sau số lượng. 200 vạn hạch tử bình cái đã đầy đủ, ngoài ra còn thừa lại nửa ngục túi, mà ở xác nhận hạch tử bình cái số lượng đầy đủ về sau, tên kia kim phát nữ Hải Nhi thì trực tiếp đem tuyên bố nhiệm vụ ra đây. Sớm đã chờ đã lâu thợ săn tiền thưởng nhóm, lập tức cùng nhau tiến lên, bắt đầu hỏi về nhiệm vụ cụ thể chi tiết. Một kiện nhiệm vụ vật phẩm giá trị 100 vạn nắp bình tiền thưởng, kiểu này hấp dẫn không có mấy tên tợ săn tiền thưởng có thể chống cự. Đường Trấn thấy thế thì không còn lưu lại, liền kêu gọi Joanne cùng nhau rời khỏi, trực tiếp quay trở về ở lại địa điểm. Về phần kia dùng để dò xét thế giới bản nguyên công cụ, sau đó nhường Joanne đưa đi chính là, rốt cuộc đợi đến Đường Trấn sau khi rời đi, chuyện này về sau còn phải do hắn phụ trách. Tất nhiên chỉ bằng vào Joanne một lực lượng cá nhân, còn không cách nào ứng đối những kia tham lam người ngấp nghé, cho nên trước lúc rời đi, Đường Trấn còn phải cho hắn tìm một chút nhi giúp đỡ. Nếu là Đường Trấn đoán không lầm lời nói, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, đối phương rồi sẽ chính mình tìm tới cửa. Về đến ở lại địa điểm về sau, kéo lì chính loay hoay một cái súng trường, chính thành thạo tiến hành kiểm tra bảo dưỡng công tác, nhìn thấy Đường Trấn sau lên tiếng chào hỏi, lại tiếp tục bày ra chính mình đồ chơi. Đường Trấn ngồi ở trên ghế salon, có hơi nết lên hai chân, tựa như đang tự hỏi cái gì. Joanne thấy thế liền ngồi vào trên ban công, theo thói quen đánh giá hoàn cảnh chung quanh, vì đề phòng sẽ có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, làm màn đêm buông xuống thời khắc, Đường Trấn ở lại gian phòng bên trong, mấy chén đèn dầu bị nhen lửa, phóng xạ ra mở tối quang mang. Phế thổ thế giới bên trong, điện năng thật là chân quý tài nguyên, huyết quyền tuyệt đối sẽ không đem nó để dùng cho cư dân chiếu sáng sử dụng. Ngược lại là những kia ban đêm kinh doanh cửa hàng cùng bên đường đèn đường, giờ phút này cũng sáng lên ánh đèn, chiếu lui tới xuyên thẳng qua đám người. Bạch Thiên nhìn lên tới có chút đè nén khu an toàn, giờ phút này lại giống như lại lần nữa sống lại bình thường, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, tiếng hoan hô cười phóng đãng thỉnh thoảng truyền đến. Thì nhưng vào lúc này, mấy thân ảnh lặng yên đi tới Đường Trấn chỗ ở, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Là ai? Phía sau cửa truyền đến trầm thấp thanh âm nam tử, chính là nghe theo Đường Trấn phân phó, luôn luôn canh giữ ở cửa Joanne. Cửa người đến đang muốn mở miệng trả lời, lại nghe giọng Đường Trấn truyền đến, không cần hỏi, thả bọn họ vào đi. Vừa dứt lời, cửa phòng đóng chặt bị mở ra, cầm đại đường kính súng lục Joanne quét người đến một chút, làm một cái thủ hiệu mời. Cả hai tổng cộng 4 người, hai tên đứng ngoài cửa phụ trách cảnh giới, hai người khác thì trực tiếp đi vào. Mượn tia ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn thấy hai người đều là thân hình cao lớn nam tử, người mặc màu đen áo giả kín, có cùng Đường Trấn giống nhau màu da. Bạch Thiên vì chúng ta sự tình, dẫn đến các hạ chịu liên lụy, còn xin cố tha thứ. Cầm đầu một tên nam tử ước chừng hơn 30 tuổi, mặt chữ quốc, trong mắt tinh quang lấp lóe, lúc này chính đối Đường Trấn cười lấy giải thích đến. Cảm tạ, Mạc Hi Mẫu, Đường Hiển Đào khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 842, giao dịch. Chương 842, giao dịch. Không cần phải khách khí, mời ngồi đi. Đường Trấn cũng không đứng dậy, chỉ là tiện tay chỉ ghế salon bên cạnh. Đối phương thấy thế gật đầu một cái, tiến lên mấy bước sau trực tiếp ngồi xuống. Bên cạnh tên kia người trẻ tuổi hẳn là Bảo Tiêu, lúc này chính xách một con dương nhỏ bảo vệ ở một bên, thỉnh thoảng còn có thể dò xét Đường Trấn một chút. Đối với Đường Trấn thủ đoạn, hắn đồng dạng 10 phần tò mò. Con người của ta không thích đi vòng mèo, cho nên trực tiếp nói ra người ý đồ đến đi. Đường Trấn nhìn kia mặt chữ quốc nam tử, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Mặt chữ quốc nam tử nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, các hạ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng liền không nhiều lời. Bị nhân họ Vương, xếp hạng lão ngũ, là Mãnh Long Đường nhị đương gia, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Ta họ Đường, ngươi gọi ta Đường tiên sinh là được rồi. Vương Ngũ gật đầu một cái, đối Đường Trấn nói, lúc trước vì cùng nặc khắc người có chút tranh chấp, cho nên đối phương mới biết nhằm vào chúng ta tiến hành trả thù, mà Đường tiên sinh có thể cũng là bởi vì màu da nguyên nhân, cho nên mới sẽ bị bọn hắn để mắt tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nặc khắc người sợ là chẳng mấy chốc sẽ đối với ngài triển khai trả thù, rốt cuộc ngài xử lý ra hoặc kia, cũng không phải nặc khắc bình thường thành viên. Đường Trấn gật đầu một cái, nhìn Vương Ngũ nói, cho nên, ngươi tới nơi này là cho ta nhắc nhở sao, hay là còn có mục đích khác? Nhắc nhở ngài chú ý an toàn ngược lại là tiếp theo, ta mục đích chủ yếu là hy vọng có thể cùng Đường tiên sinh nhận thức một chút, liền cùng sau này hợp tác. Đường Trấn gật đầu một cái, đối kia Vương Ngũ nói, mục đích của ta thì rất đơn giản, chính là tìm kiếm loại đó đặc thù vật phẩm, đối với những chuyện khác, ta cũng không có hứng thú, cũng sẽ không nhúng tay. Nếu như các ngươi có thể tìm thấy loại đó đặc thù vật phẩm lời nói, ta ngược lại thật ra có thể suy xét hợp tác vấn đề, liền xem như giúp các ngươi giải quyết đối thủ, thì đồng dạng có thể suy xét. Vương Ngũ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đối Đường Trấn nói, Đường tiên sinh lời ấy thật chứ? Đường Trấn quét Vương Ngũ một chút, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, ta nói được ra, tự nhiên cũng sẽ có thể, tất nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được có vật của ta muốn. Kia Vương Ngũ nghe vậy, lập tức sắc mặt vui mừng, đối kia bên người thanh niên vẫy tay một cái, sau đó chỉ thấy thanh niên kia đem cái dương đưa qua. Đường Trấn thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Lúc này chỉ thấy Vương Ngũ tiếp nhận cái dương sau liếc nhìn Đường Trấn một cái, đạt được hắn cho phép về sau, liền từ từ mở ra cái dương. Theo cái dương bị mở ra, một con tạo hình kỳ lạ kim trúc hộ, cứ như vậy xuất hiện tại Đường Trấn trước mặt. Đường tiên sinh, mời xem trước một chút kiện vật phẩm này, có phải hay không ngài nghĩ thứ muốn tìm? Trên thực tế tại đây kim trúc hộp xuất hiện lúc, Đường Trấn liền đã bị mặt ngoài đặc thù phù văn hấp dẫn, đồng thời cẩn thận phân biệt rồi một chút. Thế giới khác nhau bên trong, phù văn vẻ ngoài hình dạng và cấu tạo thì không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà công hiệu quả lại là không có quá nhiều khác biệt, nhiều lắm thì uy lực mạnh yếu khác nhau thôi. Mà trước mặt cái này kim trúc trên cái hộp thì khắc rõ có che giấu công năng phù văn, tựa hồ là đang bảo hộ hộp vật phẩm bên trong không bị người phát hiện. Kia Vương Ngũ xác nhận mục đích của mình về sau, liền xuất ra cái này kim trúc hộp, như vậy không còn nghi ngờ gì nữa đồ vật trong này vô cùng có khả năng cùng thế giới bản nguyên liên quan đến. Nghĩ đến đây Đường Trấn cong ngón đúng ra, sau đó ngay tại Vương Ngũ ánh mắt khiếp sợ bên trong, kim trúc hộp bị trực tiếp mở ra. Tương đạo hào quang đột nhiên xuất hiện, chiếu lên kim trúc trên cái hộp phương bừng sáng, chỉ là quang mang này giống như thực thể bình thường, chỉ tồn tại ở cùng một chỗ cố định khu vực, sau đó liền im bặt mà dừng. Về phần phát ra quang mang này vật phẩm, lại là một viên kiểu dáng kỳ lạ xương cốt. Dường như Đường Chấn nhiệm vụ bên trong miêu tả như thế, chỉ nhìn một chút này xương cốt, liền hiểu rõ hắn tuyệt đối không phải là phàm vật. Đường Chấn tiện tay một chiêu, xương kia liền tự động phiêu lên, rơi vào Đường Chấn trong tay. Có hơi cảm ứng một chút, Đường Chấn khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không ngờ rằng chính mình Bạch Thiên vừa đem nhiệm vụ treo lên đi, buổi tối thì thu hoạch rồi ngoài ý muốn kinh hỉ. Cảm thụ lấy đặc thù xương cốt bên trong ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực, Đường Chấn đối kia Vương Mũ gật đầu một cái. Đồ vật không sai, hiện tại ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi. Đối phương rõ ràng không phải là vì Hạch Tử Bình cái mà đến, cho nên Đường Chấn dứt khoát cũng liền không có để chuyện tiền bạc, trực tiếp hỏi Vương Ngũ mục đích thật sự. Thấy mình mang tới đồ vật đạt được xác nhận, Vương Ngũ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng Đường Chấn nói rõ chân chính ý đồ đến. Nguyên lai từ Bạch Thiên kiến thức qua Đường Chấn quỷ dị thủ đoạn về sau, Vương Ngũ khiếp sợ đồng thời, thì ngay lập tức liên tưởng đến bọn hắn Mãnh Long Đường trong khoảng thời gian này cảnh ngộ nan đề. Một đoạn thời gian trước, Mãnh Long Đường thành viên tại Uýt thành bến cảng phụ cận, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ dưới lòng đất công trình, trải qua phân tích sau xác định, đây cũng là năm đó còn không tới kịp sử dụng nơi trú ẩn. Phát hiện này nhường Mãnh Long Đường các thành viên mừng rỡ như điên, vì đối với phế thổ thế giới người sống sót mà nói, điều này chưa sử dụng nơi trú ẩn, không thể nghi ngờ chính là một chỗ bảo tàng khổng lồ, bên trong tất nhiên ẩn giấu đi lượng lớn vật tư. Nếu là có thể mở ra nơi trú ẩn, đạt được trong đó vật tư dự trữ, hoặc là đem nó trực tiếp là căn cứ lời nói, mạnh như vậy Long Đường tất nhiên sẽ thực lực đại trướng, nhảy lên biến thành ít thành thế lực lớn một trong. Nhưng mà đầu kia chiếm cứ tại nơi trú ẩn cửa vào phụ cận biến dị ký sinh thú, lại hướng ở vào phấn khởi trạng thái Mãnh Long Đường trên đầu rót một chậu nước lạnh. Tham dự thăm dò 50 tên thành viên, chỉ có chút ít mấy người may mắn còn sống, còn lại tất cả đều bị đầu kia biến dị ký sinh thú chỗ săn giết. Không cam tâm bỏ cuộc, Mãnh Long Đường bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn, cố gắng đem kia biến dị ký sinh thú săn giết, kết quả chẳng những không có xử lý quái vật, ngược lại lại hao tổn không ít nhân thủ. Mà nguyên bản cùng Mãnh Long Đường thì không hợp nhau là các bang thành viên, thừa cơ đúng Mãnh Long Đường phát động rồi đánh lén. Ai ngờ nghĩ tại biến dị quái vật chỗ nào tổn binh hao tướng Mãnh Long Đường, lại dựa vào thăm dò bên trong phát hiện một nhóm vũ khí, đem nặc khắp thành viên đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng chỉ có thể chật vật thoát khỏi. Nuốt không trôi cơn giận này nặc khắp thành viên, liền bắt đầu trong khu an toàn tìm Mãnh Long Đường thành viên phiền phức, thỉnh thoảng sẽ phát sinh tranh đấu. Khống chế khu an toàn huyết quyền tổ chức, ước gì những thế lực này thành viên toàn bộ chết sạch, cho nên chỉ cần không ảnh hưởng đến khu an toàn kinh doanh, căn bản không dành để ý. Cho nên mới sẽ xuất hiện tráng hán kia khiêu khích Đường Chấn, lại từ đầu đến cuối không ai ra mặt ngăn lại tình huống xuất hiện. Tất nhiên mãi cho tới bây giờ, những tổ chức khác còn không biết Mãnh Long Đường phát hiện nơi trú ẩn sự việc, bằng không bọn hắn đã sớm ra tay tham dự tranh đoạt. Có thể trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Mãnh Long Đường phát hiện nơi trú ẩn sự việc, sớm muộn sẽ bị những tổ chức khác biết được, cho nên nhất định phải trước đó đem nơi trú ẩn lấy xuống. Vương Ngũ đến đây mục đích thực sự chính là hy vọng Đường Chấn ra tay đem biến dị ký sinh thú xử lý, như vậy bọn hắn mới có bước vào nơi trú ẩn khả năng tính. Chương 843, dễ như trở bàn tay. Chương 843, dễ như trở bàn tay. Một chỗ không bị sử dụng nơi trú ẩn, tuyệt đối có được vô cùng lực hấp dẫn cực lớn, đủ để cho vô số người sống sót điên cuồng. Can hệ trọng đại, cho nên Mãnh Long Đường làm việc cực kỳ cẩn thận, hy vọng có thể đem bí mật này nhiều giữ gìn một quãng thời gian. Cho nên cho dù là mời Đường Chấn ra tay, nhưng mà Vương Ngũ vẫn không có nói ra nơi trú ẩn sự việc, cũng đúng thế thật vì đề phòng Đường Chấn thấy hơi tiền nổi máu tham, hoặc là đem nơi trú ẩn sự việc tiết lộ ra ngoài. Cũng may ẩn tàng nơi trú ẩn rong động bốn phương thông suốt, thông hướng nơi trú ẩn cửa lớn cái kia thông đạo đã bị nện sập, bị đá vụn triệt để che lại. Như vậy Đường Chấn tại tiêu diệt biến dị quái vật lúc, chỉ cần không tận lực quan sát, cũng không cần phát hiện rong động dị trạng, như vậy nơi trú ẩn bại lộ tỷ lệ cũng sẽ giảm mạnh. Tất nhiên mấu chốt nhất một chút, là như thế nào mời Đường Chấn ra tay. Đường Chấn không thiếu tiền, phải biết kia một xe để cho người đỏ mắt Hạch Tử Bình cái, ngay cả Vương Ngũ cũng cảm giác có chút kinh hãi hâm mộ. Vì liền xem như Mãnh Long Đường trong kim cố, đều không có có nhiều như vậy tiền mặt dự trữ. Cho nên dùng tiền tới mời Đường Chấn ra tay, hoàn toàn không tại Vương Ngũ suy xét trong, với lại hắn cũng không biết ra nhiều tiền phù hợp. Ngược lại là nhìn thấy Đường Chấn nhiệm vụ yêu cầu về sau, Vương Ngũ đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới Mãnh Long Đường trong hang ổ cất giữ một kiện vật phẩm, dường như cùng Đường Chấn miêu tả cực kỳ tương tự. Vật kia là bọn hắn tại một nhà phế tích bảo tàng phát hiện trừ ra kiểu dáng kỳ lạ, có thể cho người ta đặc thù cảm giác bên ngoài, thì không còn có dụng ý khác rồi. Cho nên từ thứ này bị phát hiện về sau, vẫn bị ném tại phòng chứa đồ bên trong, cho tới giờ khắc này mới bị Vương Ngũ nhớ ra. Ôm thử một lần thái độ, Vương Ngũ mới biết đem cái này phủ đuổi vật phẩm tìm ra, xác nhận hẳn là Đường Chấn tìm kiếm vật phẩm về sau, lợi dụng chịu nhận lỗi làm lý do đến nhà thăm hỏi. Hiện tại xem ra, nước cờ này là đi đúng rồi. Như vậy chuyện kế tiếp, muốn nhìn xem này Đường Chấn có phải có bản lĩnh thật sự, có thể hay không xử lý đầu kia biến dị quái vật. Y Thành, khoảng cách khu an toàn huyết quyền khoảng 20 km nơi nào đó khu vực. Đường Chấn nhìn phía xa yên tĩnh hải cảng, đối bên người Vương Ngũ nói, những kia bỏ neo tại bờ sông thuyền là chuyện gì xảy ra nhi, có người chiếm cứ chỗ nào sao? Vương Ngũ lúc này một thân màu đen chiến đấu phục, bên ngoài phủ lấy áo chống đạn, nghe vậy nhìn lướt qua Đường Chấn chỉ phương hướng, cười lấy giải thích nói, chỗ nào đã từng là một tòa quân cảng, đã sớm hoang phế nhiều năm, không hề có người chiếm cứ chỗ nào. Thấy Đường Chấn mặt lộ vẻ nghi hoặc, Vương Ngũ tiếp tục nói, ngươi có thể không biết, này quân cảng phụ cận có không ít quái vật tồn tại, hơn nữa còn thỉnh thoảng dâng lên sương mù, một khi đặt mình vào trong đó, 80-90% cũng khó thoát khỏi cái chết. Húng chi trên chiến hạm này đồ tốt đều đã bị hủy đi đi, bây giờ chỉ còn lại có một xác giống, còn tại đó thì không ai để ý tới. Nghe được Vương Ngũ sau khi giải thích, Đường Chấn gật đầu một cái, lại hoán đổi tới đất đồ thị giác, nhiều hứng thú đánh giá những thứ này quân hạm một chút. Loại vật này với hắn mà nói, có lẽ sẽ có rất lớn tác dụng. Tất nhiên hiện tại việc cần phải làm là tiến về Vương Ngũ nói tới địa điểm, xử lý đầu kia để bọn hắn 10 phần bối rối biến dị ký sinh thú. Lúc này đi theo đường trấn hành động tổng cộng có 15 tên thanh niên, mỗi cái võ trang đầy đủ, mặt mũi tràn đầy đều là điêu luyện chi sắc. Những người thanh niên này đều là mãnh long đường bên trong tinh anh, sức chiến đấu vượt xa bình thường tiểu lâu la, thế nhưng dù vậy, nhưng như cũng không phải đầu kia biến dị ký sinh thú đối thủ. Tổn binh hao tướng phía dưới, có siêu phàm thân thủ đường trấn, đã trở thành bọn hắn lớn nhất hy vọng. Đi theo mãnh long đường thành viên tiến lên, đường trấn rất nhanh liền tiến vào một chỗ ẩn nấp cửa động, tiếp theo dọc theo tràn đầy hài cốt thông đạo không ngừng tiến lên. Những thứ này hài cốt cũng nhiều năm rồi, hiển nhiên là từng tại nơi này tị nạn người sống sót, chỉ là cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, tất cả đều chết tại nơi này. Chẳng qua ngoài ra, đường trấn còn phát hiện một chút tươi mới vết máu, rõ ràng là trước đây không lâu vừa mới lưu lại. Nhìn xem những kia mãnh long đường thành viên thần sắc khẩn trương, đường trấn liền biết bọn hắn khẳng định ở chỗ này nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Lại đi rồi một khoảng cách về sau, Vương Ngũ dừng bước, chỉ về đằng trước một chỗ cửa động nói, kia biến dị ký sinh thú thì nút trong trước mặt thông đạo bên trong, tốc độ cực nhanh, chúng ta đạn căn bản là không có cách đưa nó khóa chặt, bom đồng dạng không cách nào xúc phạm tới nó. Bất quá ta đoán chừng vì tốc độ của ngươi, nên có thể đối phó được nó. Nói đến đây lúc, Vương Ngũ trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, đối đường trấn nói, chẳng qua nếu là thấy tình thế không ổn, ngươi cũng muốn mau chóng rút lui, để tránh bị này biến dị quái vật gây thương tích. Đường trấn gật đầu một cái, sau đó lướt qua mãnh long đường thành viên, hướng thẳng đến kia cửa động đi đến. Những kia mãnh long đường thành viên thấy thế, cùng nhau nhìn về phía Vương Ngũ, thấy hắn nhẹ nhàng sau khi gật đầu, liền thì cất bước đi vào theo. Dọc theo thông đạo đi rồi một khoảng cách, đối diện trong lúc đó xuất hiện một chỗ to lớn hang động. Vừa tiến vào chỗ này rộng rãi trong huyệt động, đường trấn liền nghe đến rồi một cỗ máu tanh mùi hôi hương vị, đồng thời cũng nhìn thấy hàng loạt chân cụt tay đứt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là kia biến dị quái vật chiếm cứ địa điểm, mãnh long đường thành viên lúc trước chính là ở chỗ này bị săn giết, bỏ ra tương đối thê thảm đau đớn đại giới. Tinh thần lực buông ra tìm, rất nhanh đường trấn thì theo một tảng đá lớn phía sau, cảm nhận được một cỗ hung tàn bạo ngược khí tức, lúc này đang dùng ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào chỗ hắn ở, có lẽ là cảm nhận được đường trấn trên người khí tức nguy hiểm, cho nên quái vật này không hề có hướng dị vãng như thế chủ động xuất kích, mà là che giấu tiến hành quan sát. Bởi vậy có thể thấy được, này biến dị quái vật có được năng lực suy tư, hiểu được xem xét thời thế, chẳng trách sẽ để cho mãnh long đường bỏ ra to lớn như vậy thứ bị thiệt hại. Phát hiện quái vật này ẩn thân địa điểm về sau, đường trấn không chần chờ chút nào, thân hình đột nhiên lóe lên, thẳng đến quái vật kia ẩn thân địa điểm mà đi. Kia che giấu biến dị quái vật thấy thế, lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không chậm trễ chút nào quay người thoát khỏi. Vì ngay tại đường trấn phát động công kích trong nháy mắt, này biến dị quái vật ngay lập tức cảm nhận được một cỗ căn bản là không có cách chống cự tử vong nguy cơ, có không kém gì hài đồng chí thông minh nó, quả quyết lựa chọn quay người đảm mệnh. Đáng tiếc tại đường trấn trước mặt, đầu này tương đương với ngũ cấp quái vật ký sinh thú, căn bản không có bất luận cái gì thoát đi có thể. Nguyên bản còn lòng mang lo lắng, chuẩn bị phụ trợ công kích mãnh long đường mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó chỉ thấy đầu kia thân cao hơn 3 mét quái vật to lớn, trong lúc đó đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Bành! Một tiếng huyết nhục xé rách trầm đục truyền đến, đầu này trọn vẹn giết chết mãnh long đường mười mấy tên thành viên biến dị quái vật, trực tiếp bạo thành một cục thịt tương. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Một tên mãnh long đường thành viên thấy cảnh này về sau, lập tức trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt hồi lâu mới toát ra một câu. Thành viên khác cũng giống như thế, tất cả đều vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, nghe được đồng bạn cảm thán về sau, cùng nhau gật đầu một cái. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu này gọn gàng, nhưng lại mười phần máu tanh tiêu diệt, sớm đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vương Ngũ sắc mặt có chút âm trầm, tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, bất kể đường trấn thành công hay không, cũng không có ý định nhường hắn rời đi nơi này, như thế mới có thể tốt hơn bảo trụ nơi trú ẩn bí mật. Thế nhưng đường trấn vừa nãy biểu hiện ra biến thái tốc độ, còn có dễ như trở bàn tay tiêu diệt biến dị quái vật năng lực, đều bị hắn rõ ràng ý thức được, này đường trấn sợ là so với kêu biến dị quái vật còn khó hơn đối phó. Nếu là thật sự đúng đường trấn động thủ, Vương Ngũ không dám hứa chắc năng lực giết hắn, ngược lại lại bởi vậy trêu chọc càng khủng bố hơn địch nhân. Không chừng mãnh long đường rồi sẽ bởi vì chuyện này, lọt vào hủy diệt tính đả kích. Suy đi nghĩ lại, Vương Ngũ chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, tạm thời bỏ đi này nhất nhập đầu. Chương 844, bồi dưỡng quê hương thế lực. Chương 844, bồi dưỡng quê hương thế lực. Lúc này hang động sâu thẳm bên trong, phiêu đãng mùi hôi mà lại nồng đậm huyết tinh vị đạo, để người nghe ngóng muốn nói. Gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết biến dị ký sinh thú sau đó, đường trấn không hề có trực tiếp trở về, mà là đi đến quái vật kia bên người trai nhìn thoáng qua. Quái vật kia thể tích khổng lồ, thi thể tại vỡ vụn sau đó, lại còn đang không ngừng nhúc nhích, nhìn lên tới để người tê cả da đầu. Nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện tại đây vỡ vụn huyết nhục bên trong lại tồn tại một chủng loại dường như màu trắng khuẩn ti bất thể trong không khí tung bay múa. Đường Trấn nhìn đến đây một màn về sau, đột nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết, vì tại Vẫn Linh chiến khu tòa kia phế tích cự nhân lâu thành trong, hắn chỉ thấy qua tương tự đặc thù giống loại. Chẳng qua cả hai khác nhau ở chỗ, phế tích cự nhân lâu thành bên trong quái dị khuẩn ti càng thêm bá đạo, trừ ra e ngại hỏa diễm bên ngoài, dường như có không chết đặc tính, điều khiển thây khô thì càng thêm lợi hại. Cùng này so sánh, này phế thổ thế giới ký sinh thú muốn yếu nhiều, một khi ký sinh thể tử vong lời nói, chúng nó cũng liền lại không có bất kỳ cái gì nguy hại. Nhưng mà so sánh phế thổ thế giới người sống sót, này biến dị quái vật vẫn như cũng là cực đoan kinh khủng tồn tại. Nếu là đường trấn không có nhìn lầm, tại gặp ký sinh trước đó, con quái vật này nên chỉ là một con bình thường sinh vật, người bình thường tại nắm giữ vũ khí tình huống dưới cũng được tùy tiện đem nó tiêu diệt. Nhưng mà tại biến dị sau đó, quái vật này thực lực tăng nhiều, cho dù là đối mặt súng trường bom công kích mãnh liệt, nhưng cũng vẫn như cũ có thể lợi dụng địa hình tiến hành hữu hiệu né tránh. Lúc này biến dị quái vật, trừ phi sử dụng vũ khí hạng nặng, sau đó tại địa điểm thích hợp triển khai vây giết, như thế mới có đem nó đánh chết có thể. Đáng sợ nhất là, tiểu này biến dị quái vật có đơn giản trí lực, cái này cũng có thể bọn chúng tính nguy hiểm để cao mạnh. Theo manh long đường lúc trước cảnh ngộ, cũng có thể thấy được tiểu này biến dị quái vật sức chiến đấu như thế nào. Nếu là loại quái vật này số lượng lại nhiều trên một ít, thậm chí giống như lâu thành thế giới trải rộng hoang dã lời nói, toàn này phế thổ thế giới người sống sót đoán chừng không kiên trì được bao lâu, rồi sẽ bị triệt để tàn sát không còn. Đến lúc đó chúa tể toàn này phế thổ thế giới nghĩ đến rồi sẽ trở thành những quái vật này rồi. Nếu là loại tình huống này thật xuất hiện, như vậy Đường Chấn muốn thu hoạch thế giới bản nguyên lúc, độ khó không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều. Với lại so sánh săn giết lâu thành thế giới quái vật, này phế thổ thế giới quái vật thân mình cũng không có cái gì có thể lợi dụng vật phẩm, nỗ lực cùng thu hoạch căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng vấn đề là theo chính mình cướp đoạt hành động triển khai, sự việc liền bắt đầu hướng phía không cũng biết phương hướng phát triển đứng lên. Đường Chấn có một loại dự cảm, kia liền là chính mình cướp đoạt thế giới bản nguyên số lượng đạt tới nhất định hạn độ lúc, thế giới bản nguyên sinh ra bản thân bảo hộ ý thức, không chừng loại chuyện này rồi sẽ xảy ra. Đây không phải hắn đột nhiên suy đoán, mà là có vô số ví dụ phía trước, cũng đúng thế thật lâu thành xâm lấn dị thế giới thời sẽ không thuận buồm xuôi gió nguyên nhân một trong. Lấy ra Vương Ngũ giao cho mình đặc thù xương cốt nhìn thoáng qua, Đường Chấn mặt lộ vẻ suy tư. Quả nhiên này cướp đoạt thế giới bản nguyên chi lực, cũng không có mình nghĩ đến đơn giản như vậy, có thể còn muốn bàn bạc kỹ hơn mới lạ. Lúc trước mình ôm lấy nhanh chóng kết thúc chiến đấu ý nghĩ, bây giờ nhìn tới ngược lại là có chút chắc hẳn phải như vậy rồi, nếu là thật sự có kiểu này đường tắt có thể đi lời nói, như vậy lâu thành thế giới tu sĩ vô số, ngút trời kỳ tài thì tất nhiên vô số kể, sợ là đã sớm giải quyết cái vấn đề này. Là cái này cái mài nước công phu công việc, căn bản không thể nắm đội, cái gọi là dục tốc bất đạt, chính là cái đạo lý này. Đã như vậy, chính mình có phải nên suy tính một chút, tại phế thổ thế giới thành lập một chi thế lực, thay mình chậm rãi thu thập thế giới bản nguyên chi lực đâu? Tại Vương Ngũ đám người nhìn chăm chú, Đường Chấn xoay người lại, đồng thời quét một chút nơi nào đó đổ sụp cửa động, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Không có lợi không làm, này manh long đường tổn binh hao tướng cũng muốn cầm xuống nơi này, quả nhiên là có nguyên nhân. Thông qua tinh thần lực cùng địa đồ phối hợp, Đường Chấn đã phát hiện kia đổ sụp hang động phía sau, che giấu một cái bị đóng chặt kim trúc lối thoát hiểm. Nghĩ đến tại đây cửa kim loại phía sau, tất nhiên ẩn giấu đi nhường manh long đường tâm động không ngừng thứ gì đó, cho nên bọn hắn mới có cử động này. Chẳng qua Đường Chấn tịnh không để ý kia chút đồ vật, rốt cuộc đối với phế thổ thế giới mà nói bảo tàng bình thường vật tư dự trữ, đúng Đường Chấn mà nói kỳ thực căn bản không tính là cái gì. Có nguyên thế giới là hậu cần căn cứ, Đường Chấn căn bản sẽ không thiếu khuyết những vật này. Ngược lại là tại quê hương bồi dưỡng một thế lực, để bọn hắn giúp đỡ chính mình thu thập thế giới bản nguyên, mới là Đường Chấn lúc này chuyện muốn làm nhất. Nghĩ đến đây lúc, Đường Chấn nhìn đi về phía chính mình Vương Ngũ, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Có thể trước mắt người kia chính là một người tốt tuyển. Nghĩ đến đây Đường Chấn đột nhiên phóng tới Vương Ngũ đám người, tại bọn hắn hoảng sợ nhìn chăm chú, khóe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười. Đám hỗn đản kia ra hỏa, tại tiêu diệt biến dị quái vật về sau, vẫn như cũng nạp đạn lên nòng, họng súng mơ hồ liếc về phía chính mình. Hắn dụng tâm đã rõ rành rành. Đối với kiểu này cố gắng tính toán người của mình, Đường Chấn từ trước đến giờ cũng sẽ không có bất kỳ khách khí, bị hắn hủy đi dị tộc lâu thành tính một, bây giờ đang xâm lấn dị thế giới hắc ngục lâu thành cũng coi như một. Nếu không phải đối phương lâu thành bây giờ không tại lâu thành thế giới, vì Đường Chấn tính tình, sợ là đã sớm giết tới hắc ngục lâu thành hang ổ đi. Lúc này Vương Ngũ vẻ mặt hoảng sợ, không chút do dự giơ lên súng trường, cố gắng nổ súng ngăn cản Đường Chấn tới gần. Trải qua vô số chém giết, mấy lần trở về từ coi chết Vương Ngũ, giờ phút này cảm thấy một cỗ thiên đại nguy cơ đánh tới, trong lòng chẳng những tràn đầy sợ hãi, thậm chí còn mang theo khẽ khẽ hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước thì không nên treo chọc cái quái vật này. Cũng liền Vương Ngũ trong lòng dâng lên ý nghĩ này lúc, Đường Chấn đã như thiểm điện ra tay, chúc mãnh long đường mọi người toàn bộ đánh bất tỉnh quá khứ. Tiếp xuống thì thử một chút mới học được tinh thần lực nô dịch chi pháp, xem xét cụ thể hiệu quả làm sao. Theo Đường Chấn tiện tay một chiêu, kia đã sủi lớp như bùn Vương Ngũ theo nhanh chóng trên phiêu lên, đi vào Đường Chấn trước mặt về sau, bị hắn trực tiếp đưa tay giữ lại đầu. Chỉ thấy một tầng quang mang nhàn nhạt theo Đường Chấn trên tay hiện hiện, sau đó như là thực chất tinh thần lực phun ra ngoài, bao trùm Vương Ngũ đầu lâu. Cùng lúc đó, một tia quái dị lực lượng tinh thần tràn vào Vương Ngũ trong đầu, nhường hắn bộ mặt cơ thể không ngừng co gắp, cơ thể thì bắt đầu kịch liệt lay động. Một đoạn thần bí quỷ dị chú ngữ thì theo Đường Chấn trong miệng phát ra, tại đây che kín huyết tinh vị đạo trong huyệt động không ngừng quanh quẩn. Lúc này Vương Ngũ nếu là thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ đem ruột hối hận thanh. Sợ là thì ngay cả chính hắn cũng không biết, tùy tiện sử dụng Đường Chấn đến tiêu diệt biến dị quái vật, thậm chí muốn sau động thủ chấm dứt hậu hoạn hành vi, nhưng thật ra là có buồn cười biết bao. Rốt cuộc bọn hắn trêu chọc thế nhưng một tên nhị tinh vương giả, vẫn linh chiến khu tiếng tăm lừng lẫy vua không ai. Hắn lại tới đây, chính là vì hủy diệt thế giới mà đến. Nếu đứng ở thổ dân góc độ nhìn lại, Đường Chấn chính là cố gắng hủy diệt tòa này thế giới ma vương, đây tang thi cùng ký sinh thú còn muốn đáng sợ thế giới công địch. Cho nên nói Vương Ngũ nhưng thật ra là tại cùng ma vương làm giao dịch, nếu quy quy củ củ bất động ý đồ xấu còn tốt, nhưng nếu là lành tranh lời nói, liền nhất định không có quá tốt kết cục. Chương 845, thu lấy quân hạm, quần quần sóng ngầm. Chương 845, thu lấy quân hạm, quần quần sóng ngầm. Lúc này Vương Ngũ bay ở giữa không trung, trên mặt nét mặt không ngừng biến hóa, dường như đắm chìm trong nào đó do Đường Chấn lập trong một cảnh. Bởi vì bí pháp ảnh hưởng, Vương Ngũ sẽ đem trong mộng cảnh trải nghiệm trở thành chân thực trải nghiệm, đồng thời hết lòng tin theo không nghi ngờ. Đồng thời tại Đường Chấn tận lực lưu tại trong đầu hắn tinh thần lực ảnh hưởng dưới, Vương Ngũ đều sẽ đúng Đường Chấn theo lệnh mà làm, không có nửa chút phản bội chi tâm. Tiểu này đến từ U Linh Ngân Hàng tinh thần lực nô dịch bí pháp, kỳ thực cùng loại đó khế ước nguyên lý không có sai biệt, chẳng qua sử dụng càng thêm nhanh gọn trực tiếp, hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Người thi pháp thực lực càng cao, kẻ bị nô dịch thực lực càng thấp, tiểu này nô dịch bí pháp hiệu quả lại càng tốt. Vương Vũ chỉ là một người bình thường, cùng Đường Chấn so sánh quả thực như con kiến hơi nhỏ bé, cho nên trừ phi Đường Chấn giải trừ tiểu này nô dịch trạng thái, bằng không điểm cuối sinh đều không thể thoát ly Đường Chấn khống chế. Xử lý xong Vương Vũ sau đó, Đường Chấn lại đặt tầm mắt chuyển hướng những kia mãnh long đường tinh anh, sau khi suy nghĩ một chút, đồng dạng đối bọn họ thi triển tinh thần nô dịch bí thuật. Có rồi những người này tồn tại, chính mình liền có thể yên tâm triển khai kế hoạch. Sau một tiếng, bên ngoài hang động mặt. Lúc này Vương Ngũ đám người đi theo sau Đường Chấn, thần thái cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt bên trong, mang theo một tia mịt mờ ý sùng bái. Nhớ kỹ ta bàn giao chuyện của các ngươi, sau khi trở về ngay lập tức hành động, trong lúc đó không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu là đụng phải nguy hiểm lúc, cũng được, sử dụng ta cho vật phẩm của các ngươi, làm hết sức bảo trụ tính mạng của mình, nghe rõ chưa? Chủ nhân yên tâm, chúng ta đều đã lao ghi ở trong lòng. Vương Ngũ đám người cùng kêu lên đáp, nét mặt có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Đường Chấn nghe vậy, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, đã như vậy, các ngươi thì cũng trở về đi. Đúng. Vương Ngũ đám người đáp ứng một tiếng, liền đồng thời quay người rời khỏi, tiến về mãnh long đường tổng bộ. Nhìn trên mặt vẻ cung kính Vương Ngũ đám người sau khi rời đi, Đường Chấn trầm tư một lát, hướng thẳng đến kia vứt bỏ quân cảng chạy đi. Vì hắn bây giờ tốc độ, cho dù là đi bộ thì mau lẹ dị thường, cho nên mà không cần bao lâu thời gian, liền đã đến quân cảng vị trí chỗ ở bây giờ quân cảng hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều là tổn hại dấu vết. Xó xỉnh bên trong thi hải càng là hơn khắp nơi có thể thấy được. Ngày xưa phồn hoa đã sớm tan thành mây khói, có thể sẽ không còn khôi phục lại ngày xưa hào quang. Nhìn những kia loang lổ to lớn quân hạm, Đường Chấn lấy ra một viên bị lăng hư tử tỉ mỉ chế tác chứa vật vòng tay, dùng lòng bàn tay vớt nhẹ một chút. Theo Đường Chấn lòng bàn tay sẽ qua, từng đạo kỳ dị phù văn thì bắt đầu ở chứa vật vòng tay trên nổi lên đi ra, ánh sáng nhu hòa không ngừng kêu động, để người vừa nhìn liền biết này chứa vật vòng tay nhất định không phải phàm vật. Sự thực xác thực như thế, này mai đặc chế chứa vật vòng tay không gian cực lớn, chính là chứa đựng trước mặt 3 năm chiếc tổn hại quân hạm, cũng là dễ như trở bàn tay. Chính mình đi vào này phế thổ thế giới một chuyến, hao tốn không ít bản nguyên thạch, trừ ra nhất định phải được thế giới bản nguyên bên ngoài, sao cũng muốn thu chút nhi lợi tức trở về. Mà trước mặt những thứ này loang lổ cũ nát đại gia hỏa, rất rõ ràng đã làm cho tự mình ra tay một lần, vì chúng nó trừ ra bề ngoài tổn hại, một ít thiết bị bị người vì hư hao bên ngoài, kỳ thật vẫn là có rất nhiều đồ vật có thể tiếp tục sử dụng. Bây giờ bị Đường Chấn gặp được, tự nhiên cũng không có bỏ qua đạo lý. Nghĩ đến đây, Đường Chấn liền trực tiếp phi thân lên, kích phát tinh thần lực khóa chặt trong đó một chiếc quân hạm, đồng thời kích hoạt lên chữ vật vòng tay. Trong nháy mắt, kia chiếc to lớn quân hạm liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bọt nước không ngừng quần quần mặt biển. Một đầu tiềm ẩn tại quân hạm dưới đáy cự hình quái vật hiện hiện ra, xuyên thấu qua mặt nước có thể nhìn thấy bóng đen to lớn, chính bức bách tại Đường Chấn tán phát uy thế, cũng không kịp thoát khỏi hướng càng sâu thủy vực. Không để ý đến kia đủ để cho người bình thường hoảng sợ kêu to thủy quái, Đường Chấn bay đến tiếp theo chiếc quân hạm phía trên, cẩn thận quan sát một chút. Chiếc quân hạm này chiều dài ước chừng 300 thước, có thật dài phi hành bóng tàu, nhìn lên tới bằng phẳng mà rộng rãi, mặt ngoài mặc dù loang lổ không chịu nổi, nhưng mà vẫn như cụ khó nén năm đó phong thái. Nếu là Đường Chấn không có nhận lầm lời nói, đây cũng là một chiếc hàng không mẫu hạm. Đối với kiểu này trên biển pháo đài di động, Đường Chấn tự nhiên là cực cảm thấy hứng thú, cho nên không chút do dự mà đem nó thu nhập chứa vật vòng tay. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Mãi đến khi Đường Chấn cảm giác có chút đau đầu, tích lũy tinh thần lực gần như khô kiệt sau đó, lúc này mới ngưng thu lấy hành động. Lúc này hắn chứa vật vòng tay bên trong đã bị nhét tràn đầy, toàn bộ là lúc trước bỏ neo trong quân cảng các thức quân hạm. Nhìn bị chính mình lục soát lấy không còn, bây giờ chỉ còn lại có trống rỗng mặt biển quân cảng, Đường Chấn thỏa mãn gật đầu một cái, đứng dậy hướng phía khu an toàn huyết quyền mà đi. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đảo mắt chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Trong khoảng thời gian này, nguyên bản khu an toàn huyết quyền bên trong dòng nước ngầm hùng dữ, liên tiếp đã xảy ra không ít đại sự, khiến cho những người sống sót hãi hùng kinh vía. Đầu tiên là Mãnh Long Đường đổi lão đại, nguyên bản nhị đương gia Vương Ngũ biến thành mới lão đại, nguyên bản Mãnh Long Đường lão đại thì bởi vì bệnh đột nhiên bỏ mình. Tại cạnh tranh mới Long Đầu lão đại lúc, vốn là này nhị đương gia Vương Ngũ biểu hiện cực kỳ cường thế bá đạo, trực tiếp đem một tên có can đảm cùng mình khiêu chiến Mãnh Long Đường cốt cán rút súng xử lý. Cái khác mấy tên đánh lấy tiểu toán bàn người cạnh tranh thấy thế, ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tỏ vẻ ủng hộ Vương Ngũ chủ trì Mãnh Long Đường. Vương Ngũ tại làm tới lão đại về sau, ngay lập tức cấp cho rồi một nhóm không biết từ nơi nào làm tới hoàn toàn mới quân dụng vũ khí, đem Mãnh Long Đường sức chiến đấu trực tiếp tăng lên rất nhiều. Sau đó ỷ vào trang bị ưu thế, Mãnh Long Đường xuất kỳ bất ý đánh lén Nặc Khắc Bang khu an toàn bên ngoài bí mật tổng bộ, đem nó thủ lĩnh toàn bộ tiêu diệt. Nặc Khắc Bang mấy trăm tên thành viên thì có hơn phân nửa tại trong giao chiến tử vong, còn lại đều bị Mãnh Long Đường tù binh. Trải qua sau trận chiến này, Mãnh Long Đường sĩ khí đại trấn, trên dưới một lòng, thành viên đối với Vương Ngũ cũng càng thêm ủng hộ, chẳng qua này việc này truyền bá ra về sau, lại lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Mãnh Long Đường cùng Nặc Khắc Bang oán hận chất chứa đã lâu, đây là rất nhiều người đều biết đến sự việc, thế nhưng thời gian rất lâu vừa đến, hai bên cho dù là xảy ra ma sát, cũng rất ít tạo thành quá lớn thương vong, để tránh mâu thuẫn tiến một bước kích thích. Đoạn thời gian trước Nặc Khắc Bang tập kích Mãnh Long Đường tổng bộ, kết quả lại thất bại tan tác mà quay trở về, không ngờ rằng Mãnh Long Đường trong nháy mắt thì triển khai trả thù, trực tiếp đem Nặc Khắc Bang trực tiếp hủy. Chiến đấu kịch liệt như thế, đã có rất nhiều năm không có đã xảy ra, lần trước hay là phát sinh ở huyết quyền tổ chức tranh đoạt mảnh này khu an toàn lúc. cũng chính là lúc trước huyết quyền tổ chức bày ra cường hãn thực lực, mới làm cho này lớn nhỏ thế lực lựa chọn ẩn nhẫn, ngầm thừa nhận làm phiến khu vực này trưởng không giả. Nhưng mà mảnh này khu an toàn có được cực lớn giá trị, huyết quyền tổ chức khống chế nơi này đã thời gian rất lâu, đồng thời không ngừng chèn ép thế lực này, đã sớm nhường rất nhiều thế lực sinh lòng bất mãn. Người sáng suốt đã nhìn ra, này Mãnh Long Đường sợ là không cam tâm an tại địch mình, muốn cùng này huyết quyền tổ chức đấu một trận. Chỉ là không đợi những kia người sống sót lấy lại tinh thần, Mãnh Long Đường lại gióng trống khua chiêng triệu tập toàn bộ thành viên, Đường Hoàng đeo vũ khí tiến nhập khu an toàn, quả nhiên là phách lối ghê gớm. Mà quái nhất là, trong quá trình này, huyết quyền người quản lý lại không có ra mặt ngăn lại. Kể từ đó, sự việc thì trở nên thú vị. Mặc dù khu an toàn huyết quyền trong các thế lực thành viên không ít, nhưng mà dám can đảm đem như thế làm việc hay là còn thuộc lần đầu. Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, huống chi Mãnh Long Đường bây giờ danh tiếng chính thịnh, cứ như vậy để bọn hắn bước vào khu an toàn, dường như đồng đẳng với bỏ vào đến một đầu mãnh hổ. Lẽ nào huyết quyền tổ chức trưởng khống giả tập thể nào rút, lại đối với chuyện này mặc kệ không hỏi. Chương 846, đội chủ, tạm phản. Chương 846, đội chủ, tạm phản. Nay cực kỳ khác thường một màn, ngay lập tức khiến cho những người sống sót chú ý, một loại mưa gió nổi lên bầu không khí bao phủ cả tòa khu an toàn. Rất nhiều thế lực thì bắt đầu thì thầm làm lấy chuẩn bị, cố gắng tại phát sinh dị biến lúc, có thể từ đó mưu lợi bất chính. Quả nhiên, Mãnh Long Đường tiến vào chiếm giữ vào lúc ban đêm, khu an toàn huyết quyền thì đã xảy ra một hồi kịch chiến, tiếng súng trắng đêm chưa ngừng, trên đường phố thỉnh thoảng có thể thấy được chúng đạn ngã xuống đất thi thể. Nhưng mà để người cảm thấy kinh ngạc là, thực lực hùng hậu huyết quyền tổ chức trong trận chiến đấu này, lại bị đánh cho liên tục bại lui, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đồng thời một loại hình thể to lớn kim trúc quái vật xuất hiện, càng đem trụ sở huyết quyền giết đến máu chảy thành sông, dồn dập tiếng súng như là đêm khuya mưa rào, không ngừng tại mọi người bên tai vang lên. Những tiếng ngao ngoe muốn động lớn nhỏ thế lực nhìn thấy một màn này về sau, lập tức thu liễm không nên có tâm tư, ngoan ngoãn nhìn lên tới. Sáng sớm hôm sau, mọi người nhìn thấy trên đường phố võ trang đầy đủ Mãnh Long Đường thành viên về sau, sôi nổi ý thức được khu an toàn huyết quyền sợ là đã đổi chủ. Quả nhiên như mọi người dự đoán như vậy, khu an toàn huyết quyền rất nhanh bị đổi tên là Hy Vọng Chi Thành, Vương Ngũ đã trở thành tòa thành thị này tân nhiệm trưởng khống giả, chỉ là bên cạnh luôn luôn đi theo một tên nam nhân xa lạ. Người này chính là Dỗ En, hắn đem phụ trách hiệp trợ Vương Ngũ quản lý tòa này khu an toàn, đồng thời giúp đỡ đường trấn thu thập thế giới bản nguyên. Mãnh Long Đường thành viên tại Vương Ngũ dẫn đầu dưới, đem bất luận cái gì dám can đảm phản đối thế lực toàn bộ cắt giết, ra tay cực kỳ tàn nhẫn vô tình. Mặc dù cả trong cả quá trình có không ít người sống sót thoát đi khu an toàn, nhưng mà theo thế cục triệt để ổn định, đến từ nơi trú ẩn hàng loạt dự trữ vật tư bị lấy ra cấp cho, đồng thời hàng loạt chiêu mộ người sống sót về sau, nhân số chỗ này không giảm trái lại còn tăng, bắt đầu trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Huyết quyền tổ chức tổng bộ bây giờ đã biến thành Hy Vọng Chi Thành thành chủ nơi ở. Đường Chấn đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn trên đường phố lui tới đám người, sau lưng thì đứng đã biến thành thành chủ Vương Ngũ cùng Dỗ En. Dựa theo ta cung cấp cho kế hoạch của các ngươi phát triển, đoán chừng không được bao lâu thời gian, Hy Vọng Chi Thành cơ hội biến thành vô số người sống sót hướng tới thiên đường. Ta sẽ định kỳ đến nơi này, cho các ngươi đem lại đầy đủ vật tư, vì bảo đảm tiền kỳ phát triển sẽ không nhận ảnh hưởng. Đường Trần nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Dỗ En hai người, nét mặt mang theo một tia nghiêm túc, mà của ta hành động, kỳ thực chỉ có một mục đích, chính là vì nhường mình có thể dễ dàng hơn tìm kiếm cần thiết vật phẩm, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cho nên bất kể gặp được sự tình gì, đều phải vì chuyện này làm chủ, rõ chưa? Một bên Dỗ En nghe vậy gật đầu một cái, không còn nghi ngờ gì nữa liền xem như Đường Trần không nói, hắn thì đã sớm đoán được điểm này. Mặc dù rất hiếu kỳ Đường Trấn thu thập những vật phẩm kia có tác dụng gì, nhưng mà Dỗ En thì hết sức rõ ràng, hiểu rõ quá nhiều lời nói, đối với chính mình mà nói chưa chắc là chuyện gì tốt. Biết đến càng nhiều, chết được càng nhanh, nhất là Đường Trấn loại thần bí nhân này vật bí mật. Cho nên Dỗ En chỉ cần đem Hy Vọng Chi Thành kinh doanh tốt, nhường éo lì vượt qua an ổn đời sống liền tốt, về phần những chuyện khác, cùng chính mình có quan hệ gì. Đường Trấn nhìn thấy Dỗ En phản ứng về sau, thỏa mãn gật đầu một cái. Có rồi Dỗ En cùng Vương Ngũ thủ hạ thay mình người chạy việc, lại thêm chính mình cung cấp những vũ khí kia trang bị, đoán chừng thu thập thế giới bản nguyên tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Dường như là nghĩ đến cái gì, Đường Trấn lại tiếp tục dặn dò, ta không ở nơi này lúc, tạm thời không muốn tiếp xúc cái khác thế lực lớn, để tránh xảy ra bất chắc tình huống. Chẳng qua nếu là đối phương có thể giúp đỡ thu thập vật của ta muốn, hợp tác một chút có thể, nhưng mà cẩn thận không muốn bị gài bẫy. Liền xem như tạm thời ăn một chút thiệt thòi nhỏ thì không sao, đợi đến ta trở về thời điểm, tất nhiên sẽ cả gốc lẫn lãi cùng nhau đòi lại. Đường Trấn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì này phế thổ thế giới bên trong mặc dù hoang vắng, nhưng mà vẫn như cũ có một ít thực lực cường hãn thế lực lớn tồn tại, so sánh bọn hắn mà nói, bây giờ Hy Vọng Chi Thành căn bản không phải đối thủ. Như Mở Gieo Lạ, như Ỉn Cờ Lạp Bờ, đều là mảnh này phế thổ thế giới không thể coi thường thế lực cường đại. Đường Trấn mục đích không phải cùng bọn hắn tranh đấu đoạt địa bàn, cho nên vô vị phân tranh năng lực miễn thì miễn, chẳng qua nếu là đối phương dám cản trở kế hoạch của hắn, Đường Trấn thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh, Đường Trấn an bài tốt mọi chuyện cần thiết về sau, lại lưu lại 10 đài người máy chiến đấu, lúc này mới tiến nhập một gian mật thất, tạm thời chuyển về đến rồi lâu thành thế giới. Thánh Long Thành bên trong, một cái vị diện truyền tống thông đạo đột nhiên xuất hiện, Đường Trấn thân ảnh từ trong đó chậm rãi xuất hiện. Cảm thụ một chút thân thể chính mình, xác nhận không có gì dị thường về sau, Đường Trấn kìm lòng không được hít sâu một hơi. Lúc trước thân ở tại phế thổ thế giới, vì nơi đó năng lượng thực sự quá mức mỏng manh, dẫn đến Đường Trấn mỗi thời mỗi khắc cũng có một loại hô hấp không trôi chảy cảm giác, nhường hắn thập phần khó chịu. Bây giờ về đến lâu thành thế giới, loại tình huống này mới để hóa giải, liền phảng phất tiết trời đầu hạ uống một thùng lớn nước đá thông khoái. đẩy ra đóng lại thời gian rất lâu cửa phòng, Đường Chấn xuất hiện tại thư phòng của mình, bắt đầu nghe lên trợ lý báo cáo trong khoảng thời gian này sự việc. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Thánh Long Thành tình huống cơ bản bình thường, với lại trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Nguyên nhân chính là càng ngày càng nhiều người xuyên việt đi tới Thánh Long Thành, tham dự vào chân thực trò chơi kiểm tra bên trong, khiến cho Thánh Long Thành trong ngoài khắp nơi có thể thấy được những kia vẻ mặt vẻ hưng phấn người chơi. Những thứ này nhìn xem cái gì cũng tò mò người xuyên việt, cho Thánh Long Thành tăng thêm không ít sức sống. Tấn thăng bắt cấp lâu thành sau đó, Thánh Long Thành triệt để thay đổi giống nhau tử, giống như nhân gian tiên cảnh bình thường, để cho người ta lưu luyến quên bể. Những người xuyên việt này nơi nào thấy qua như thế tuyệt mỹ cảnh trí, đến mức từng cái chấn kinh rồi hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, liền nói chuyến đi này không tệ. Mang theo loại tâm tình này đến tham dự trò chơi kiểm tra, tự nhiên là một đường tiếng cười cười nói nói không ngừng. Trừ ra chuyện này bên ngoài, trợ lý giảng thuật ngoài ra hai chuyện, đồng dạng khiến cho Đường Chấn hứng thú. Đầu tiên chính là nguyên thế giới liên hợp quân đoàn truyền đến thông tin, đã triệt để chiếm lĩnh cầu đầu nhân lâu thành khu vực, bây giờ đang quét sạch còn lại tàn quân. Ở mảnh này màu mỡ nơi xương bá vô số năm, phách lối đến không ai bị nổi cầu đầu nhân, bây giờ triệt để biến thành chó nhà có tang, vương thất thành viên dường như toàn bộ chết tại kịch liệt nhất vương thành chi chiến bên trong. Sau trận chiến này, liên hợp quân đoàn đại hoạch toàn thắng, cầu đầu nhân vương thành bị hủy, đập vào mắt chỗ khắp nơi trên đất đổ nát thê lương. Có thể không được bao lâu thời gian, đã gần như diệt tộc trạng thái cầu đầu nhân, rồi sẽ bị triệt để tiêu diệt. Cái này tự cho là đúng cuồng vọng chủng tộc, từ treo chọc Thánh Long Thành một khắc kia trở đi, liền đã nhất định đi về phía diệt vong. Chuyện kế tiếp chính là phân phối lợi ích của mỗi người rồi. Đường Chấn đối với đối tác hợp tác làm sao phân chia mảnh này mỏ mỡ nơi, kỳ thực cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn chỉ cần kinh doanh tốt man hoang chi địa là được rồi, cùng địa phương khác tạm thời còn không nghĩ nhung chẳng. Về phần một chuyện khác, chính là Thánh Long Thành các cư dân không chỉ một lần đưa ra, hy vọng hắn năng lực mau chóng mở ra bắt cấp hải ngoại chiến trường, như vậy cũng được, có thể lâu thành tấn thăng tốc độ càng biến đổi khoái. Theo Thánh Long Thành phi tốc phát triển, lâu thành thực lực không ngừng tăng lên, Thánh Long Thành cư dân từ lòng tin 10 phần, đã âm thầm bắt đầu hướng về tấn thăng quốc gia cấp lâu thành mà cố gắng. Biến thành quốc gia cấp lâu thành cư dân, đây cơ hội là tất cả lâu thành cư dân nguyện vọng, vì trừ ra thật sự lợi ích bên ngoài, đối với lâu thành cư dân mà nói này đồng dạng là một loại cực cao vinh dự. Xuất hiện loại tình huống này là chuyện tốt, Đường Chấn đương nhiên sẽ không bỏ đi cư dân tính tích cực. Cho nên trải qua suy xét sau đó, Đường Chấn liền có quyết định, gần đây thì mở ra bắt cấp hải ngoại chiến trường. Tin tức này một khi truyền ra, cả tòa Thánh Long Thành ngay lập tức truyền đến trận trận tiếng hoan hô, những kia lâu thành tu sĩ càng là hơn hưng phấn sửa sang lại trang bị, chuẩn bị lần này hải ngoại chiến trường trên lại kiếm một món hời chiến công. Thất cấp hải ngoại chiến trường bên trên, lâu thành tu sĩ nhóm liền đã nếm đến rồi ngon ngọt, cho nên mới sẽ đúng bắt cấp hải ngoại chiến trường như thế chờ mong. Theo thông chi một chút đạn, tất cả Thánh Long Thành thì lần nữa tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là võ trang đầy đủ Thánh Long Thành tu sĩ, tại vì xuất chinh làm lấy chuẩn bị cuối cùng công tác. Chương 847, hải ngoại chiến trường, trên biển chiến trường. Chương 847, hải ngoại chiến trường, trên biển chiến trường. Khu thương mại Thánh Long Thành trong, có một nhà vừa gầy dựng không lâu tử quán, bên trong ngồi đầy mộ danh mà đến khách nhân, trong đó không ít cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò người xuyên việt. Nơi này ba tên lão bản nương người xinh đẹp, thái làm ăn ngon, sản xuất rượu càng là hơn dư vị kéo dài, cho nên mới hấp dẫn không ít khách hàng quen. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, huống chi khu thương mại diện tích mặc dù đại, nhưng mà các loại người đồng dạng không ít, dường như mỗi con đường trên đều là lui tới đám người, muốn phát hiện nhà tiểu điếm này cũng không khó khăn. Mặc dù cửa hàng mặt tiền nho nhỏ tích không lớn, gây dựng thời gian cũng không dài, nhưng mà vì hàng đẹp giá rẻ, thức ăn sắc hương vị mười phần, cho nên danh khí thì càng phát ra vang dội lên. Ăn lấy mỹ vị món ngon, nghe lão bản nương biểu diễn nhạc khúc, quả nhiên là một loại trên tinh thần hưởng thụ. Đường Chấn lúc này chính mang theo người nhà của mình, còn có Thiên Long cùng Ti Sông đám người, ngồi ở trên lầu trong phòng, một bên ăn một bên chuyện phiếm. Đầy bàn phong phú thức ăn, ăn đến mọi người khen không dứt miệng. Đúng lúc này, phòng cửa bị mở ra, sau đó chỉ thấy ba tên dáng người cao gầy nữ tử mang theo mỉm cười, dần dần đi vào này phòng bên trong. Mọi người thấy thế lập tức ngưng trò chuyện, tầm mắt cùng nhau rơi vào tam nữ trên người, mắt lộ ra vẻ suy tư. Nàng nhóm chính là hải ngoại chi điệu bên trong kia ba tên vương cấp linh thể tu sĩ, chỉ chẳng qua hiện nay lại sớm đã tu vi không còn, nhiều lắm là so với người bình thường mạnh một chút mà thôi. Nhưng nhìn ba người nét mặt, lại không chút nào vẻ tiếc nuối, ngược lại là đuôi lông mày vẫn luôn tràn đầy một tia đạt được tân sinh vui sướng tâm ý, cầm đầu nữ tử một thân áo đỏ, đối mọi người hành lễ, sau đó liền bưng lên mấy bàn thức ăn, bày ra đến trên mặt bàn. Đây là của ta chuyên môn, mời chư vị nhấm nháp một chút, nói thêm quý giá ý kiến. Nói đến đây, kia hồng y nữ tử nhìn về phía Đường Chấn, mặt lộ vẻ cảm kích. Thành chủ đại nhân trợ giúp chúng ta 3 tỷ bội thoát ly khổ hải, càng là hơn cho phép chúng ta tại Thánh Long Thành ở lại, đại ân đại đức vinh thế không quên. Đoạn thời gian trước không có cơ hội cảm tạ, bây giờ thành chủ đại nhân đến dự tiểu điếm, thì bội chúng ta thụ sủng nhược kinh, đồng thời thì mượn cơ hội hướng ngài nói lời cảm tạ. Nói đến đây, kia hồng y nữ tử đối Đường Chấn túi người hành lễ, sau người đứng yên áo đen cùng nữ tử áo trắng, cũng là động tác giống nhau, sắc mặt nghiêm túc mà chân thành. Không cần phải khách khí, rốt cuộc ngươi ta có ước định trước đây, chưa nói tới cái gì ân tình. Đường Chấn lắc đầu, nhìn ký túc tại đặc chế trong thân thể linh thể bà tỷ muội, nhàn nhạt cười mở miệng nói. Kia hồng y nữ tử nghe vậy, thì sẽ không nhắc lại nữa chuyện này, mà là mỉm cười hướng mọi người giới thiệu vừa bưng lên mấy món ăn đồ ăn, thỉnh thoảng còn có thể nâng chén mời rượu. Nữ tử áo trắng thì lấy ra một kiện tiểu dáng kỳ lạ nhạc khúc, trực tiếp hiện trường diễn tấu, coi như là Đường Chấn đám người trợ hứng. Rượu tốt, mùi đồ ăn, lại thêm tiếng nhạc du dương bồng bềnh, có thể bên trong phòng tiếng hoan hô không ngừng, ngồi đầy đều hoan. Thánh Long Thành, hậu sân gốc. Tại gợn sóng không kinh tình hôn giới, Thánh Long Thành bắt cấp hải ngoại chiến trường lặng yên mở ra. Tất cả quá trình cũng không làm kinh động quá nhiều người, trừ ra Thánh Long Thành những kia chức vị trọng yếu hơn cư dân may mắn tham dự bên ngoài, còn lại lâu thành cư dân căn bản cũng không hiểu rõ chuyện này. Thánh Long Thành bây giờ đã bị vô số thế lực chỗ chú ý, mọi cử động sẽ bị thám tử ghi lại báo cáo, cho nên có một số việc không thể không khiêm tốn một ít. Lúc này đường trấn bên trong gãy mất cùng cơ thạch bình đài tinh thần kết nối, quay người nhìn về phía trước vừa mới xuất hiện cự hình truyền tống môn. So sánh thất cấp hải ngoại chiến trường truyền tống môn, bắt cấp hải ngoại chiến trường truyền tống môn không thể nghi ngờ càng thêm hùng vĩ, cũng càng thêm thần bí. Đường trấn sau lưng Thánh Long Thành cư dân, lúc này thì đồng dạng tại mắt không chớp đánh giá trước mắt truyền tống môn, thỉnh thoảng chiếu cố có nói nhỏ âm thanh truyền đến. Các ngươi nói bắt cấp hải ngoại chi địa, rốt cục sẽ là cái dạng gì? Không biết, bất quá ta nghe nói bắt cấp hải ngoại chiến trường diện tích cùng trình độ hung hiểm không giống nhau, cũng không biết chúng ta sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến dạng gì chiến trường. Ha ha, ta nói các ngươi đoán được có mệnh hay không, dù sao truyền tống môn đã mở ra, chính mình đi xem một chút chẳng phải thì biết không? Đừng nói trước, các ngươi nhìn xem, phụ trách dò xét địch tình lâu thành tu sĩ đã tiến vào. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, 20 tên võ trang đầy đủ Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ, giờ phút này chạy tới rồi kia truyền tống môn phía trước, đối đường chấn chắp tay thi lễ. Sau đó chỉ thấy những lãnh chúa này tu sĩ trên mặt vẻ kích động, thả người cất bước vào truyền tống môn bên trong. Có thể dẫn đầu bước vào bắt cấp hải ngoại chiến trường, dò xét địch nhân tình huống, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối coi là một loại làm cho người hâm mộ vinh dự. Lúc này bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng đã quyết định chủ ý, tất nhiên phải xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Đường Chấn chắp tay nhìn một màn trước mắt, trong lòng thực chất thì đang âm thầm đoán, lần này hải ngoại chiến trường rốt cuộc là tình hình gì. Mắt thấy 20 tên phụ trách điều tra lãnh chúa tu sĩ toàn bộ bước vào truyền tống môn, Đường Chấn liền ngồi vào cái ghế một bên trên, chuẩn bị luôn luôn chờ ở chỗ này, mãi đến khi bọn hắn mang về cụ thể thông tin. Kỳ thực tiểu này dò xét công tác, Đường Chấn bản thân cũng được tự mình hoàn thành, nhưng mà bây giờ thân làm lâu thành chi chủ, có một số việc lại phải hiểu được ủy quyền, hoặc được để người khác đi làm. Như vậy thủ hạ cư dân mới có thể có đến tôi luyện, có thể mau sớm một mình gánh vác một phương. Rốt cuộc một ngôi lầu thành cường đại, cuối cùng nhìn xem là hắn thực lực tổng hợp, mà tuyệt không phải thành chủ một người vũ lực. Một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, nhưng mà một tòa cường đại lâu thành bên trong, tu sĩ mỗi cái cường hãn như rồng, cũng tuyệt đối có thể để cho địch nhân chưa chiến trước e sợ. Trong lòng đang nghĩ ngợi sự việc, Đường Chấn lại đột nhiên phát hiện truyền tống môn trên ba quang có hơi lóe lên, lập tức thì giật mình trong lòng. Này rõ ràng là có người truyền về dấu hiệu, thế nhưng phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ vừa mới qua đi, làm sao có khả năng nhanh như vậy thì truyền về quay về? Chẳng lẽ lại tại truyền tống môn đối diện có nguy hiểm to lớn tồn tại, có thể những lãnh chúa này tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản? Nghĩ đến đây, Đường Chấn đột nhiên ngồi dậy, thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện tại truyền tống môn phía trước. Một khi có dị biến xuất hiện, hắn rồi sẽ trực tiếp ra tay tiếp ứng. Những kia Thánh Long Thành cao tầng giờ phút này thì phát hiện dị trạng, tất cả đều ngưng trò chuyện, cùng nhau nhìn về phía truyền tống chỗ cửa. Ồ, đúng lúc này, hơn 10 người Thánh Long Thành tu sĩ trong lúc đó từ trong truyền tống môn xông ra, xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Chỉ là nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, dường như cũng không bị thương, nhưng lại hết sức chật vật, toàn thân trên dưới tất cả đều ướt đẫm, giờ phút này đang không ngừng có giọt nước rơi. Đường Chấn hết sức tò mò, liền mở miệng hỏi, đối diện là tình huống thế nào, các ngươi sao làm thành bộ dáng này? Những kia lãnh chúa cấp tu sĩ nghe vậy, lập tức mặt mo đỏ ửng, đối Đường Chấn giải thích nói, thành chủ đại nhân, chúng ta vòng qua truyền tống môn sau đó, không đợi thấy rõ ràng tình huống cụ thể, kết quả. Nói đến đây, tên kia lãnh chúa tu sĩ dừng một chút, thấy Đường Chấn nhìn mình chằm chằm, không hề có trách cứ tâm ý lúc, cứ ngắt lấy ra đầu tiếp tục nói, kết quả chúng ta tất cả đều tiến vào trong nước, vùng vây hơn nửa ngày mới bơi quay về. Tên kia lãnh chúa tu sĩ vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt không cam tâm, chúng ta tất cả đều là vịt lên cạn, căn bản liền sẽ không bơi lội, nếu không phải tu vi còn tại đó, không chừng tất cả đều muốn cho cá ăn. Đường Chấn nghe vậy dở khóc dở cười, nhìn đối phương nói, vậy mọi người sẽ không tạm thời nhẹ nhàng sao? Đây đối với các ngươi mà nói cũng không khó khăn à? Thành chủ đại nhân ngài không biết, đối diện căn bản là không cách nào phi hành, với lại mặt nước bao la vô biên, căn bản là không nhìn thấy tí xíu lục địa ảnh tử. Đường Chấn nghe đến đó, lúc này mới cảm giác sự việc không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, quét mắt những kia ướt sũng bình thường Thánh Long Thành tu sĩ, nói khẽ, còn có mấy người đâu? Sao không có quay về? Mấy người bọn hắn biết bơi, nói là muốn du một vòng xem xét, tận lực thu thập nhiều một ít thông tin quay về, nếu không thực sự quá mất mặt. Tên điêu lãnh chúa tu sĩ lung túng cười một tiếng, đối Đường Chấn giải thích nói: "Hồ đồ, lỡ như đụng phải thực lực cường hãn thủy quái làm sao bây giờ, lại không thể phi hành, ở trong nước chẳng phải là không công chịu chết." Đường Chấn hừ một tiếng, tại mọi người nhìn chăm chú, thân ảnh bọn thẳng vào kia truyền tống môn bên trong. "Đều không cho hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta trở lại lại làm quyết đoán." Nghe được Đường Chấn những lời này về sau, nguyên bản định đi theo tiến vào Thánh Long Thành mọi người, lập tức dừng bước. Chỉ là bọn hắn lúc này nét mặt, tất cả đều trở nên 10 phần quỷ dị cùng bất đắc dĩ. Tại mở ra bắt cấp hải ngoại chiến trường trước, bọn hắn từng có qua rất nhiều suy đoán, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, Thánh Long Thành bắt cấp hải ngoại chiến trường lại là một mảnh bao la vô cùng to lớn mặt nước. Đây cũng quá để người cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 848, thủy thế giới. Chương 848, thủy thế giới. Truyền tống môn một chỗ khác, Đường Chấn nhìn trước mắt vô biên vô tận mặt biển, trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc cùng bất ngờ. Hắn đồng dạng nằm mơ đều không có nghĩ đến, Thánh Long Thành bắt cấp hải ngoại chiến trường lại là kiểu này làm cho người ta không nói được lời nào đặc thù địa hình. Hải ngoại chiến trường địa hình biến ảo khó lường, trong đó nhất làm cho lâu thành tu sĩ cảm thấy nhức đầu, không thể nghi ngờ chính là kiểu này đặc thù địa hình, bởi vì này sẽ đối với chinh chiến tạo thành cực kỳ to lớn hạn chế. Mặc dù cơ thạch bình đại cách làm thâm ý sâu sắc, có thể càng nhiều là vì nhường lâu thành tu sĩ thích ứng khác nhau tác chiến môi trường, nhưng mà không thể không nói một câu, tiểu này đặc thù địa hình thực sự hồ cha. Đã từng có một ngôi lầu thành, tại mở ra bắt cấp hải ngoại chiến trường lúc, bị ngẫu nhiên phân phối đến rồi một tòa trải rộng hỏa sơn chiến trường, bên trong quả nhiên là bụi mù tế nhật, giống như trứng lô. Phân phối đến loại hoàn cảnh này ác liệt hải ngoại chiến trường, tòa kia lâu thành thì bởi vậy gặp vận rủi lớn, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, trọn vẹn dùng thời gian mấy chục năm, cái này mới miễn cưỡng hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. Cho nên nói tại hoàn thành bắt cấp lâu thành tấn thăng nhiệm vụ lúc, hoặc nhiều hoặc ít muốn bằng mượn mấy phần vật khí, nếu là địa hình hạn chế không lớn, thứ nhất có thể thoải mái hơn hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai đợi đến chiến thắng sau đó, cũng được, đạt được một viên không tệ thổ địa. Nhưng nếu là đụng phải đặc thù địa hình lời nói, liền cùng phía trước nhắc tới hai loại triệt để vô duyên. Chẳng qua kiểu này đặc thù địa hình hải ngoại chiến trường số lượng tỷ lệ không cao, Đường Chấn cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí quá kém, lại trực tiếp bị cơ thạch bình đại ngẫu nhiên phân phối như thế cái đặc thù chiến trường. Mặc dù cảm thấy buồn bực, nhưng mà truyền tống môn tất nhiên đã mở ra, thì mang ý nghĩa nhiệm vụ đã bắt đầu, quả quyết không có kết thúc đạo lý. Như vậy kế tiếp còn là nỗ lực dò xét địa tình, tranh thủ mau chóng hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ đi. Đường Chấn nghĩ đến đây, lần nữa nhìn về phía trung quanh mặt biển. Chính như những kia lâu thành tu sĩ lời nói, nơi này đập vào mắt chỗ tất cả đều là bát ngát mặt biển, trừ ra sau lưng đứng sừng sững trên mặt biển truyền tống môn bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì đảo và lục địa tồn tại dấu hiệu. Thử một cái phi hành, lại phát hiện vì hắn nhị tinh vương giả thực lực, lại cũng chỉ có thể bay lên khoảng 3 mét, sau đó rồi sẽ cảm nhận được như núi áp lực đánh tới, nhường hắn không thể không toàn lực duy trì mới sẽ không rơi xuống. Nơi đây quả nhiên quỷ dị, nhìn tới lần này lâu thành tấn cấp nhiệm vụ có chút độ khó a. Hoán đổi tới đất đồ thị giác, Đường Chấn lại phát hiện chỉ có thể nhìn thấy trong tầm mắt vị trí, cái này hiển nhiên lại là nào đó quy tắc hạn chế. Đường Chấn lúc trước khi đến phế thổ thế giới lúc thì đã phát hiện loại hiện tượng kỳ quái này, bây giờ bước vào bắt cấp hải ngoại chiến trường, loại tình huống này lại xuất hiện lần nữa. Tựa hồ tại bước vào thế giới xa lạ lúc, loại tình huống này sẽ xuất hiện, mà theo Đường Chấn lưu động phạm vi không ngừng mở rộng, địa đồ diện tích mới biết dần dần mở rộng. Cho nên dưới loại tình huống này, Đường Chấn nếu là muốn bắt đầu dùng địa đồ thuấn di công năng, đống chốc chạy ra mấy trăm cây số, nhất định phải thứ ba tiền trước muốn giải tỏa một khu vực như vậy địa đồ. Đổi chủng cách nói, chính là Đường Chấn nhất định phải đích thân tới địa đồ chưa biểu hiện ách vực, sau đó điện thoại mới có thể tiến hành đo vẽ bản đồ bổ sung, có thể địa đồ bao quát khu vực không ngừng mở rộng. Tại trên địa đồ nhìn lướt qua về sau, Đường Chấn liền phát hiện kia mấy tên đang trong nước bơi lội Thánh Long Thành tu sĩ, dưới đây ước chừng 5 cây số tả hữu. Chẳng qua giờ phút này ở bên cạnh họ, còn nổi lơ lửng một bộ to lớn thủy quái thi thể, xung quanh đều là rất nhiều dòng máu, nhìn lên tới cực kỳ bắt mắt. Mấy người các ngươi, cũng cho ta lập tức quay lại. Thánh Long Thành tu sĩ có chuyên dụng công cụ truyền tin, lúc này theo Đường Chấn mệnh lệnh được đưa ra, kia mấy tên vừa mới hợp lực tiêu diệt thủy quái Thánh Long Thành tu sĩ, ngay lập tức như là từng đầu cá lớn, nhanh chóng hướng phía truyền tống chỗ cửa bơi lại. Gặp qua thành chủ đại nhân. Mấy tên lãnh chúa tu sĩ bơi tới Đường Chấn trước mặt về sau, liền trực tiếp theo trong nước đứng thẳng lên, dựa vào tinh thần lực nâng hai chân, có thể bọn hắn có thể thời gian ngắn đứng thẳng ở trên mặt nước. Về phần cái khác hơn 10 người không biết kỹ năng bơi lãnh chúa tu sĩ, sợ là sẽ không dùng một chiêu này, lúc này mới sôi nổi rơi vào trong nước, khiến cho chật vật không chịu nổi. Mấy người các ngươi trước khác trở về, cùng ta điều tra một phen lại nói. Nói đến đây lúc, Đường Chấn tiện tay vung lên, chúng tu sĩ chỉ thấy mắt thấy một hoa, lập tức một chiếc quân dụng cano xuất hiện trên mặt biển, lúc hạ xuống băng lên hàng loạt bọt nước. Chúng tu sĩ thấy thế, sôi nổi nhảy tới công kích trên đỏ, sau đó Đường Chấn thì rơi vào trong đó. Đối với tiểu này nguyên thế giới trang bị, Thánh Long Thành tu sĩ sớm đã hết sức quen thuộc, cho nên rất nhẹ nhàng đem nó phát động, sau đó tiến bình thường hướng phía trước bắt đầu bắn bọn. Cùng lúc đó, chúng tu sĩ cũng chia ra nhìn về phía phương hướng khác nhau, để nhìn có thể phát hiện tình huống dị thường. Chỉ là này bao la vô cùng trên mặt biển không một vật, cho dù là bọn họ lái ra khỏi khoảng cách thật xa, lại vẫn không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại dấu hiệu. Chẳng lẽ lại mảnh này hải ngoại chi địa không có dị tộc tồn tại, hoặc nói bọn hắn đời sống dưới đáy biển? Trong lòng hiện ý nghĩ này, Thánh Long Thành tu sĩ không chỉ một người, chẳng qua ở trong đó lại cũng không bao gồm Đường Chấn, bởi vì hắn xác định trận chiến này mục tiêu tất nhiên là trên mặt biển. Cơ thạch bình đài sẽ không giao cho lâu thành vô giải nhiệm vụ, cho nên địch nhân thì tất nhiên không thể nào núp trong này thâm thúy hải dương phía dưới, bằng không trừ ra thủy tộc lâu thành bên ngoài, cái khác lâu thành căn bản không có bất luận cái gì hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính. Rốt cuộc đây là mấy ngàn mét sâu hải dương, không có bất kỳ cái gì thiết bị phụ trợ lâu thành tu sĩ, căn bản không thể nào bước vào sâu như vậy đáy biển, ép cũng để ép. Kỳ thực tại bát cấp hải ngoại chiến trường mở ra thời khắc, Đường Chấn thì đã thấy về lần này lâu thành tấn thăng nhiệm vụ yêu cầu, đó chính là đem tất cả bộ lạc thủ hộ giả toàn bộ tiêu diệt. Ngoài ra, những bộ lạc này vẫn tồn tại khác nhau thực vật cùng hạt giống bùn đất, đồng thời còn có một số đặc thù vật phẩm, nếu là đạt được sau đó, liền có thể giao cho cơ thạch bình đại, đạt được số lượng phong phú chiến công. Về phần những kia bộ lạc dị tộc bộ hạ, lại cũng không bao gồm tại nhiệm vụ bên trong, tiêu diệt sau cũng không chiến công nhưng cầm. Thánh Long Thành các tu sĩ nếu là nghe được tin tức này về sau, sợ là sẽ phải mười phần thất vọng, bởi vì này thì mang ý nghĩa bọn hắn chiến tranh thu hoạch đều sẽ giảm mạnh. Cũng may nhiệm vụ bên trong nhắc tới, những dị tộc kia bộ lạc có chút vật phẩm có thể đổi chiến công, hơn nữa còn mười phần phong phú, cho nên lâu thành tu sĩ hay là phát tài có hy vọng. Ngay tại quân dụng cano chẳng có mục đích đi về phía trước lúc, Đường Chấn đột nhiên lông mày nhíu lại, đưa tay chỉ hướng một phương hướng nào đó. Phía trước 30 dặm chỗ có tình huống, chúng ta mau đi xem một chút. Mấy tên Thánh Long Thành tu sĩ nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, cùng nhau nhìn về phía Đường Chấn chỉ phương hướng, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Quân dụng cano vì mỗi giờ hơn 100 cây số tốc độ, thật nhanh hướng phía mục tiêu chạy tới, Không có qua bao lâu thời gian, một màn quỷ dị mà hùng vĩ cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên lai này bắt ngát trên mặt biển, lại tụ tập vô số chỉ hình thái khác nhau cổ quái thuyền, chúng nó tụ tập cùng nhau, phía trên đứng đầy chỉ mặc chút ít quần áo dị tộc. Chỉ cần tới gần sau rồi sẽ phát hiện, những thuyền này chỉ hoàn toàn sử dụng đủ loại vật liệu hợp lại mà thành, nhìn lên tới vô cùng đơn sơ, nếu không phải nó có thuyền trôi nổi mang người công năng, như vậy gọi hắn là trôi nổi đống rác ngược lại là càng thêm chuẩn xác. Mà ở những thuyền này con ở giữa, thì nổi lơ lửng một đầu hình thể như là cỡ nhỏ hòn đảo quái vật to lớn, toàn thân hiện lên màu nâu đen, mặt ngoài tràn đầy to lớn lân giáp. Lúc này ở kia to lớn thủy quái phía trên, đang có một đám dị tộc tu sĩ tập hợp một chỗ, trong tay không biết cầm cái quái gì thế, đang quái vật bên ngoài thân một cửa hang lớn chỗ không ngừng vung đấy. Những thuyền kia chỉ trên dị tộc, giờ phút này cũng mắt không chấp quan sát đến đầu kia to lớn hải quái phản ứng, ngay cả đường chân đám người tới gần, cũng không có quá mức để ý tới, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia đề phòng cùng cảnh giác. Dường như theo bọn hắn nghĩ, đường chân đám người đến chính là cùng bọn hắn cướp đoạt chỗ tốt. Theo những thứ này dị tộc tu sĩ động tác, kia quái vật to lớn dường như nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu có hơi lay động. Một bên thuyền trên dị tộc thấy thế, lập tức phát ra reo hò âm thanh, dường như cực kỳ hưng phấn. Thì đúng lúc này, đầu kia to lớn thủy quái đột nhiên lắc một cái, sau đó chỉ thấy hắn bên ngoài thân cửa động khổng lồ bên trong, trực tiếp phun ra một cỗ độ cao chừng hơn 100 mét, đường kính chừng 5 mét thô to lớn của nước. Kia cột nước phóng lên tận trời, tiếp theo phảng phất mưa rào tầm tã, hướng về bốn phía tản mát ra. Chương 849, cướp đoạt rác thải, phong bế chi hải. Chương 849, cướp đoạt rác thải, phong bế chi hải. Lúc trước những kia tụ tập cùng nhau thuyền, giờ khác này trong lúc đó phản tản ra đến, đồng thời nhảy cầu âm thanh không ngừng truyền đến. Những kia vào nước dị tộc động tác thành thạo, bơi lội tốc độ mau lẹ dị thường, so sánh cá bơi thì không chút thua kém. Với lại bọn hắn cũng đều chỉ là người bình thường, căn bản không có bất kỳ tu vi, nhưng mà nó cao siêu kỹ năng bơi, cũng tuyệt đối có thể để cho Thánh Long Thành đám kia vịt lên cạn tu sĩ mà cảm. Đường Chấn đám người nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết bọn hắn rốt cục đang làm cái gì quỷ. Chẳng qua khi nhìn thấy quái vật kia phun ra bên trong cột nước, lại tồn tại hàng loạt tạp vật lúc, Đường Chấn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai loại quái vật này tại bị kích thích lúc, rồi sẽ phun ra to lớn của nước, trong đó lại trộn lẫn lấy hàng loạt tạp vật. Đối với những thứ này dị tộc mà nói, kia quái vật to lớn phun ra tạp vật có to lớn giá trị, cho nên mới sẽ mặt lộ vẻ điên cuồng, dứt khoát tranh đoạt. Động tác hơi chậm một chút, sợ là cuối cùng cái gì cũng vất không đến. Làm rõ ràng điểm này về sau, Đường Chấn nhìn lướt qua rơi trên mặt biển tạp vật, đối chung quanh mấy tên lãnh chúa tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chúng tu sĩ liếc nhau, tất cả đều nhanh chóng nhảy xuống nước, cướp đoạt lên những kia rơi xuống nước tạp vật. So sánh những dị tộc kia mà nói, này mấy tên lãnh chúa tu sĩ tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi, dù là người mặc chiến giáp, nhưng như cũng như là linh xảo giống như cá bơi, ở trong nước nhấc lên từng đầu bạch tuyến. Một kiện lại một kiện tạp vật bị bọn hắn cướp được, sau đó tại những dị tộc kia phẫn nộ ánh mắt ghen tị bên trong, hướng phía Đường Chấn vị trí quan ra. Dường như có một cái sợi dây vô hình dẫn dắt, những kia tạp vật tại đã đến Đường Chấn cưỡi quân dụng cano lúc, đều sẽ trực tiếp rơi xuống, chỉnh tề chồng chất đến cùng nhau. Không có qua bao lâu thời gian, những kia tạp vật liền chất thành một đống nhỏ nhi, chung quanh mặt nước cũng bị Thánh Long Thành tu sĩ tranh đoạt trống không. "Tốt, các ngươi tất cả lên đi." Đường Chấn ngăn lại Thánh Long Thành tu sĩ muốn bơi đi xa xa tiếp tục cướp đoạt hành vi, đồng thời cầm lấy một kiện tạp vật, cẩn thận quan sát. Đây chỉ là một kiện mang theo vết gỉ khối bê tông nhi, lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên có hai đoạn khoảng 20 cm cốt thép. Tại nguyên thế giới phá rỡ công trường trồng, thứ này khắp nơi đều có, căn bản không đáng một xu. Thế nhưng tại đây phiến trong thế giới nước, này không đáng chú ý khối bê tông tuyệt đối được cho đồ tốt. Vừa nãy nếu là không Thánh Long Thành tu sĩ nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp tiếp nhận kiện vật phẩm này, sợ là nó lúc này đã rơi xuống độ sâu hải bên trong. Đường Chấn có thể khẳng định, vật này tuyệt sẽ không lâu thành thế giới vật phẩm, cũng không biết này cự hình thủy quái là từ đâu nuốt đến nó. Đem này khối bê tông nhi ném đến một bên, Đường Chấn lại cầm lấy một viên màu đen gỗ, phát hiện hắn vào tay nặng nghề, mặt ngoài điêu khắc phức tạp quái vật hình dáng trang sức, rất có vài phần giạt rào cổ ý phía trên này chữ viết, Đường Chấn thì chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà thông qua ứng dụng giải mã, Đường Chấn lại biết chữ viết có ý tứ là quy khư. Trong biển không đáy chi cốc, chúng thủy hội tụ chỗ, xưng là quy khư. Đường Chấn có thể kết luận, này hai kiện vật phẩm căn bản cũng không thuộc về cùng một cái thế giới, nhưng lại vì sao đồng thời xuất hiện ở chỗ nào đầu cự hình thủy quái trong bụng, như thế một kiện để người hoang mang sự việc. Chẳng qua lâu thành thế giới bao la vô cùng, không hợp với lẽ thường sự việc không chỉ một kiện, Đường Chấn nghĩ đến đây cũng không có truy đến cùng, mà là nhìn về phía cách đó không xa một chiếc thuyền chỉ. Chiếc thuyền này con chiều dài ước chừng là 10 mét, đồng dạng là sử dụng vô số tạp vật hợp lại mà thành, chỉ có thể miễn cưỡng trôi nổi ở trên mặt nước. Lúc này ở chiếc thuyền này chỉ bên trên, đứng mấy áo không đủ che thân thiếu niên, bọn hắn chen chúc tại không gian thu hẹp bên trong, chính mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn Đường Chấn bên người tạp vật, hận không thể trực tiếp xông lên đến cướp đoạt. Xôn xao, một tên nam tử từ đằng xa lội tới, cật lực leo lên kia chiếc rách dưới thuyền, ngồi ở phía trên không ngừng thở hổn hển. Đường Chấn vừa nãy liền thấy hắn nhảy xuống nước tranh đoạt tạp vật, chẳng qua nhìn hắn lúc này hai tay trống không dáng vẻ, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Loại tình huống này ngược lại cũng bình thường, rốt cuộc quái vật kia phun ra tạp vật có hạn, tham dự cướp đoạt dị tộc lại quá nhiều, có thể cướp được một hai kiện đều đã là 10 phần vận may, đại đa số dị tộc cũng giống như hắn, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Một tên tuổi không lớn lắm hài đồng bò qua đến, đẩy tên kia màu da đen nhánh nam tử, vừa chỉ Đường Chấn chỗ quân dụng cano. Tên nam tử kia ngẩng đầu nhìn một chút, làm phát hiện vậy được đống tạp vật lúc, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia vẻ hâm mộ. Không chỉ là hắn, cái khác đi ngang qua nơi đây dị tộc thuyền phía trên, đồng dạng có từng đạo tham lam ánh mắt hâm mộ đảo qua, đều bị Đường Chấn rõ ràng cảm giác được. Đường Chấn đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng đã xác định, chuyện này đối với tạp vật tất nhiên có không thấp giá trị, bằng không những dị tộc kia cũng sẽ không có biểu hiện này. Nghĩ đến đây, Đường Chấn tiện tay theo kia như là rác thải bình thường đống đồ lộn xộn trong nhặt lên hai loại vật phẩm, tiện tay ném về phía rồi kia mấy tên hải đồng chỗ thuyền. Nhìn thấy một màn này về sau, những hải đồng kia lập tức kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân đem nó tiếp được, sau đó tranh công bình thường giao cho kia ủ rũ cúi đầu nam tử. Tên nam tử kia hơi sững sờ, nhìn bọn nhỏ trong tay vật phẩm, chần chờ một chút về sau, liền bạch lên thuyền nhích lại gần. Có chút e ngại nhìn thoáng qua mấy tên võ trang đầy đủ ngạch thánh long thành tu sĩ, tên này không có bất kỳ cái gì tu vi dị tộc nam tử, đứng dậy đối Đường Chấn túi người hành lễ. Ta đại biểu người nhà của ta, cảm ơn ngài hảo phóng ban cho. Một bên mấy tên tiểu hài nhi ngược lại cũng ngoan ngoãn, nhìn thấy phụ thân sau khi hành lễ, thì học theo, chỉ là động tác cực kỳ không lưu loát vụ bè. Không cần phải khách khí, ta chỉ là có mấy chuyện muốn hỏi ngươi, nếu là ngươi có thể trả lời lời nói, ta còn sẽ có ban thưởng cho ngươi. Đường Chấn chỉ những kia tạp vật, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, nâng lên nắm chặt nắm đấm chậm rãi bung ra, sau đó một cái kẹo trái cây xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là kẹo, hương vị rất tốt, cho hài tử của ngươi. Đường Chấn vừa dứt lời, những kia kẹo trái cây liền trực tiếp bay lên, hướng phía mấy tên hải đồng chậm rãi bay đi. Tên nam tử kia nhìn thấy một màn này về sau, lập tức đồng tử co rụt lại, thấp giọng hô nói, nguyên lai là tu sĩ đại nhân, chúng ta vừa nãy thất lễ, ngài thứ gì đó chúng ta không thể nhận. Bớt nói nhảm, để ngươi cầm thì cầm nhìn, sủa cái gì. Bên cạnh một tên thánh long thành tu sĩ quát lớn một tiếng, đóng vai dậy rồi hắc kiểm, để tên này dị tộc nam tử cơ thể lắc một cái, liền vội vàng gật đầu xứng phải, đồng thời chào hỏi con của mình đem kẹo trái cây nhận lấy. Sau đó tại Đường Chấn cười híp mắt nhìn chăm chú, tên kia dị tộc nam tử cắn răng một cái, trực tiếp trước gỡ ra rồi một khỏa kẹo trái cây, ném vào trong miệng của mình. Sau đó chỉ thấy tên này dị tộc nam tử nét mặt biến đổi, đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, sau đó là hoài nghi, cuối cùng thì là vẻ mặt hưởng thụ nét mặt. Tất cả quá trình, khuôn mặt của hắn nét mặt cực kỳ đặc sắc. Dị tộc bên cạnh hài đồng thấy thế, đều là vẻ mặt khát vọng nét mặt, không ngừng nuốt nước bọt. Tên kia dị tộc nam tử thấy thế, do dự một chút về sau, trực tiếp đem kẹo trái cây cắn nát, sau đó nhổ ra chia cho mình hài tử. Còn lại kẹo trái cây thì bị hắn thận trọng cất kỹ, phảng phất như là tuyệt thế chân bảo. Vị này tu sĩ đại nhân, xin hỏi ngài có vấn đề gì, ta nhất định đem tự mình biết nói hết ra. Tên kia dị tộc nam nhân đối Đường Chấn lần nữa hành lễ, mười phần thành cần nói. Đường Chấn gật đầu một cái, nói khẽ, vậy liền nói một chút thế giới này còn có những thứ này tạm bỏ đi. Dị tộc nam tử nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút gật đầu một cái, mở miệng giảng thuật lên. Nguyên lai tại đây phiến trong thế giới nước, có thể nói trừ ra nước biển bên ngoài, bất luận cái gì vật phẩm cũng cực kỳ chân quý, liền xem như một cái nho nhỏ gậy gỗ, đều có to lớn giá trị. Bởi vì nơi này không phải lục địa, không có rộng lớn thổ địa, không có rậm rạp núi rừng, chỉ có mênh mông bát ngát hải dương. Mảnh này đại hải trừ ra ngẫu nhiên có thể cho bọn hắn cung cấp một ít đồ ăn, một ít không rõ lai lịch trôi nổi ngoại vật, còn lại chỉ có đau khổ cùng bất đắc dĩ. Cho dù là bọn họ đã thành thói quen loại cuộc sống này, nhưng như cũng muốn rời khỏi nơi này, tìm kiếm một chỗ không cần phiêu bạt lục địa. Thế nhưng vùng biển này dường như không có cuối cùng, thuyền hành xử tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ lâm vào mê vụ bên trong, 80-90% đều sẽ có đi không về. Không biết từ khi nào bắt đầu, thì có một loại đồn đại xuất hiện, nói bọn hắn những thứ này hải thượng di tộc, đều là bị thần linh trừng phạt tội nhân đời sau, bị ném bỏ nhốt trên biển cả. Mà bọn hắn sở sinh sống đại hải, kỳ thực chính là một tòa to lớn lồng giam, căn bản không có thoát đi có thể. Năm rộng tháng dài, những thứ này hải thượng di tộc trải qua vô số lần nếm thử, xác nhận không cách nào chạy khỏi nơi này về sau, liền thì triệt để tuyệt vọng rồi. Chương 850, hải thượng du dân đời sống. Chương 850, hải thượng du dân đời sống. Nghe dị tộc nam tử giảng thuật, Đường Chấn đối với mảnh này thủy thế giới thì có rồi bước đầu hiểu rõ. Như vậy, các ngươi đến từ cái gì bộ lạc? Đường Chấn nhìn nam tử, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Kia dị tộc nam tử nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói, thân phận ta hèn mọn, ở đâu là cái gì bộ lạc bộ hạ, chẳng qua là trên biển du dân thôi. Chúng ta những thứ này hải thượng du dân hợp thành một chi phiêu lưu đội, luôn luôn đang đuổi theo đầu này phún bảo thú, nó bơi tới ở đâu, chúng ta theo ở đâu, căn bản không có chỗ ở cố định. Lại nói những kia đại bộ lạc bộ hạ cũng sẽ không đi vào kiểu này xa xôi hải vực, rốt cuộc nơi này tài nguyên cá quá ít, ngay cả phún bảo thú cũng không nguyện ý tới nơi này. Nói đến đây, tên kia dị tộc du dân đối Đường Chấn thăm dò mà hỏi, tu sĩ đại nhân ngài nên đến từ đại bộ lạc đi, bằng không phiêu lưu đội kia mấy tên tu sĩ cũng sẽ không mặc cho người đang nơi này dừng lại, đồng thời cướp đoạt những kia bảo vật. Đường Chấn nghe vậy cười cười, quét mắt xa xa một chiếc đại thuyền rất rưởi, nhìn phía trên kia mấy tên mặt lộ vẻ kính sợ dị tộc tu sĩ cấp thấp, có hơi lắc đầu. Ta đến từ ở đâu ngươi không cần phải để ý đến, hay là trước tiên nói một chút kia phún bảo thú đi. Đường Chấn nhìn lướt qua kia hình thể to lớn thủy quái, mặt lộ vẻ tò mò mở miệng nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này, quả nhiên là thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Nếu là không có này phún bảo thú tồn tại, sợ là các ngươi sẽ xảy ra sống càng thêm gian nan a. Tên kia dị tộc du dân gật đầu một cái, hắn đã nhìn ra Đường Chấn cũng không phải là trên biển dị tộc, bằng không không thể nào ngay cả này một ít thưởng thức cũng không biết. Mặc dù trong lòng tò mò Đường Chấn đám người rốt cục đến từ ở đâu, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, mà là mở miệng giới thiệu nói, này phún bảo thú là một loại cực kỳ đặc thù thủy quái, tính cách ôn hòa, sẽ không tùy tiện đả thương người. Phàm là ánh nắng tươi sáng thời kỳ, phún bảo thú đều sẽ trôi nổi trên mặt biển nghỉ ngơi, đợi đến mặt trời lặn sau mới biết trở về đáy biển. Lúc này chỉ cần sử dụng phân đi tiểu phơi khô về sau, gia nhập đặc thù xương ca phấn, liền có thể kích thích phún bảo thú phun nước, sau đó liền có thể nhặt nó phun ra ngoài bảo vật. Đường Chấn gật đầu một cái, kia những vật này đến từ ở đâu, đều là bị phún bảo thú nuốt vào thứ gì đó sao? Dị tộc du dân nói, nghe nói tại cực sâu đáy biển có rất nhiều kết nối thế giới khác to lớn suối phun, những thứ này suối phun không dừng ngủ đêm phun ra hàng loạt nước suối, trong đó còn trộn lẫn lấy đến từ những thế giới kia bảo vật. Nghe nói kiểu này nước suối mang theo có rất thần kỳ lực lượng, thụ nhất phún bảo thú yêu thích, cho nên chúng nó thường xuyên canh giữ ở suối phun chung quanh, nuốt những kia tuôn ra nước suối. Tại trong lúc này, những kia trộn lẫn tại trong suối nước bảo vật, tự nhiên cũng sẽ bị phún bảo thú thôn phệ, sau đó chồng chất đến trong cơ thể của nó, sau đó bị định kỳ phun ra đến. Nói đến đây, kia dị tộc du dân nhìn phía xa phún bảo thú, trong mắt mang theo một tia cảm kích. Cũng là bởi vì phún bảo thú tồn tại, cho nên chúng ta những thứ này hải thượng di tộc mới có thể có vì còn sống sót, bằng không ngay cả tạo thuyền vật liệu đều không có chúng ta, lại như thế nào mới có thể tại đây biển rộng mênh mông bên trong sinh tồn được. Cho nên xưa nay sẽ không có người làm hại phún bảo thú, nếu là thật sự có tên gia hỏa như vậy, cũng sẽ lọt vào tất cả hải thượng di tộc truy sát. Phải không? Thì ra là thế. Đường Chấn gật đầu một cái, nhìn lướt qua kia to lớn phún bảo thú, xác nhận cấp bậc của nó lại đến gần vô hạn tại vương giả. Dạng này quái vật nếu là khởi sướng đi đến, sợ là cực kỳ khủng bố tai nạn, vì những thứ này hải thượng du dân thực lực, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cho nên Đường Chấn thà rằng tin tưởng là tất cả đánh phún bảo thú chú ý ra hỏa đều bị nuốt lấy, thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng tất cả hải thượng di tộc cũng sẽ không tổn thương phún bảo thú. Tại lợi ích điều khiển, lại điên cuồng hành vi đều sẽ xuất hiện, há lại sẽ vì một cái ước định mà thành truyền thống, tiến tới bỏ cuộc cơ hội phát tài. Nghĩ đến đây, Đường Chấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối tên kia dị tộc du dân nói, ta nghe nói những kia đại bộ lạc bên trong đều sẽ có thủ hộ giả tồn tại, có phải hay không chính là những thứ này phún bảo thú? Đường Chấn nghĩ như vậy cũng bình thường, dù sao lấy những thứ này phún bảo thú thực lực, làm bộ lạc thủ hộ giả giữ giả. Tên kia dị tộc du dân lắc đầu, giải thích nói, những kia đại bộ lạc thủ hộ giả đều là chúng ta không thể nào hiểu được kinh khủng tồn tại, cũng không phải những thứ này phún bảo thú. Chẳng qua ở chỗ nào có chút lớn trong bộ lạc, lại đều cung cấp nuôi dưỡng lấy số lượng không đồng nhất phún bảo thú, nhờ vào đó thu hoạch số lượng phong phú bảo vật. Những kia phún bảo thú quen thuộc những kia đại bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng, cũng liền không còn bốn phía đi khắp, vẫn luôn lựa chọn dừng lại ở chỗ nào có chút lớn bộ lạc bên trong nghỉ ngơi. Thấy Đường Chấn nhìn về phía cách đó không xa phún bảo thú, kia dị tộc du dân tiếp tục nói, nghe ra ra của ta nói, cái này phún bảo thú đã từng thuộc về một tòa đại bộ lạc, sau đó kia bộ lạc bị hủy, lúc này mới phún bảo thú liền bắt đầu bốn phía bơi lội, mà chúng ta một nhà đã đi theo nó gần 70 năm. Nói đến đây, kia dị tộc du dân vô vô chính mình thuyền rất rưỡi, vẻ mặt tự hào nói, chiếc thuyền này chuyển đến nơi này của ta, đã là đời thứ 5 rồi, nguyên bản nó chiều dài chỉ có chừng 2 mét, là của ta các bậc cha chú không ngừng nỗ lực, mới có rồi bây giờ quy mô, là chúng ta một nhà quý giá nhất, tài sản. Tiếp qua mấy năm, của ta con lớn nhất thành thân về sau, ta rồi sẽ đem chiếc thuyền này giao cho hắn, để nó tiếp tục chuyển thừa tiếp. Đường Chấn nhìn trong giọng nói mang theo một tia cảm giác thành tựu dị tộc du dân, có hơi gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Nghe xong này dị tộc du dân giảng thuật, hắn mới biết được đám gia hỏa này sống được đến cỡ nào không dễ dàng. Tối thiểu nhất lâu thành thế giới những người lưu lạc, còn có thể đặt chân thổ địa, hoàn toàn không như những thứ này hải thượng du dân như thế, cuối cùng cả đời cũng bởi vì một mảnh trôi nổi đống rác mà dãy rủa. Đúng lúc này, đột nhiên có một hồi tiếng kèn truyền đến, sau đó chỉ thấy những thứ này đồng bệnh thuyền rác rưởi bắt đầu chậm rãi di động, hướng phía trung ương một chỗ khu vực không ngừng dựa sát vào. Đây là chúng ta bọn này du dân tụ tập tín hiệu, hiện tại ta muốn đuổi quá khứ dựng đảo nổi. Tên kia dị tộc nam tử đối Đường Chấn giải thích một câu về sau, liền chào hỏi hải tử cùng nhau động thủ, chuẩn bị huy động thuyền rời khỏi. Đừng vội đi, những vật này đều thuộc về ngươi rồi, tính là đối ngươi ban thưởng. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, hắn nhẹ tay nhẹ vung lên, chỉ thấy quân dụng cano trên đống kia tạp vật, toàn bộ bay xuống dị tộc du dân trên thuyền. Đối phương thấy thế, lại là vội vàng nói tạ hành lễ, sau đó liền bạch lên thuyền rác rưởi nhanh chóng hướng phía địa điểm tập hợp chạy đi. Đường Chấn cũng không có nóng lòng rời khỏi, mà là nhiều hứng thú nhìn những thứ này hải thượng du dân dựng cái gọi là đảo nổi. Chỉ thấy những thứ này lớn nhỏ không đều thuyền rác rưởi tụ tập lại một chỗ về sau, liền có một cái sợi dây thừng cùng ván cầu bị lấy ra, đem những thứ này thuyền rác rưởi liên tiếp đến cùng nhau, rất nhanh liền dựng ra một mảnh diện tích không nhỏ trên biển di động kiến trúc. Chỉ là Đường Chấn thấy thế nào, sao cũng cảm giác đây là một tòa đại hào đống rác. Lúc này ngay tại tòa này đảo nổi trong lúc đó, bị vòng ra một viên trống không hải vực, sau đó chỉ thấy một ít hải thượng du dân đem bệnh lưới lồng ném vào trong biển, đồng thời còn không ngừng bỏ xuống cất đáy một loại thứ gì đó. Nghĩ đến là dùng cái này xem như mồi nhử, đến thu hút những kia loài cá mắc câu. Rất nhiều trẻ con cầm dây thừng, phía trên buộc lấy lưới câu một loại công cụ, bắt đầu vây quanh mảnh này trống không hải vực bắt đầu thả câu, vui cười đánh thanh âm huyên náo không ngừng truyền đến. Đường Chấn lúc này mới phát hiện, vì sao vừa nãy từ đầu đến cuối không có nhìn thấy người phụ nữ thân ảnh, nguyên lai nàng nhóm cũng tụ tập tại một cái diện tích ước chừng mấy chục mét vuông cứng nhắc thuyền rác rưởi bên trên, chính sứ dùng một loại phơi khô hải tạo bệnh nhìn cái quái gì thế. Nửa giờ sau, cẩn thận quan sát những thứ này hải thượng du dân tập thể đời sống tình huống Đường Chấn, lúc này mới phân phó thủ hạ hàng thẳng đến truyền tống môn vị trí chỗ ở mà đi. Cảm tạ, Mạc Hi Mẫu, sơ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 851, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Chương 851, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Trở về Thánh Long Thành về sau, Đường Chấn thì triệu tập phụ trách chinh chiến hải ngoại chi địa nhân viên chủ yếu, bắt đầu thương thảo làm sao hoàn thành lâu thành tấn cấp nhiệm vụ. To lớn phòng họp bên trong, khi mọi người xem hết lúc trước thu toàn bộ tin tức hình ảnh về sau, lập tức rơi vào trầm tư trạng thái. Chiến trường mở ra tiền ai cũng không ngờ rằng, đối diện lại là một mảnh không có bất kỳ cái gì lục địa tồn tại hải dương, cái này cũng có thể chinh chiến độ khó gia tăng thật lớn. Mọi người ở đây đều không có hải chiến kinh nghiệm, cho dù Thánh Long Thành chiêu mộ nguyên thế giới cư dân có người từng là hải quân binh sĩ, nhưng mà nguyên thế giới những kinh nghiệm kia chưa hẳn thích hợp với hải ngoại chiến trường. Kỳ thực nếu chỉ là đơn thuần trên biển vận chuyển, ngược lại cũng không tính là gì việc khó, rốt cuộc Thánh Long Thành có nguyên thế giới hậu cần ủng hộ, muốn cái gì thuyền không có. Cho nên chỉ là một mảnh không có lục địa hải vực, còn không đến mức nhường mọi người cảm thấy đau đầu. Nhất làm cho người cảm thấy phiền phức là, Thánh Long Thành tu sĩ có 9 thành đều là vịt lên cạn, còn lại một thành mặc dù hơi biết kỹ năng bơi, nhưng cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì trên biển kinh nghiệm chiến đấu. Dưới loại tình huống này, nếu tùy tiện bước vào hải ngoại chiến trường, sức chiến đấu tất nhiên giảm bớt đi nhiều, tại đối mặt những kia cả đời cùng thủy làm bạn hải thượng di tộc bộ lạc lúc, thì tất nhiên sẽ gặp không cần thiết thứ bị thiệt hại. Thánh Long Thành mặc dù gia đại nghiệp đại, lại cũng không thể chơi kiểu này thua thiệt mua bán. Huống chi những kia bộ lạc bên trong, còn có thần bí thủ hộ giả tồn tại, có trời mới biết chúng nó ủng có dạng gì năng lực, có thể hay không đúng Thánh Long quân đoàn tạo thành nguy hại to lớn. Với lại bắt cấp hải ngoại chiến trường lên thiên không, còn có cấm bay hạn chế, những kia phi cơ đại bác căn bản là không có cách bình thường sử dụng, cho nên nhất định phải sử dụng có tính nhắm vào vũ khí mới được. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, mọi người thương lượng hồi lâu về sau, cuối cùng chế định một bộ phương án, do Đường Chấn xác nhận sau tuyên bố chấp hành. Đầu tiên việc cần phải làm là tại truyền tống môn chỗ dựng một tòa cự hình đảo nổi, đảm nhiệm tạm thời ở lại điểm cùng vật tư trạm trung chuyển, để tránh truyền tống đi qua sau ngay cả đặt chân nơi đều không có. Dựa theo Đường Chấn tính ra, tòa này đảo nổi diện tích ít nhất cũng phải 2 cây số vuông trở lên, bằng không căn bản chưa đủ sử dụng. Ở trên biển kiến tạo dạng này nền tảng, tuyệt đối là một đại công trình, cần đầu nhập không nhỏ nhân lực vật lực. Chẳng qua nhắc tới cũng xảo, Đường Chấn lúc trước tại phế thổ thế giới lúc thu lấy không ít báo hỏng quân hạm, vì ngắn hạn không cách nào chữa trị, cho nên vừa vặn lấy ra dựng cải tiến đảo nổi nền tảng. Điều này cải tiến dựng cũng không phiền phức, với lại Thánh Long Thành thì không thiếu tương ứng nhân viên kỹ thuật cùng sức lao động, cho nên này một hạng công tác có thể ngay lập tức khai triển. Nếu là thuyền vật liệu không đủ, hắn hoàn toàn có thể trở về nguyên thế giới hoặc là phế thổ thế giới đi thu thập một phen, rốt cuộc so sánh hoàn hảo quân hạm, điều này báo hỏng thuyền giá cả muốn thấp hơn rất nhiều. Thứ hai chính là lựa chọn trên biển phương tiện giao thông, nguyên bản có người đề nghị sử dụng quân hạm, chẳng qua suy xét đến cấm bay hạn chế, lại thêm chiến hạm làm việc độ khó, cuối cùng vẫn lựa chọn sử dụng cỡ lớn thuyền đáy bằng ghép lại thành di động đảo nổi, dùng cái này là di động trên biển căn cứ. Mặc dù vẻ ngoài thô lậu một chút, nhưng lại thắng ở làm việc đơn giản, với lại diện tích thì đầy đủ sử dụng. Tại đây chủng cỡ lớn di động đảo nổi bên trên, cho dù là không biết kỹ năng bơi lâu thành chiến sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm đời sống công tác, nguyên bản không thích đứng sẽ xuống đến mức thấp nhất. Với lại tại đây chủng trên bình đài, còn có thể bắt viễn trình hỏa lực, cho dù phi cơ đại pháo sử dụng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng mà gần phòng pháo cùng ngư lôi một loại vũ khí, thậm chí là laser cùng điện từ vũ khí, lại đều có thể bình thường sử dụng. Mặc dù không cách nào nắm giữ quyền khống chế bầu trời, nhưng mà Thánh Long quân đoàn hỏa lực ưu thế vẫn như cũ tồn tại, cũng sẽ không nhận quá lớn suy yếu. Về phần đáy biển phòng ngự, Thánh Long Thành thì sớm có đối sách, căn bản không sợ địch nhân từ đáy biển phát động công kích. Tiểu này trên biển di động đảo nổi, Đường Chấn chuẩn bị trước chế tạo 4 tòa, sau đó nhìn xem tình huống lo lắng nữa có phải gia tăng số lượng. Rốt cuộc chế tạo tiểu này đảo nổi cũng muốn dùng tiền, với lại một khi bắt cấp hải ngoại chiến trường sau khi chiến đấu kết thúc, chúng nó cũng chỉ có thể biến thành sắt vụn, cho nên không cần kiến tạo quá nhiều tạo thành lãng phí. Tất nhiên tại đây chủng cự hình đảo nổi trung bình, vẫn là phải đi theo một ít pháo hạm cùng tuần tra đến hộ vệ, đồng thời còn muốn chuẩn bị hàng loạt trên nước mô tơ cùng công kích cano. Dùng cái này tăng cường Thánh Long quân đoàn cơ động tác chiến năng lực. Về phần quân hạm thì cần muốn theo nguyên thế giới triệu tập nhân viên chuyên nghiệp làm việc, bởi vì liên lụy đến rất nhiều chuyện, cho nên chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Thứ ba chính là tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, đem quen thuộc kỹ năng bơi Thánh Long thành tu sĩ cùng quân đoàn chiến sĩ chọn lựa ra, tham dự vào đám đầu tiên tác chiến danh sách bên trong. Đồng thời đúng không biết kỹ năng bơi nhân viên chiến đấu tiến hành đặc huấn, thay đổi chế tạo thích hợp trên nước cùng dưới nước tác chiến vũ khí trang bị, đồng thời mau chóng thuần thục sử dụng. Về phần này điểm thứ tư thì là do Đường Chấn đưa ra. Đó chính là điều động số lượng nhất định lâu thành thế giới dẫn đầu bước vào thủy thế giới, dùng lợi ích lôi kéo những kia hải thượng du dân, khiến cho là Thánh Long Thành đem sức lực phục vụ, biến thành quân đoàn người hầu. Có rồi những thứ này biết rõ kỹ năng bơi thổ dân du dân phụ trợ, đoán chừng hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ quá trình sẽ thoải mái không ít. Đường Chấn đang nhìn đến rồi những kia hải thượng du dân đời sống tràng cảnh về sau, thì hiểu rõ chỉ cần cho bọn hắn cung cấp một viên đầy đủ đời sống nghỉ lại chỗ, cộng thêm sung túc đời sống vật tư, như vậy bọn hắn rồi sẽ không chút do dự lựa chọn phục tùng. Về phần chiến hậu xử lý như thế nào những thứ này hải thượng du dân, Đường Chấn tạm thời còn không có suy xét. Hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, lập tức công việc lưu đủ lên. Tiếp xuống trong một quãng thời gian, tất cả Thánh Long Thành cũng trở nên náo nhiệt dị thường. Nguyên bản cấm chỉ bơi lội nghịch nước Minh Châu Hồ Trung Hòa Hậu Sơn Quốc Hồ Bạc chung quanh, đứng đầy từng đội mặc áo chén quần đùi, bị không ngừng xua đuổi xuống nước lâu thành tu sĩ cùng quân đoàn chiến sĩ, thỉnh thoảng có kêu cha gọi mẹ âm thanh truyền đến. Nhắc tới cũng kỳ, đám này trên chiến trường không sợ chết ra hỏa, đang tiến hành bơi lội lúc huấn luyện, không ngừng có hèn nhát xuất hiện, chết sống không chịu xuống nước. Mỗi khi lúc này, dẫn đội trưởng quan liền mặt đen thui, trực tiếp đem nó ném vào trong nước, mặc cho hắn trong nước không ngừng dãy rủa. Mãi đến khi chìm rồi gần chết về sau, mới biết bị do đầm lầy ba nhân tạm thời khách mời nhân viên cứu sinh kéo tới trên bờ, treo đến trên kệ khống thủy. Dựa vào loại huấn luyện này thủ đoạn, có thể Thánh Long Thành những kia vịt lên cạn không cần bao lâu thời gian, liền trên cơ bản học xong làm sao bảo đảm chính mình không chìm vào trong nước. Nhưng mà so sánh những kia hải thượng di tộc, nước của bọn hắn tính còn kém xa lắc. Cũng may có khoa học kỹ thuật thủ đoạn trợ trận, cộng thêm hàng loạt bồi dưỡng phát ra thủy hạ hô hấp trùng, có thể Thánh Long Thành cơ bản năng lực tác chiến đã hình thành. Cùng lúc đó, Đường Chấn cũng không ngừng đi tới đi lui tại lượng giới trong lúc đó, mang về hàng loạt vật tư, ở trong đó thì bao gồm hai chiếc khẩn cấp chế tạo trên biển di động căn cứ. Điều này cỡ lớn trên biển di động căn cứ, toàn bộ sử dụng làm tán thuyền hàng cùng tàu chở container cải tiến mà thành, mặc dù kết cấu đơn giản, nhưng mà tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chất lượng vấn đề, chở khách 1-2 vạn nhân viên tác chiến căn bản chính là chút lòng thành. Thì may mà Đường Chấn chứa vật vòng tay không gian đầy đủ, bằng không dạng này một quái vật khổng lồ, căn bản cũng không có thể di động xuống nước. Về phần truyền tống môn tiền đảo nổi nền tảng, bây giờ đang đứng ở kiến tạo trạng thái, bây giờ có rồi trên biển di động căn cứ, nó cho dù là muộn một chút thời gian xây thành thì không liên quan. Trừ ra trên biển di động ngoài trụ sở, Đường Chấn còn mang về hàng loạt cỡ nhỏ thuyền, các loại trên nước vật dụng cùng tiếp tế phẩm, hao phí tương đối lớn một bút tài chính. Cũng may đối với bây giờ Thánh Long tập đoàn mà nói, những thứ này tốn hao không đáng kể chút nào, tại Đường Chấn lấy ra cần thiết vật tư danh sách về sau, chỉ dùng 2 ngày trời liền hoàn toàn gom góp. Là cái này có thủ hạ chân chạy chỗ tốt, bằng không nếu Đường Chấn chính mình thu xếp lời nói, có trời mới biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Đợi đến tất cả vật tư cũng chuẩn bị thỏa đáng về sau, Thánh Long thành liền chính thức mở ra chinh chiến bắt cấp hải ngoại chiến trường mở màn. Chương 852, đảo nổi Giáng Lâm. Chương 852, đảo nổi Giáng Lâm. So sánh nguyên thế giới đại hải, mảnh này thủy thế giới hải dương không thể nghi ngờ muốn bình ổn rất nhiều, chí ít Đường Chấn tới qua nơi này 2 lần, còn chưa bao giờ thấy qua quá lớn sóng gió xuất hiện. Phần lớn thời giờ, nơi này đều là trời trong gió nhẹ, mặt trời chói chang, sẽ rất ít có nước mưa hạ xuống tới. Nếu là ở nguyên thế giới lời nói, đây tuyệt đối là khó được ra biển thời tiết tốt, thế nhưng đối với hải thượng du dân mà nói, loại khí trời này lại sớm đã thành thói quen. Nếu là thật sự có cái gì mưa gió xuất hiện, hải thượng du dân nhóm tuyệt đối sẽ vừa múa vừa hát chúc mừng một phen, vì cứ như vậy bọn hắn là có thể thống khoái rửa cái nước mà tắm, đồng thời có cơ hội thu thập hàng loạt uống nước mà rồi. Tóm lại một câu, tại thủy thế giới đời sống, tuyệt đối không có nước chảy bèo trôi tình thơ ý họa, mà là tràn đầy nguy hiểm cùng gian khổ. Lúc này vô biên vô tận trên mặt biển, đang có mười mấy chiếc thuyền rác rưởi đang chậm rãi bồng bềnh, đuổi theo vài ngày trước phát hiện một đám sống dưới nước vật. Tiểu này như là sứa bình thường sinh vật, là hải thượng du dân khó được mỹ thực, mặc dù bắt giữ lên 10 phần khó khăn, nhưng mà một khi phát hiện lời nói, du dân nhóm thì sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Thủy thế giới đồ ăn có được, mảnh này cằn cỗi khu vực càng là như vậy. So sánh thủy thế giới cái khác hải thượng du dân, nơi này đại đa số du dân cũng trôi qua vô cùng gian nan, trong 10 ngày dường như có cựu thiên cũng ở vào trạng thái đói bụng. Uống nước phương diện cũng giống như thế, mặc dù trải qua lâu dài thích ứng, bọn hắn đã có thể chút ít uống nước biển, nhưng mà cơ thể vẫn như cũ lại nhận tổn hại. Cho nên tại thủy thế giới bên trong, có mấy thứ vật phẩm từ đầu tới cuối duy trì nhìn cao giá cả, theo thứ tự là thực vật, tạp vật, bùn đất, còn có vũ khí cùng đồ ăn. Bất kể là đụng phải trong đó tùy ý một loại, cũng đáng giá những thứ này du dân đi liều mạng thu hoạch. Giờ khắc này ở trong đó một chiếc thuyền rác rưởi bên trên, đang ngồi nhìn mấy tên tuổi không lớn lắm hài đồng, bọn hắn tại phụ thân dẫn đầu dưới, dùng trong tay xương cá mài công cụ, không ngừng hướng phía trong biển vứt xuống, đợi đến hắn chìm vào nhất định chiều sâu về sau, lại nhanh chóng thu hồi dây thừng. Loại thủ đoạn này cùng neo ngư có chút tương tự, nhưng mà vì sống dưới nước vật số lượng thưa thớt, cho nên thu hoạch suất cũng là cực thấp. Trước đó, những hài đồng này đã lặp lại mấy canh giờ giống nhau động tác, lại vẫn luôn không có một chút thu hoạch. Có thể cho dù là vừa mệt vừa khát, này mấy tên hài đồng vẫn không có bất kỳ phàn nàn, nhìn lên tới ngược lại là có chút hiểu chuyện. Trên thực tế hải thượng du dân hải tử, từ nhỏ đã học xong như thế nào tại nước này thế giới bên trong nhu sinh, rốt cuộc này tàn khốc thế giới sẽ không vì tuổi của ngươi nhỏ, rồi sẽ đúng ngươi mở một mặt lưới. Thiếu hụt thức ăn tình huống dưới, chết đói người sự việc thì không phải là không có, chẳng qua nhiều hơn nữa tình huống dưới, thì là đỡ đói uống xong rồi quá nhiều không có xử lý qua nước biển, cuối cùng đưa đến chúng độc cùng mất nước tử vong. Tại thiếu hụt vật liệu trong thế giới nước, dùng cho trưng cất nước biển công cụ thì không phải người nào cũng có, cho nên nước ngọt thì đồng dạng giá trị rất cao. Thuyền rác rưởi bên trên, một tên hài đồng lại một lần đưa trong tay công cụ ném vào trong nước, sau đó dựa theo lệ cũ hướng về sau kéo mạnh, lại cảm giác trong tay dây thừng có hơi chầm xuống. Nguyên bản bị thái dương phơi mặt ủ mày cho hài đồng, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ, hét to một tiếng, sau đó nhanh chóng lôi kéo dây thừng. Loại đó dây rủa đông đưa cảm giác càng rõ ràng, cái khác du dân thì chú ý tới một màn này, tất cả đều đem tầm mắt chuyển hướng nơi này. Xôn xao, một hồi nổi trên mặt nước âm thanh truyền đến, sau đó chỉ thấy một con to bằng đầu người bán trong suốt sống dưới nước vật, bị tia xương cá mài móc kéo đi lên, đang hài đồng trong tay không ngừng dãy rủa. Bên cạnh mấy tên hài đồng thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Vì bắt được này một con mồi về sau, chỉ cần tiết kiệm một chút nhi ăn, bọn hắn một nhà cũng không cần lại vì Kim Minh 2 ngày đồ ăn phát sầu rồi. Rốt cuộc tại dưới tình huống bình thường, thức ăn nơi phát ra không cách nào bảo đảm, hải thượng du dân nhóm cũng căn bản không thể ăn no bụng. Cái khác du dân cũng là hưng phấn vô cùng, vì thông qua cái này bị bắt con mồi, bọn hắn thì có thể xác định lúc trước truy đuổi lộ tuyến cũng không có sai. Chỉ phải tiếp tục cố gắng lời nói không chính xác lần tiếp theo ném câu liền sẽ có thu hoạch. Có thể ngay tại những này du dân giữ vững tinh thần, chuẩn bị tiếp tục mở công lúc, đột nhiên xa xa dường như chuyển đến dị thường tiếng vang. Thủy thế giới đặc điểm lớn nhất, trừ ra không có một tia lục địa tồn tại bên ngoài, còn có liền là phi thường yên tĩnh, liền phảng phất nơi này không phải đại hải, mà là một con to lớn chậu cá vàng. Phần lần đó đủ loại dị trạng, chỗ nào cũng có. Những kia du dân nghe được thanh âm này sau đó, lập tức trở nên thập phần cảnh giác, bắt đầu không ngừng dò xét bốn phía, để xác định kia dị thường tiếng vang nơi phát ra. Rốt cuộc nước này thế giới trừ ra những kia đại bộ lạc bên ngoài, còn có thủy tặc cần hiện, đều là giết người không chớp mắt hàng người. bọn hắn cũng trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng chính mình tuyệt đối không nên đụng phải đám kia hung tàn ra hỏa. Rất nhanh bọn hắn liền thấy, ở phía xa trên mặt biển, lại xuất hiện một mảnh bóng đen to lớn, mang theo làm người ta kinh ngạc khí thế, ở trên biển chậm rãi di động tiến hành. Loại đó dọa người thanh thế, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, mà loại đó oanh minh âm thanh, cũng chính là do kia phiến bóng đen to lớn phát ra. Đây là thứ quỷ gì? Một tên hải thượng du dân ngơ ngác nói, mang trên mặt khó nén vẻ chấn động. Thì đúng lúc này, chỉ thấy một mảnh hắc điểm trong lúc đó theo kia bóng đen to lớn trên nhảy xuống, sau đó hướng phía bọn hắn vị trí cấp tốc lái tới. Loại đó oanh minh âm thanh cũng là càng ngày càng gần. Nhìn thấy một màn này về sau, bọn này hải thượng du dân chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh, sau đó không chậm trễ chút nào thay đổi đầu thuyền, liều mạng vẩy nước thoát khỏi. Thế nhưng so sánh loại đó phi tốc hành xử phương tiện giao thông, những thứ này hải thượng du dân thuyền rác rưởi chậm dường như là đang bò được, cho nên khoảng cách của song phương rất mau đỡ gần. Thì đúng lúc này, những kia vẻ mặt vẻ hoảng sợ hải thượng du dân đã thấy rõ ràng rồi truy địch nhân đi lên bộ dáng. Chỉ gặp bọn họ tất cả đều mặc thống nhất chế thức áo giáp, trên người tràn đầy các loại kỳ kỳ quái quái trang bị, chính lái một loại phun nước quái thuyền, đem bọn hắn nhanh chóng bao vây lại. Tiểu này quái thuyền năng lực cưỡi hai người, phần đuôi lôi ra từng đạo sóng nước, tốc độ cũng là tương đối mau lẹ. Hải thượng du dân nhóm thấy thế, trên mặt vẻ kinh hoàng càng đậm, bắt đầu càng thêm liều mạng vẩy nước chạy trốn. Ba ba ba. Cũng liền này lúc này, hải thượng du dân nhóm chỉ nghe thấy một hồi gấp rút âm thanh chói tai vang lên, đánh cho trên mặt biển vẽ lên một chuỗi cao mấy mét sóng nước, ngay cả thuyền rác rưởi thì bị liên lụy, bị đánh được mảnh vụn bay loạn. Những kia hải thượng du dân nơi nào thấy qua dạng này vũ khí, lập tức hoảng hốt thét lên, hoặc là trực tiếp ghé vào trên thuyền không chịu lên, hoặc là không chút do dự nhảy vào trong biển tránh né. Cũng nghe kỹ cho ta, chúng ta không có ác ý, cho nên các ngươi cũng không cần tránh né, chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng chỉ huy, thì sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Một tên người mặc chiến giáp tu sĩ lớn tiếng thét lên, chỉ chẳng qua hắn cần đi qua ngực đeo thiết bị, mới có thể phiên dịch thành những thứ này hải thượng du dân có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Nghe được này gọi hàng sau đó, nguyên bản chưa tỉnh hồn hải thượng du dân nhóm, lập tức có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, lặng lẽ đánh giá đến những thứ này toàn thân tràn đầy chén ép khí tức tu sĩ. Đây là bọn hắn lần đầu nhìn thấy như thế ăn mặc người lạ, chỉ cảm thấy đối phương vũ khí trang bị đặc biệt bài phòng, nhưng mà trên người tán phát sát khí lại làm cho người sợ hãi không thôi. So sánh rồi một chút lẫn nhau thực lực, những kia hải thượng du dân trực tiếp từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn ngồi ở thuyền rác rưởi bên trên chờ đợi xử lý. Về phần vừa nãy những kia nhảy cầu thoát đi ra hỏa, thì tại bơi ra một khoảng cách về sau, bị dây thừng bao lấy cơ thể kéo quay về. Cũng liền trong quá trình này, kia phát ra tiếng oanh minh to lớn bóng đen, cũng đã đến gần rồi mọi người sở tại địa phương. Nguyên lai đây là một tòa toàn thân do sắt thép tạo dựng mà thành cự hình đảo nổi, phía trên tràn đầy hoạt động bóng người, đủ loại kỳ lạ vật thể, bày ra ở chỗ nào cự hình đảo nổi biên giới vị trí, tản ra để người sợ hãi khí tức. Những kia hải thượng du dân nhìn trước mắt cự hình đảo nổi, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Đột nhiên một hồi máy móc vận chuyển âm thanh truyền đến, sau đó chỉ thấy kia cự hình đảo nổi phía trên, nhanh chóng hạ xuống một tòa sắt thép nền tảng, cùng mặt biển độ cao ngang hàng. Những tu sĩ kia đem bắt được hải thượng du dân xua đuổi đến trên bình đài, sau đó kia nền tảng liền nhanh chóng tăng lên, đem này những thứ này du dân đưa vào rồi đảo nổi đỉnh. Cùng lúc đó, một màn càng thêm hùng vĩ cảnh tượng, ánh vào những thứ này hải thượng du dân trong mắt. Chương 853, thu phục du dân. Chương 853, thu phục du dân. Lúc này hiện ra ở những thứ này hải thượng du dân trước mắt là một mảnh cực kỳ rộng lớn nền tảng, dường như một chút không nhìn thấy bờ. Đối với cả đời chỉ sinh hoạt tại chật hẹp thuyền rác rưởi trên hải thượng du dân mà nói, tại trước hôm nay nằm mơ nghĩ không ra trong thủy thế giới sẽ tồn tại dạng này để người kích động không thôi to lớn đảo nổi. Liên phảng phất chưa bao giờ thấy qua nhà cao tầng người, trong lúc đó đưa thân vào đại trong đô thị, loại đó đánh vào thị giác cảm giác căn bản là không có cách hình dung. Đến mức những kia hải thượng du dân trong lòng cảm giác không chân thật, hoảng hốt lầm cho là mình đang ở trong ngộng. Trừ ra đảo nổi to lớn diện tích bên ngoài, còn lại sự vật đồng dạng để bọn hắn cực kỳ chấn động. Vì tại đây kim trúc phù đảo phía trên tràn đầy kỳ quái đồ vật, còn có người mặc thống nhất chiến giáp điêu luyện chiến sĩ đang không ngừng xuyên thẳng qua lui tới. Thấy cảnh này về sau, những tia hải thượng du dân trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác bất lực, rất có chồng vào đầm rồng hang hổ bên trong cảm giác. Cái này, nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta chỉ là bình thường hải thượng du dân, ngay cả bụng cũng điền không đầy, càng không có một kiện bảo vật, ngươi bắt chúng ta làm gì? Một tên ở trần hoàn toàn hải thượng du dân đứng ra, sợ hãi nhìn bên cạnh tu sĩ, dùng run rẩy âm thanh hỏi. Hắn tựa hồ là bọn này du dân bên trong người dẫn đầu, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lúc này hiện đầy bất an cùng sợ hãi. Không cần sợ hãi, không ai sẽ thương tổn ngươi, hơn nữa còn sẽ có chỗ tốt chờ các ngươi. Hiện tại các ngươi chỉ cần ngậm miệng lại, an tâm chờ đợi là được rồi. Bên cạnh phụ trách tạm giam những thứ này hải thượng du dân Thánh Long Thành chiến sĩ nói một câu, liền không lên tiếng nữa, vì bên cạnh đội trưởng chính trừng mắt liếc hắn một cái. Tên này Thánh Long Thành chiến sĩ cách làm, thực chất đã trái với rồi quân kỷ, cũng may đội trưởng không hề có trách phạt, chỉ là dùng ánh mắt cấp cho hắn cảnh cáo. Những kia hải thượng du dân thấy thế, liền thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, run rẩy ngồi xổm trên bong thuyền chờ xử lý. Cảm thụ lấy dưới chân kiên cố bong tàu, còn có dường như không có bất kỳ cái gì lắc lư thân thuyền, những thứ này hải thượng du dân trong lòng cũng có một loại không nói ra được đặc thù cảm giác. Quen thuộc quanh năm chưa quyết định thuyền rác rưởi, những thứ này hải thượng du dân lúc này đứng ở di động đảo nổi bên trên, lại cực kỳ không thích đứng, thậm chí có loại đứng không vững tình huống xuất hiện. Nhưng mà kiểu này cảm giác thật, lại là chưa bao giờ từng thể nghiệm qua. Đúng lúc này, người đội trưởng kia máy truyền tin phát ra âm thanh, sau đó chỉ thấy hắn phất phất tay, đem những thứ này hải thượng du dân mang hướng xa xa một viên đất trống. Ven đường những kia lâu thành chiến sĩ không ngừng quăng tới ánh mắt tò mò, mặc dù không có cái gì ác ý, nhưng cũng sợ tới mức những kia hải thượng du dân nơm nớp lo sợ, đi đường thời hai chân cũng run rẩy. Đợi đến dừng bước lại lúc, những kia hải thượng du dân liền nhìn thấy một đám người mặc chiến giáp, toàn thân toát ra bất phàm khí thế tu sĩ, đang dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá bọn hắn. Người đội trưởng kia hành lễ sau đó, liền cầm súng lùi sang một bên. Các ngươi là hải thượng du dân, hay là bộ lạc bộ hạ? Một tên người mặc màu đen chiến giáp, ngực đánh dấu cùng tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt tóc vàng tráng hán nhìn lướt qua, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nguyên bản bị chúng tu sĩ khí tức chèn ép, đã nhanh muốn ngã nhào trên đất hải thượng du dân nghe vậy, ngay lập tức nhìn về phía cầm đầu trung niên nhân kia. Hồi tu sĩ đại nhân lời nói, chúng ta đều là du dân, hải thượng du dân. Lúc nói chuyện, kia người đàn ông tuổi trung niên mang trên mặt lấy lòng nụ cười, chỉ là sợ hãi trong lòng lại căn bản là không có cách che giấu, tất cả đều rơi vào chung quanh tu sĩ trong mắt. Tên kia tóc vàng trắng hán nghe vậy, gật đầu một cái tiếp tục nói, ừm, không sai, ngươi tên là gì? Ta không có tên, chẳng qua tất cả mọi người gọi ta lão ngư. Lão ngư nghe vậy vội vàng trả lời, thân eo cong đến thấp hơn. Lão ngư, ta là Thánh Long Thành quân đoàn thống lĩnh Ti Sông, cần tiến về gần đây bộ lạc, ngươi biết vị trí cụ thể sao? Ti Sông nói đến đây, thấy lão ngư mặt lộ một tia làm khó, tiếp tục nói, nếu là ngươi năng lực dẫn đường lời nói, ta có thể cho ngươi hàng loạt đồ ăn, tính là đối ngươi ban thưởng. Nói xong Ti Sông một chỉ bên người cái bàn, phía trên kia bày đầy các loại đồ ăn. Lão ngư nhìn thoáng qua những kia đồ ăn về sau, lập tức giật mình trong lòng, bụng thì không chịu thua kém phát ra một tiếng kêu to. Bên cạnh hắn những người tuổi trẻ kia, có đã cả ngày không có ăn cơm, giờ phút này ngửi được kia đồ ăn bay ra mùi hương ngây ngất, đã sớm nước bọt bốn phía, hận không thể xông đi lên ăn như gió cuốn. Chỉ là ở trong môi trường này, chính là cho hắn mượn nhóm một lá gan, sợ là thì không ai dám làm như thế. Một bàn mỹ thực mặc dù tràn đầy hấp dẫn, chẳng qua này lão ngư cũng là trải qua mưa gió hạng người, mặc dù kiến thức có hạn, nhưng cũng biết này có di động đảo nổi Thánh Long Thành, tuyệt đối là không tầm thường thế lực lớn. Cho nên nói dù là những thức ăn này mười phần mê người, nhưng nếu là cùng lâu dài lợi ích so sánh, lại không đáng kể chút nào. Cơ hội khó được, và tiếp tục trải qua nhìn loại đó ba bữa cơm không kế vất vả thời gian, không bằng nhân cơ hội này liều lên một lần. Nếu là không như mong muốn, như vậy ai cũng không đoán, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Nghĩ đến đây, lão ngư hàm răng khẽ cắn, đối Ti Sông trực tiếp quỳ xuống. Tu sĩ đại nhân, ta chẳng những hiểu rõ gần đây bộ lạc ở đâu, còn biết hắn bộ lạc của hắn ở địa phương nào, đồng thời còn biết một ít về những bộ lạc này bí văn. Chỉ cần đại nhân muốn biết, ta có thể tất cả đều nói cho các ngươi biết. Hy vọng đại nhân có thể chứa chấp chúng ta những người đáng thương này, cho chúng ta một năng lực ăn cơm no công việc, khổ một chút mệt mỏi chút nhi chúng ta thì tuyệt đối không có lời oán giận. Nói xong câu đó về sau, lão ngư đưa tay hướng phía sau cơ quơ, cho những kia không biết làm sao hải thượng du dân một ra hiệu ngầm. Những kia hải thượng du dân thấy thế, ngay lập tức sôi nổi hiểu ý, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, không ngừng mở miệng khẩn cầu. Một bên Thánh Long Thành tu sĩ nhìn thấy một màn này về sau, lập tức mặt lộ mỉm cười chi sắc, cùng nhau nhìn về phía Ti Sông. Ngươi ngược lại là rất có ánh mắt, thì hiểu được làm sao cho mình sáng tạo cơ hội, không tệ. Ti Sông nói đến đây, nhìn kia lão ngư nói, chắc hẳn ngươi thì đoán được mục đích của chúng ta, nếu đã vậy ngươi còn nguyện ý đi theo chúng ta, hiển nhiên là cùng những kia bộ lạc có thù oán gì à? Lão ngư nghe vậy, mặt lộ một tia đau buồn phẫn nộ chi sắc, thở dài, 3 năm trước đây con ta tại bán ra một kiện trong lúc vô tình nhặt được bảo vật lúc, bị một tên bộ lạc bộ hạ vu hãm, không nhưng này món bảo vật bị cướp đi, hắn cũng bị đánh thành trọng thương, sau khi trở về không có mấy ngày thì tắt thở. Nói đến đây, một tia hận ý tại lão ngư trên mặt hiện hiện, hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, chỉ cần có thể đem cái đó bộ lạc giết đi, cho dù là ta bồi lên một cái mạng, thì tuyệt đối không có hai lời. Ti Sông nghe được lão ngư sau khi giải thích, thì không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, chậm rãi đi đến lão ngư trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn vì giảm xuống đất lão ngư, Ti Sông khỏe miệng nở một nụ cười. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì ta Thánh Long Thành cống hiến sức lực, đến lúc đó chỉ cần công phá tòa kia bộ lạc, ngươi muốn giết bao nhiêu bộ hạ báo thủ, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Với lại ta còn có thể cho ngươi một quyền lực, đó chính là từ giờ trở đi, ngươi có thể tùy ý chiêu mộ hải thượng du dân, năng lực chiêu bao nhiêu chiêu bao nhiêu. Ta Thánh Long Thành có thể cung cấp đầy đủ để các ngươi nhét đầy cái bao tử đồ ăn, còn có điều cần chiến giáp vũ khí, ngay cả thuyền cũng được, cung cấp cho ngươi nhóm. Chỉ cần các ngươi chém giết bộ lạc địch nhân càng nhiều, đạt được ban thưởng cũng càng nhiều. Nói đến đây Ti Sông nhìn về phía lão ngư, nhàn nhạt mà hỏi, cơ hội đã cho ngươi, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, làm hay là không làm? Lão ngư nghe vậy cơ thể lắc một cái, nhắm mắt lại trầm mặc một lát, lại mở ra thời đã là che kín sắc khí. Làm. Cảm tạ, Mạc Hi Mẫu, thành dân khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 854, Ngao Long bộ lạc. Chương 854, Ngao Long bộ lạc. To lớn di động đảo nổi bên trên, vừa mới đổi một thân quần áo sạch lão ngư, đang đứng tại đảo nổi khu vực biên giới, tay chỉ biển rộng mênh mông bên trong một cái phương hướng. Thống lĩnh đại nhân, Ngao Long bộ lạc ngay tại cái kia phương hướng, dựa theo chúng ta đảo nổi tốc độ di chuyển, khoảng 3 ngày sau là có thể đến. Ti Sông nghe vậy gật đầu một cái, đối lão ngư nói, cái đó Ngao Long bộ lạc tình huống cụ thể làm sao, ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói. Lão ngư nghe vậy suy nghĩ một lúc, liền bắt đầu là Ti Sông giới thiệu. Ngao Long bộ lạc ta đi qua mấy lần, nhưng mà không có xâm nhập trong đó, chỉ biết là khoảng thông tin. Chúng nó có một tòa sử dụng bảo vật dựng thuyền giác khổng lồ, đó là tộc trưởng cùng các trưởng lão trụ sở, du dân tuyệt đối không cho phép tới gần. Về phần cỡ nhỏ thuyền giác rưởi thì không thể nào tính toán, lít nha lít nhít nối thành một mảnh, dường như không thể nhìn thấy phần cuối, hợp thành từng đầu thủy đạo cung cấp thuyền giác rưởi hành tàu. Vì Ngao Long bộ lạc là phụ cận duy nhất bộ lạc, cho nên chiếm cứ lấy đông đảo tài nguyên, còn cung cấp nuôi dưỡng rồi có rất nhiều đầu phún bảo thú. Phụ cận hải vực hải thượng du dân thường xuyên đến Ngao Long bộ lạc bán ra hàng hóa, đổi lại lấy vật phẩm cần thiết. Về phần Ngao Long bộ lạc tu sĩ cụ thể có bao nhiêu, ta không phải đặc biệt hiểu rõ, bất quá ta ngược lại là nghe nói cái này trong bộ lạc có một chi quân đoàn tu sĩ, do tộc trưởng cùng trưởng lao khống chế, toàn bộ cũng do thực lực cường hãn tu sĩ tạo thành, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Ti Sông gật đầu một cái, lại hỏi, như vậy về Ngao Long bộ lạc thủ hộ giả, ngươi là có hay không nghe nói qua? Lão Ngư lắc đầu, hắn chỉ là một cái bình thường hải thượng du dân, nơi nào có cơ hội tiếp xúc phương diện này thông tin. Ti Sông đối với cái này ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất mãn, hắn sở dĩ mở miệng hỏi, chẳng qua muốn nhiều tìm hiểu một chút về địch nhân thông tin thôi. Cho dù là không có chính xác thông tin, nhưng cũng lại không chút nào ảnh hưởng tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Dù là địch nhân thực lực cường hãn, phòng ngự giọt nước không loạn, nhưng mà Thánh Long quân đoàn thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước, cho dù là cứng đối cứng nghiền ép lên đi, thì thế tất yếu đem này Ngao Long bộ lạc hủy đi. Đây là trận đầu, quá sức mấu chốt, cho nên chỉ có thể thắng không cho phép bại. Với lại bằng vào Thánh Long thành có chiến lực, há lại sẽ bị một tòa hải thượng di tộc bộ lạc ngăn lại cản. Đúng lúc này, xa như vậy phương trên mặt biển, chậm rãi xuất hiện một mảng lớn lít nha lít nhít hấp điểm, chính hướng phía đảo nổi vị trí chậm rãi tới gần. Phụ trách quan sát nhìn Thánh Long thành chiến sĩ truyền đến thông tin, nguyên lai những thứ này hấp điểm không phải những vật khác, chính là bị Lao Ngư đồng bạn dẫn đầu, tiến đến chiêu mộ hải thượng du dân Thánh Long thành tu sĩ. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mang về số lượng tối thiểu vượt qua trên 1000 hải thượng du dân. Ti Sông thấy cảnh này về sau, lập tức cười ha ha, mệnh lệnh đảo nổi giảm tốc tới gần, đem những thứ này tới trước tìm nơi nương tựa hải thượng du dân cũng tiếp vào đảo nổi đi lên. Không có qua bao lâu thời gian, những thứ này áo không đủ che thân, mang trên mặt vẻ kính sợ hải thượng du dân liền leo lên đảo nổi. Bọn hắn sợ hãi rụt rè tập hợp một chỗ, tràn đầy tò mò cùng hâm mộ đánh giá cảnh vật bốn phía. Lão Ngư bị Ti Sông điều động qua khứ, phụ trách chỉ huy cùng sắp đặt những thứ này hải thượng du dân, để bọn hắn mau chóng thích ứng hoàn cảnh nơi này. Là một phần phần thơm nước cơm cùng canh thịt bị đặt tới trước mặt lúc, những thứ này hải thượng du dân nguyên bản hoài nghi cùng bất an, lập tức liền bị ném đến tận lên 9 tầng mây, tất cả đều như là quỷ chết đói đầu thai bình thường, miệng lớn nuốt này đối với bọn hắn mà nói có thể xưng tuyệt thế mỹ vị đồ ăn. Rất nhiều hải thượng du dân ăn lấy, liền khóc lớn lên, sau đó nước mắt hỗn hợp có cơm, bị ăn được sạch sẽ. Đối với những thứ này hải thượng du dân mà nói, chỉ cần có một viên có thể thoát ly mặt biển nghỉ ngơi địa điểm, lại thêm có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn, như vậy thì coi như là để bọn hắn bán mạng cũng không thành vấn đề. Bởi vì bọn họ mỗi một ngày không phân ngày đêm khổ sở dãi dùa, sở cầu cũng chỉ là những thứ này mà thôi, nhưng thủy chung không cách nào được đến thỏa mãn. Cho nên đúng này đưa tới cửa cơ hội tốt, ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Huống hồ đi theo cường đại như vậy chủ nhân, cho dù là thật đã xảy ra chiến đấu, thì nhất định chiếm cứ ưu thế cực lớn, không chừng không cần động thủ, địch nhân liền đã sợ mất mặt rồi. Về phần những kia không có năng lực tác chiến người già trẻ em, đồng dạng được an bài rồi vận chuyển sạch sẽ phương diện công tác, rốt cuộc đây là một tòa dùng cho tác chiến đảo nổi, tuyệt đối sẽ không nuôi vô dụng người rảnh rỗi. Sắp đặt những thứ này hải thượng du dân đồng thời, di động đảo nổi thì tại một khắc không ngừng tiếp tục đi tới. Theo thời gian chạy chậm chậm trôi qua, di động đảo nổi khoảng cách Ngao Long bộ lạc khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Ngao Long bộ lạc ở vào một mảnh màu sắc hiện lên màu xanh lam rộng lớn hải vực, nơi này nước trong suốt vô cùng, có thể thoải mái nhìn thấy dưới nước 3-40 mét cảnh vật. Như là vận khí tốt, còn có thể nhìn thấy có bầy cá từ đáy biển trườn mà qua. Lúc này ở một mảnh bị thuyền rác rưởi vây trên mặt biển, đang có một đoàn mặc dùng hải tạo bệnh trang phục, mặt lộ vẻ chờ mong Ngao Long bộ hạ tụ tập ở chỗ này, cùng nhau nhìn về phía rác rưởi kia trong thuyền vị trí. Vài đầu hình thể to lớn phún bảo thú, lúc này chính chậm rãi từ đáy biển trôi nổi đi lên, vừa vặn dừng ở những kia thuyền rác rưởi trung ương trống không khu vực. Bị cung cấp nuôi dưỡng phún bảo thú chính là như thế, xưa nay sẽ không tùy tiện sửa đổi bình thường nghỉ ngơi vị trí, cho nên mỗi lần nổi lên sau đều là dừng lại tại địa phương cố định. Lúc này chúng nó chính không nhúc nhích dừng ở mặt biển, hiện lộ lưng nối thành một mảnh, phản phất như là một tòa cao thấp phập phồng, thốn sớm không sinh trong biển hoang đảo. Một tên trên cổ mang theo lóe sáng trang sức, dáng người cường tráng hữu lực hán tử nhìn thấy một màn này về sau, ngay lập tức đối mọi người giống to, phún bảo thú đã bắt đầu giấc ngủ, bây giờ lập tức bố trí lưới đánh cá, chuẩn bị kiểm tra phún bảo thú trên người ký sinh trùng. Bên ngoài bộ hạ toàn bộ vào nước, tất cả đều sốc lại tinh thần cho ta, nhất định phải bảo đảm phun ra bảo vật không chìm vào đáy biển. Ai nếu là làm không được, liền đợi đến bị phạt đi. Thống hết những lời này về sau, tráng hán kia nhìn lướt qua bên cạnh kia thân làm tộc trưởng Tâm Phúc, vẫn luôn mặt không thay đổi giám sát, liền dùng sức vung tay lên. Sớm đã chờ đã lâu Ngao Long bộ hạ ngay lập tức bắt đầu hành động, tất cả cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Chỉ thấy từng trương bị tỉ mỉ bệnh lưới đánh cá bay lên không tung ra, đem chúng quanh tất cả trống không mặt biển toàn bộ bao trùm, sau đó chậm rãi chìm vào đáy nước khoảng nửa mét chiều sâu. Mà ở không có lưới đánh cá bao trùm chỗ, lúc này đã tràn đầy nhảy xuống nước hài đồng cùng phụ nữ, nhìn lên tới chừng gần ngàn người. Trên trăm tên bộ hạ nhảy đến phún bảo thú lưng bên trên, bắt đầu kiểm tra chúng nó lân giáp khe hở bên trong ký sinh trùng, còn có lớn nhỏ không đều so hến, này lại nhường phún bảo thú cảm giác hết sức thoải mái, cũng đúng thế thật chúng nó sẽ trưởng kỳ ngừng ở tại chỗ này nguyên nhân chủ yếu. Với lại kiểm tra ra tới những vật này, thì tuyệt đối sẽ không lãng phí, chúng nó đều là Ngao Long bộ hạ trong mắt mỹ thực. Với năng lực phun ra bảo vật, còn có thể cung cấp quá mức đồ ăn, này phún bảo thú đối với thủy thế giới bộ lạc mà nói, có được cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Thậm chí bộ lạc cường đại hay không, có phún bảo thú số lượng cũng là cực kỳ trọng yếu tham khảo căn cứ. Đợi đến phún bảo thú lân giáp kiểm tra hoàn tất về sau, những thứ này bộ hạ nhanh chóng rút lui, sau đó chỉ thấy hơn 10 người giơ cây gỗ tu sĩ, nhẹ nhõm nhảy tới những kia phún bảo thú lưng bên trên. Chỉ gặp bọn họ giơ những kia như là cây lau nhà bình thường, phía trên giải đầy rồi bí dược công cụ, bắt đầu ở phún bảo thú lưng trên trong cửa hang không ngừng bôi lên đục vào. Đợi đến những kia phún bảo thú bị kích thích, thân thể to lớn bắt đầu có hơi run run lúc, những tu sĩ này ngay lập tức khiêng cây gỗ nhanh chóng thoát khỏi, nhảy đến một bên thuyền rác rưởi bên trên. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp trầm đục truyền đến, sau đó chỉ thấy liên tiếp to lớn cột nước bay lên trời, lên tới nhất định độ cao về sau, liền trực tiếp tản mắt ra. Đã sớm chuẩn bị ngao long bộ hạ, tất cả đều mắt không chớp nhìn những kia hỗn tạp ở trong nước tạp vật, đợi đến kia cột nước sắp đập ngã trên đầu lúc, ngay lập tức ra tay đem tỏa định mục tiêu bắt lấy. Thì có bộ hạ sẽ ở tạp vật rơi xuống đồng thời, trực tiếp lẻn vào đến nước biển bên trong, đem chìm vào đáy biển vật phẩm nhanh chóng cơ lấy. Trong lúc nhất thời toàn bộ thủy vực bên trong, khắp nơi đều là bơi lội thân ảnh, nhanh chóng lui tới xuyên thẳng qua. Bọn hắn liền phảng phất một đám chân chính người ngư, cùng vùng biển này triệt để hòa làm một thể, nếu không phải trong nước biển có nguyên rủa cùng quái vật tồn tại, có thể bọn hắn không cách nào lưu lại lâu dài ở trong nước biển lời nói, có thể này đại hải rồi sẽ trở thành hải thượng di tộc chân chính gia viên. Chương 855, không cam lòng. Chương 855, không cam lòng. Theo không trung tản mát dòng nước toàn bộ vào biển, thu thập tạp vật ngao long bộ hạ thì sôi nổi gom lại cùng nhau, đem bọn hắn nhặt vật phẩm toàn bộ bày ra đến một chiếc dài mười mấy mét hình chữ nhật bè bên trên. Trong lúc đó không ngừng có giám sát cùng cầm đao bộ hạ chặt chẽ giám thị, thậm chí động thủ tìm kiếm, vì bảo đảm không có bộ hạ thừa cơ tư tàng bảo vật. Lúc trước tên kia phụ trách chỉ huy ngao long bộ lạc tráng hán đi tới, nhìn lướt qua thu hoạch về sau, thỏa mãn gật đầu. "Tốt, đem lưới đánh cá thu lại, các ngươi tất cả đều tản ra đi." Phân phát bộ hạ sau đó, tên kia tráng hán liền sai người huy động chiếc này cứng nhắc bè, cùng người tộc trưởng kia tâm phúc cùng nhau bước lên, bắt đầu ở do thuyền rác rưởi tạo thành trong thủy đạo xuyên thẳng qua, thẳng đến xa xa một khỏa cự thụ chạy tới. Lẽ ra này biển rộng mênh mông bên trên sẽ không có to lớn cây cối tồn tại. Thế nhưng ngao long bộ lạc sát thực tồn tại một khỏa cự thụ, thì sinh trưởng ở chỗ nào chừng cao hơn 30 mét, trên dưới tổng cộng có 7 tầng thuyền rác khổng lồ bên cạnh. Nay thuyền rác khổng lồ kiến tạo vô số năm, mới có hôm nay quy mô, từ xa nhìn lại như là một tòa lầu cao. Theo tráng hán góc độ nhìn lại, chỉ thấy viên này cự thụ màu xanh biết rạng rỡ, cành lá rậm rạp, phía trên tràn đầy như là tơ lụa giống như rủ xuống cành, rơi đầy xanh xanh đỏ đỏ quả. Tại cây ăn quả bốn phía, là cầm trong tay vũ khí trông coi bộ hạ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Nếu là dám can đảm trộm quả lời nói, một khi bị bắt được, tất nhiên phải tiếp nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí có khả năng bị sống sờ sờ xem như đại thụ phân bón. Loại chuyện này phát sinh qua, với lại không chỉ một lần. Mỗi lần nhìn thấy những trái này, tráng hán kia trong đầu liền sẽ hiện ra loại đó quả thực ghê ẩm chát 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 hương vị, nước bọt cũng sẽ không kiềm chế được nhỏ giọt xuống. Rất nhiều năm trước, lao tộc trưởng khi còn tại thế, hắn thì đã từng nếm qua hai lần, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho dù là hắn hiểu rõ loại trái này hấp thu là cái gì chất dinh dưỡng, nhưng cũng không có chút nào bất luận cái gì phản cảm. Rốt cuộc tại đây thủy thế giới bên trong, có thể ăn vào tươi mới quả đã cực kỳ không dễ, há lại sẽ có bất kỳ cố kỵ gì. Đáng tiếc những trái này toàn bộ quy mới tộc trưởng tất cả, sẽ không tùy tiện ban cho bộ hạng, nếu là muốn lần nữa nhấm nháp lời nói, cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Nghĩ đến đây, tráng hán kia mặt lộ một tia không cam lòng, chẳng qua rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Theo đất bằng bẻ không ngừng huy động, khoảng cách tộc trưởng chỗ thuyền rác khổng lồ cũng là càng ngày càng gần, kia to lớn cây ăn quả thì triệt để hiện ra ở tráng hán trước mặt. Viên này cự thụ rắc rối khó gỡ, vì thiếu khuyết bùn đất nguyên nhân, giờ phút này đại bộ phận cũng bại lộ trong không khí, bị dây thừng cùng vật phẩm khác buộc chặt cố định lên. Về phần phía dưới đại thụ sợi rễ, thì cắm ở một mảnh hình như bùn nhão hồ nước bên trong, tản ra khẽ khẽ mùi hôi hương vị. Đại hán kia trải qua nơi đây lúc, vừa hay nhìn thấy một bộ lộ được bóng loáng thi thể, bị trực tiếp ném vào nát bét vũng bùn bên trong, chậm rãi chìm vào trong đó. Đây là ngao long bộ hạ truyền thống, nhưng phạm là người mất thi thể, đều sẽ bị ném vào này ngao bùn bên trong, hóa thành cung cấp cự thụ hấp thu chất dinh dưỡng. Có trời mới biết tại quá khứ 5 tháng trong, này ngao bùn bên trong bị chìm vào rồi bao nhiêu thi thể, trong đó lại có bao nhiêu là người sống. Ngoài ra còn có một số bộ hạ ngồi xổm ở bên cạnh ao, chính đem một ít thạch đầu cùng khối bê tông mài thành bụi phấn, lại vung vào này ngao bùn bên trong. Chúng nó là theo phún bảo thú phun ra bảo vật bên trong chọn lựa ra vật phẩm, lớn nhất giá trị chính là mài thành bùn đất thổ, dùng cho bồi dưỡng thực vật cùng đại thụ. Dù là chúng nó không có bất kỳ cái gì chất dinh dưỡng, nhưng mà ngao long bộ lạc cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường nó biến thành bình thường bùn đất, theo sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Vì thủy thế giới bên trong, bùn đất có giá trị không nhỏ, thậm chí đây đồ ăn còn muốn chân quý, là mỗi cái bộ lạc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua quan trọng vật tư. Tráng hán mặt không biểu tình, hắn đối với việc này đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là nhìn lướt qua liền quay đầu đi, tiếp tục nhìn phía trước thủy đạo. Một ít tại trong thủy đạo bơi lội hài đồng nhìn thấy đáy bằng bè đến về sau, vội vàng leo đến chúng quanh thuyền rác rưởi bên trên, dùng tràn đầy tò mò cùng ánh mắt tham lam nhìn những kia tạp vật. Tuổi không lớn lắm bọn hắn đã sớm hiểu rõ, những thứ này nhìn lên tới đồ vật loạn thất bát tao, mỗi một dạng đều có thể đổi được không ít đồ ăn. Đáng tiếc đây đều là bộ lạc tài sản, quyền xử trí hoàn toàn thuộc về tộc trưởng một người. Ầm. Một tiếng rất nhỏ tiếng va đập truyền đến, đáy bằng bè va chạm đến do các loại tạp vật ghép lại ra tới bến tàu, sau đó chỉ thấy một đám hán tử đi tới, đem những thứ này tạp vật toàn bộ cất vào giỏ trong, nâng lên hướng phía kia chiếc cao lớn thuyền rác rưởi đi đến. Đem những thứ này đại giỏ đặt ở thuyền rác rưởi phía dưới, sau đó liền thấy mấy đầu dây thừng trượt xuống, treo ở đại giỏ cầm trên tay, đem nó trực tiếp kéo đi lên. Tráng hán kia cùng giám sát thì theo bên cạnh bậc thềm, bước nhanh leo lên, tiếp theo lại dẫn những thứ này đại giỏ tiến về thuyền rác rưởi tầng cao nhất khu vực. còn chưa bước vào kia rõ ràng trải qua tỉ mỉ trang trí căn phòng, liền nghe được một hồi nữ tử vui cười âm thanh truyền đến, trong đó còn trộn lẫn lấy một tên nam tử thanh âm. Tên kia tráng hán nhíu mày một cái, cất bước đi vào trong đó. Đây là một gian mặt đất bày khắp mềm mại hàng dệt đại sảnh, bốn phía trên vách tường trang trí nhìn các loại chọn lựa ra bảo vật, nhìn lên tới hoa mắt. Bốn phía xó xỉnh bên trong, còn có một số trồng tại chậu hoa bên trong thực vật, đóa hoa diễm lệ, quả lớn từng đống. Tại thủy thế giới bên trong, những vật phẩm này cũng có giá trị không nhỏ, không cần nói, hải thượng du dân, ngay cả bộ lạc bộ hạ cũng cực ít có. Chẳng qua chúng nó toàn bộ đều là tộc trưởng tài sản riêng, bị bày để ở chỗ này, vì hiện lộ rõ ràng tộc trưởng giàu có. Lúc này một tên dáng người to mọng mập trắng nam tử, chính đổ vào hơn 10 người không mảnh vải che thân diễm lệ nữ tử bên trong, một bên trêu chọc vui đùa ầm ĩ, một bên thưởng thức nàng nhóm đưa đến bên miệng đồ ăn. Nay trong đó có lệnh tráng hán kia dư vị không thối quả, bị ném đến khắp nơi đều là, rất nhiều đều là gặm một cái liền từ bỏ. Lúc này chỉ thấy kia mập trắng nam tử một đôi bàn tay lớn khắp nơi đi khắp, thỉnh thoảng rơi xuống trong đó một tên nữ tử trên thân, sau đó liền chuyển đến nữ tử tiểu hừ cùng nam tử tiếng cười đắc ý. Tráng hán kia nhìn thấy một màn này về sau, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh chi sắc, chẳng qua rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, đối tên nam tử kia nửa quỳ hành lễ. Tộc trưởng đại nhân, lần này bảo vật đã thu thập hoàn tất, mời ngài xem qua. Tên kia mập trắng to mọng tộc trưởng nghe vậy, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy tới. Đem đồ vật cầm cho ta xem một chút, chú ý không muốn làm bẩn rồi đất của ta mặt, bằng không ta không tha cho ngươi. Kia ngao long tộc trưởng nỗ lực bày ngay ngắn thân thể chính mình, nhìn lướt qua nửa quỷ ở trước mặt mình tráng hán, trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng thiếu kiên nhẫn tâm ý. Đúng, tộc trưởng. Tên kia tráng hán nghe vậy, liền từ dưới đất đứng lên, sau đó sai người trải rộng ra một tấm tấm thảm, sau đó đem những kia thu hoạch vật phẩm nhất nhất bày ra đến phía trên. Trên thực tế tại những vật phẩm này đem lại trước đó, hoàn toàn có thể đem những kia miếng đất nhi thạch đầu một loại vật phẩm lấy ra đi, rốt cuộc loại vật này công dụng đơn nhất, đại đa số lúc đều sẽ bị mài thành bụi phấn đảm nhiệm bùn đất. Chẳng qua có thể là tộc trưởng lo lắng có bộ hạ sẽ thừa cơ tư tàng chỗ tốt, cho nên nghiêm lệnh tại hắn nhìn qua những thứ này tạm vật trước, bất luận cái gì bộ hạ không được sàng chọn lựa. Một khi có người dám can đảm vi phạm, thì tất nhiên sẽ đụng phải tộc trưởng nghiêm trị. Theo những kia bộ hạ đem đạt được tạm vật nhất nhất biểu hiện ra, tộc trưởng kia thì thỉnh thoảng từ đó chọn lựa một ít thấy vừa mắt vật phẩm, uy vì mình tài sản riêng. Bên cạnh những cô gái kia nếu là coi trọng loại nào vật phẩm, cũng sẽ giọng dịu dàng mở miệng đòi hỏi, lúc này tộc trưởng kia cũng sẽ sảng khoái mặc cho hắn chọn lựa. Đứng ở bên cạnh tráng hán nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng chán ghét càng phát ra nồng đậm, chỉ là trên mặt nhưng không có một tơ một hào hiện lộ. Đợi đến tất cả tạp vật toàn bộ chọn lựa một lần, kia tộc trưởng của Ngao Long bộ lạc mới phất phất tay, đôi tráng hán phân phó nói, còn lại bảo vật đưa đến trưởng lão chỗ nào, đợi đến bọn hắn sau khi xem, còn lại thì tồn vào bộ lạc trong bảo khố. Tráng hán kia gật đầu một cái, trong lòng lại hết sức rõ ràng, những bảo vật này nếu là bị những trưởng lão kia sau khi xem, năng lực còn lại một nửa cũng rất không tệ rồi. Với lại này còn lại vật phẩm bên trong, dường như có hơn phân nửa đều là không có gì đại dụng đồ vật, chỉ có thể dùng để tu bổ thuyền rác rưởi cùng mài thành bùn đất thổ. Cho nên trong Ngao Long bộ lạc, tộc trưởng cùng trưởng lão cũng cực kỳ giàu có, tư nhân trong bảo khố dường như tràn đầy đồ tốt, mà bình thường bộ hạ thì ngay cả tu bổ thuyền rác rưởi vật liệu đều muốn đợi đến thật lâu mới có thể phân đến. Chỉ là không có người dám nhắc tới ra dị nghị, bởi vì này sẽ chọc cho nội tộc trưởng cùng những trưởng lão kia, nghiêm trọng thời có thể bị trực tiếp khu trục ra bộ lạc, ngay cả thuyền rác rưởi cũng không cho một chiếc. Tại dưới tình huống đó, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tiếp tục khả năng sống sót. Vừa dẫn người dơ lên đại giỏ đi ra căn phòng kia, kia yêu tiểu cười âm thanh liền vang lên lần nữa, với lại so sánh vừa nãy càng thêm không kiêng nể gì cả. Tráng hán kia nắm chặt nắm đấm, chau mày, một lát sau lại chậm rãi buông ra. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền cất bước hướng phía những trưởng lão kia ở lại vị trí đi đến. Chương 856, tiến đến. Chương 856, tiến đến. Ngao Long bộ lạc diện tích rất lớn, thủy đạo giang khắp nơi, nơi này người cầm quyền vị dễ dàng cho quản lý, cũng đồng dạng phân ra không ít khu vực. Những thứ này khu vực bị những kia nhiều năm kinh doanh tích lũy thuyền rác rưởi chia cắt, phân biệt rõ ràng, bất đồng giai cấp tộc nhân tuyệt đối sẽ không hỗn tạp tại một chỗ khu vực bên trong. Những kia cao cấp khu vực tộc nhân, cả ngày hưởng thụ cấp thấp tộc nhân cung cấp nuôi dưỡng, lại rất ít xuất hiện ở đây, chút ít cấp thấp khu vực bên trong. Trên thực tế thông qua những thứ này thuyền rác rưởi vẻ ngoài thì, đó có thể thấy được giữa hai bên khác nhau, vì cấp thấp tộc nhân thuyền rác rưởi thấp bé rách nát, mà cao cấp tộc nhân thuyền rác rưởi thì phải rộng rãi hoàn chỉnh rất nhiều. Dù là thủy thế giới sinh tồn gian khổ như vậy, nhưng mà tại những truyền thừa khác rồi không biết bao nhiêu năm hải thượng bộ lạc bên trong, vẫn như cũ có rõ ràng nghèo hèn phân chia, với lại hết sức rõ ràng. Tại khoảng cách tộc trưởng ở thuyền rác rưởi cách đó không xa, liền có như vậy một chỗ phủ kín khu vực, chung quanh đứng thẳng lấy giống như nhìn tháp bình thường kiến trúc, phía trên có Ngao Long bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ phụ trách cảnh giới. Nơi này là Ngao Long bộ lạc quân sự trọng địa một trong, ngày bình thường ngay cả Ngao Long bộ lạc người đều nghiêm cấm tới gần, một khi vi phạm mệnh lệnh, tất nhiên sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt. Mà là ở nơi này nhìn tháp phía sau, là một mảnh diện tích rộng lớn mặt nước trong suốt vô cùng, mặt ngoài bằng phẳng dường như là một chiếc gương. Chợt nhìn lên tới nơi này dường như bình tĩnh không lay động, nhưng nếu là cư cao quan sát, rồi sẽ phát hiện này dưới mặt nước lại có hàng loạt bóng đen đang không ngừng xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng, còn sẽ có một khỏa vẻ ngoài giữ tợn đầu lâu theo dưới nước lộ ra, không ngừng đánh giá bốn phía. Tiểu này thân dài 3 mét quái vật, chính là Ngao Long bộ lạc chỗ chăn nuôi một loại hải thú, hình như hải sư, nhưng lại càng thêm giữ tợn hung hãn, trong hải dương xuyên thẳng qua như bay. Phản phất như là kỵ thú bình thường, tiểu này hải thú đồng dạng có thể đảm nhiệm trên biển giao thông đường cái, chẳng qua nó tác dụng chủ yếu nhất, nhưng thật ra là dùng để công kích đánh trận. Ngày bình thường những thứ này hải sư chiến thú rồi sẽ bị nuôi thả tại vùng nước này bên trong, do chuyên gia phụ trách chăm sóc chăn nuôi, mỗi khi cần sử dụng lúc, mỗi một tên hải thú kỵ sĩ liền sẽ sử dụng đặc thù tiếng huýt sáo, đem thuộc về mình hải thú triệu hoán đến. Sau đó những thứ này ngao long bộ lạc dũng sĩ liền sẽ khống chế kiểu này hải thú, tại rộng lớn biển rộng vô bờ bên trong tung hoành ngang dọc. Bất kể trên biển hay là trong biển, những thứ này hải sư chiến thú cũng như là cỡ nhỏ cano, tốc độ nhanh đến kinh người. Dựa vào kiểu này hải thú luyện tập mà thành hải thú quân đoàn, chỉ nghe theo ngao long tộc trưởng một người mệnh lệnh, khống chế hải thú kỵ sĩ nhóm, tại tất cả trong bộ lạc cũng là địa vị siêu nhiên. Bình thường bộ hạ căn bản không dám trêu chọc những thứ này hải thú kỵ sĩ, bằng không liền đợi đến chịu thu thập đi. Lúc này mặt trời chói chang trên không, những kia hải thú đều lười rào rạt trốn ở đáy biển tránh né nhiệt độ cao, mà những kia hải thú kỵ sĩ thì đồng dạng trốn ở chỗ thoáng mát, khinh miệt nhìn những kia tại mặt trời đã khuất vẫn như cũ bận rộn bình thường bộ hạ. Đối với hải thú kỵ sĩ mà nói, những thứ này thành viên bình thường trong tộc, căn bản cùng mình không cùng một đẳng cấp người, cho nên ngày bình thường căn bản xem thường bọn hắn. Một chiếc rộng rãi thuyền rác rưởi bên trên, mấy tên hải thú kỵ sĩ tập hợp một chỗ, uống vào dùng nào đó hải tảo đủ chế rượu, mặt mũi tràn đầy đều là sảng khoái chi sắc. Vừa mới thu được một bút bất ngờ chi tài bọn hắn, giờ phút này tâm tình cũng là đặc biệt thư sướng. Nguyên lai ngay hôm nay buổi sáng, này mấy tên hải thú kỵ sĩ đang đi tuần lúc, trong lúc vô tình gặp phải một đám thần sắc hốt hoảng hải thượng du dân. Kết quả tại kiểm tra lúc bất ngờ phát hiện, đám gia hỏa này lại giấu đi một đống lớn tạp vật, dự định đến ngao long bộ lạc bán ra. Có trời mới biết bọn hắn đi rồi cái gì vận khí cất chó, đụng phải một đầu hoang dại phún bảo thú, còn tình cờ đuổi kịp nó phun nước kiểm tra dạ dày. Nhìn thấy những kia bị du dân nhóm giấu đi các loại vật phẩm, này mấy tên hải thú kỵ sĩ nhìn thoáng qua nhau, không hẹn mà cùng nhe răng cười lên, lại không chậm trễ chút nào giơ lên chiến đao cùng trường mâu. Không đợi những kia hải thượng du dân phản ứng, thì có mấy người bị trực tiếp giết chết, máu tươi lập tức nhuộm đỏ rồi mặt biển. Còn lại hải thượng du dân thấy thế, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay người thoát khỏi, thế nhưng tốc độ của bọn hắn lại ở đâu hơn được hải thú, tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, những thứ này hải thượng du dân bị toàn bộ chém giết. Không để ý tới những kia điên cuồng thôn vệ thi thể hải thú, những thứ này hải thú kỵ sĩ nhanh chóng đem tất cả vật phẩm chia cắt, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tuần tra. Những chuyện tương tự bọn hắn làm qua không chỉ một lần, cho nên căn bản không có bất luận cái gì ngượng ngùng, ngược lại là cười lớn không ngừng thảo luận, đợi đến sau khi trở về làm sao bán ra vật phẩm, sau đó thống khoái khoái hưởng thụ một phen. Chỉ là bọn hắn không hề có chú ý tới, những kia bồng bềnh ở trên biển du dân trong thi thể, có một bộ kỳ thực chưa qua đời, đợi đến những thứ này hải thú kỵ sĩ đi xa về sau, hắn dây rủa lấy bò lên trên một chiếc thuyền rất rưỡi, hai mắt sung huyết nhìn xem ngao long bộ lạc phương hướng. Chỉ là rất nhanh hắn lại bởi vì mất máu đau sót hôn mê đi. Mất đi khống chế thuyền rác rưởi bốn phía bờ bền, có thể không dùng đến nhiều thuận tiện sẽ bị người phát hiện. Mà kia chiếc trở bị thương du dân thuyền rác rưởi, tại bay ra khỏi không biết bao xa về sau, lại đột nhiên bị một mảnh to lớn bóng tối bao phủ. Rất nhanh tên này bị thương tuổi trẻ du dân liền bị cứu lên đến, bị băng bó xử lý vết thương sau đó, cuối cùng nhặt về rồi một cái mạng nhỏ. Mà phát hiện tên này bị thương du dân vị trí, đã cách ngao long bộ lạc không đủ 30 km. Nguyên bản 10 phần yên tĩnh ngao long bộ lạc, một hồi dồn dập ốc biển kèn lệnh thân đột nhiên vang lên, tại tất cả ngao long bộ lạc vùng trời chậm rãi quen quần. Những kia đang cúi đầu bận rộn ngao long bộ lạc tộc nhân, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, không biết cái này kèn lệnh âm thanh đại biểu nghĩa là gì. Ngược lại là một ít cao tuổi lão tộc nhân biến sắc, thấp giọng nói cho những kia tộc nhân trẻ tuổi, đây là có địch nhân nguy hiểm tới gần bộ lạc tiếng cảnh báo. Nghe được lão tộc nhân sau khi giải thích, những kia tộc nhân trẻ tuổi ngược lại càng thêm mờ mịt. Vì theo bọn hắn biết, trung quanh đây hải vực bên trong, ngao long bộ lạc là lớn nhất cũng là duy nhất bộ lạc. Từ bọn hắn xuất sinh đến nay, biết đều là ngao long bộ lạc bắt nạt người khác, lại chưa từng gặp qua có địch nhân dám trêu chọc ngao long bộ lạc. Lẽ nào đối phương chán sống, hay là ăn tim gấu gan báo? Nghĩ đến đây, bộ lạc tộc nhân sôi nổi lựa chọn một ít tương đối cao vị trí, cố gắng xem xét địch nhân tới đánh rốt cục dáng dấp ra sao. Đáng tiếc vì thuyền rác rưởi ngăn cản, rất nhiều ngao long tộc nhân trong bộ lạc căn bản không nhìn thấy tình huống cụ thể, bằng không bọn hắn rồi sẽ tượng những kia thân ở bộ lạc biên giới những kia tộc nhân giống nhau, lâm vào ngốc trệ cùng hóa đá trạng thái. Vì một chiếc to lớn vô cùng kim trúc phù đảo, chính hướng phía ngao long bộ lạc vị trí chỗ ở không ngừng đánh tới. Nhìn đối phương khí thế hung hăng dáng vẻ, thì biết chắc là kẻ đến không thiện. Những kia nhận được mệnh lệnh, lái thuyền rác rưởi vọt tới bộ lạc biên giới ngao long dũng sĩ, giờ phút này nhìn kia không ngừng đến gần kim trúc phù đảo, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực. Trước đó, bọn hắn luôn luôn cho rằng, toàn bộ hải vực bên trong, lại không có bất kỳ cái gì thuyền sẽ vượt qua ngao long tộc trưởng thuyền lớn. Thế nhưng bây giờ lại nhìn kia nhanh chóng đến gần kim trúc phù đảo, những thứ này ngao long dũng sĩ đột nhiên kinh hãi phát hiện, tộc trưởng thuyền lớn so sánh cùng nhau, căn bản đã không coi vào đâu. Cùng một thời gian, lại là từng đợt tiếng kèn truyền đến, càng thêm gấp rút mà thê lương. Từng đầu thủy đạo bị nhanh chóng chống không, sau đó liền nhìn thấy vô số hải thú kỵ sĩ lao ra, mỗi cái võ trang đầy đủ. Sau đó chỉ thấy từng bầy hải thú kỵ sĩ theo gió bơi sóng, mang theo vô tận sát ý chạy ra khỏi ngao long bộ lạc, thẳng đến nguyên thế giới kia to lớn kim trúc phù đảo đánh tới. Cảm tạ, thành dân hải sĩ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 857, trận chiến mở màn. Chương 857, trận chiến mở màn. Chăn nuôi hải thú phí tổn rất cao, bồi dưỡng một tên hải thú kỵ sĩ, yêu cầu chủ yếu bút tài nguyên đầu nhập. Điều này to lớn tiêu hao, cho dù là ngao long bộ lạc cũng có chút không chịu được nổi, dường như một nửa tài nguyên cũng đặt ở bên trong. Chẳng qua đối với chuyện này, ngược lại là không ai đưa ra ý kiến phản đối. Thứ nhất này hải thú kỵ sĩ thuộc về tộc trưởng Tư Minh, là hắn duy trì thống trị lớn nhất ỷ vào, nếu ai đối với chuyện như thế này lắm miệng, tất nhiên sẽ lọt vào tộc trưởng chèn ép trả thù, bị ám sát giết chết thì không hề thấy quái lạ. Thứ hai cường đại hải thú kỵ sĩ là chấn nhiếp địch nhân có lợi thủ đoạn, ngao long bộ lạc trùng quanh hải tặc thưa thớt, chính là bởi vì hải thú kỵ sĩ từng nhấc lên nhóm máu giết chóc, làm cho này hải tặc nghe tin đã sợ mất mật, tùy tiện không dám tới gần nơi này. Cho nên hải thú kỵ sĩ tồn tại sự tất yếu, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nếu dựa theo lâu thành thế giới thực lực phân chia tiêu chuẩn, những thứ này hải thú kỵ sĩ cùng hải thú chung vào một chỗ sức chiến đấu, nên đạt đến tứ cấp tu sĩ thực lực. Nghe tới dường như rất bình thường, thế nhưng đối với tài nguyên bần cùng, năng lượng thưa thất thủy thế giới mà nói, đây đã là một cố không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Ngao Long bộ lạc hải thú kỵ sĩ tổng cộng 1000 tên, đây đã là bộ lạc mức cực hạn có thể chịu đựng, nhiều năm qua luôn luôn duy trì lấy dạng này quy mô, không có chút nào tăng giảm. Nay 1000 tên hải thú kỵ sĩ cùng chia thành 10 cái đại đội, mỗi một đại đội tổng cộng 100 tên hải thú kỵ sĩ. Một chi đại đội lại sẽ chia làm 10 cái tiểu đội, phân tổ phụ trách tuần tra cùng cảnh vệ công tác. Ngày bình thường tác chiến lúc, mỗi một lần đều chỉ sẽ phái ra một đại đội hải thú kỵ sĩ xuất chiến, còn lại lưu thủ chờ lệnh. Đây cũng không phải Ngao Long bộ lạc tự phụ, vì liền xem như vậy, còn có rất nhiều hải thú kỵ sĩ cũng ở vào quan chiến trạng thái. Một trận chiến đấu tiếp theo, nhiều lắm là chỉ cần hơn 10 người hải thú kỵ sĩ, liền có thể triệt để xong địch nhân. Trên thực tế mấy chục năm qua, Ngao Long bộ lạc chỗ hải vực bên trong, tiểu cỗ hải tặc sớm đã tuyệt tích, ngay cả những kêu cỡ lớn hải tặc đoàn cũng không dám tùy tiện tới gần. Vì những kia hải tặc bất kể là trang bị hay là phương tiện giao thông, đều không thể cùng Ngao Long bộ lạc hải thú kỵ sĩ so sánh, một khi giao chiến lời nói, cuối cùng bị thua chỉ có thể là những kia hải tặc. Mà hải tặc bị đánh bại kết cục đều là thê thảm vô cùng, có thể làm chàng chết trận còn khá tốt, nếu là không chết bị bắt, tất nhiên sẽ gặp vô tận ngược đãi, sau đó tại vô tận trong thống khổ chậm rãi chết đi. Cho nên tại Ngao Long tộc nhân trong bộ lạc trong lòng, này hải thú kỵ sĩ dường như chính là vô địch biểu tượng. Nhưng là hôm nay theo Kim Trúc phù đảo tới gần, những kia hải thú kỵ sĩ lại lựa chọn toàn biên xuất động. Ngao Long tộc nhân trong bộ lạc thấy cảnh này về sau, lập tức cảm giác trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn họ từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua những hải thú kỵ sĩ kia sẽ vì loại phương thức này xuất hiện xuất chiến. Như thế thì chứng minh này đột nhiên xuất hiện Kim Trúc phù đảo, cho Ngao Long bộ lạc những người nắm quyền mang đến bao lớn áp lực tâm lý. Một tia cảm giác bất an lập tức lóe lên trong đầu. Ngay tại những ngày hải thú kỵ sĩ bắt đầu xuất kích đồng thời, tia Ngao Long bộ lạc tộc trưởng chỗ thuyền giáp khổng lồ bên trên cũng đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng chống trận. Sau đó chỉ thấy từng chiếc được thiết bị bọc thép thuyền giáp rưỡi xếp thành một hàng liệt hàng dài, theo từng đầu thủy đạo bên trong đột ngột xuất hiện, vì tốc độ cực nhanh bật ra. Theo những thứ này rác thải trên chiến thuyền mặt không ngừng truyền đến hiệu lệnh âm thanh, đón lấy kia không ngừng đến gần Kim Trúc phù đảo, gạt ra rồi nên địch trận hình. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một chiếc rác thải chiến thuyền phía trên cũng ít nhất có 10 tên người mặc đơn sơ chiến giáp Ngao Long tộc chiến sĩ. Vũ khí của bọn hắn hoa văn phong phú, chất liệu thì không hoàn toàn giống nhau, có xương cá, có sắt thép, có gỗ, thậm chí còn có một số không rõ chất liệu thứ gì đó. Chúng nó đều bị Ngao Long tộc bộ lạc công tượng tinh tỉ mỉ mài chế tác thành có thể giết người vũ khí. Đến kỹ một chút những thứ này rác thải chiến thuyền số lượng lại thì chừng gần ngàn chiếc, chúng nó lít nha lít nhít sắp hàng, nhìn lên tới ngược lại cũng có một phen khí thế kinh người. Mặc dù đối diện Kim Trúc phù đảo nhìn lên tới to lớn vô cùng, nhưng mà những kia đã sớm làn da ngăm đen cường trắng Ngao Long tộc chiến sĩ lại không có bất kỳ khẩn trương gì chi sắc, ngược lại càng vẻ mặt kích động. Đối với bọn hắn mà nói, địch nhân chiến thuyền lớn nhỏ kỳ thực căn bản không coi là cái gì, vì rất có lớn chỗ tốt, tiểu cũng có tiểu nhân ưu điểm. Nếu là một khi bị bọn hắn tới gần đảo nổi lời nói, chỉ cần nhanh chóng leo lên, như vậy địch nhân thì đừng hòng chiếm được một tia chỗ tốt. Vừa nghĩ tới bởi vậy có khả năng đạt được chiến lợi phẩm cùng ban thưởng, bọn hắn cũng cảm giác trong lồng ngực chiến ý sôi trào. Lúc này những sát khí kia bừng bừng hải thú kỵ sĩ nhóm đã toàn bộ phân tán ra đến, theo phương hướng khác nhau phát động công kích, khoảng cách Kim Trúc phù đảo thì càng ngày càng gần. Bọn hắn thậm chí đã thấy rõ ràng, rất nhiều người mặc giống nhau chiến giáp địch nhân đang đứng ở Kim Trúc phù đảo biên giới, đối bọn họ trên mặt tò mò cùng vẻ khinh thường chỉ trỏ trỏ. Tại những địch nhân này bên người, còn có một ít tiểu dáng kỳ quái Kim Trúc trang bị, phía trên có thật dài cái ống, chính xa xa chỉ hướng bọn hắn. Tựa hồ là cảm nhận được đến từ địch nhân khinh thường, những thứ này từ trước đến giờ tự phụ hải thú kỵ sĩ, trong lúc đó tăng lên công kích tốc độ, trong miệng phát ra cổ quái chu lên. Ngay tại những này hải thú kỵ sĩ khoảng cách Kim Trúc phù đảo không đến ngàn mét tả hữu khoảng cách lúc, những tia lạnh băng cứng rắn ống sắt bên trong đột nhiên phun ra hàng loạt hỏa diễm, đồng thời vô số kim trúc viên đạn che ngập bầu trời đánh tới, đánh cho trên mặt biển không ngừng có vài thước cao liên tục sóng biển xuất hiện. Tia kinh khủng báo kim loại theo những thứ này hải thú kỵ sĩ bên người đảo qua, trong nháy mắt thì có xui xẻo ra hỏa bị trực tiếp đánh trúng, toàn bộ thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, bạo thành một đại đoàn huyết vụ, thịt vụn nội tạng văng khắp nơi bay vụn. Chẳng qua mấy hơi trong lúc đó, những tia xông lên phía trước nhất hải thú kỵ sĩ thì toàn bộ theo mặt biển biến mất, hóa thành từng bãi thịt vụn thi hải. Một cỗ nồng đậm đến để người buồn nôn mùi hôi thối thì theo gió biển tứ tán đồng bền. Phía sau những kia cuồng khiếu hải thú kỵ sĩ thấy thế, lập tức đều thất kinh. Mặc dù thường thấy tử vong, nhưng mà tại lúc này vẫn như cũ đáy lòng phát run, bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế vũ khí, lại trực tiếp đem người đánh thành rồi thịt vụn. Khi bọn hắn ý thức được không một lúc, lại đã chậm, vì những kia hướng bọn hắn vị trí chỗ ở kim trúc vũ khí, giờ khắc này đều đã sôi nổi khai hỏa, vô số nóng rực nóng hổi kim trúc viên đạn đem chúng quanh bọn hắn toàn bộ bao phủ, liên tiếp rơi vào trên người của bọn hắn. Chẳng qua là chớp mắt từ trong lúc đó, toàn bộ mặt biển triệt để biến thành một mảnh tràn ngập kêu thảm cùng huyết tinh vị đạo đồ tràng. Nguyên bản thanh tịnh vô cùng nước biển thì nhanh chóng bị máu tươi cùng thịt vụn nhuộm dần thành màu huyết hồng, sóng máu quay cuồng, nhìn lên tới dường như trở nên sền sệt. Một ít đại nạn không chết hải thú kỵ sĩ thấy thế, ngay lập tức thao túng tọa hạ hải thú phi nước đại, hay là hướng phía mặt biển phía dưới chui vào. Vì nước biển có được to lớn lực cản, dẫn đến những viên đạn kia tại bắn vào trong nước mấy mét về sau, liền uy lực to lớn yếu bớt, thì có thể những thứ này hải thú kỵ sĩ may mắn trốn được một mạng. Đáng tiếc dưới nước cũng không phải tuyệt đối khu vực an toàn, vì ngay tại những này hải thú kỵ sĩ chui vào trong nước, cố gắng theo dưới nước triển khai lúc công kích, lại đột nhiên phát hiện nguyên lai tại đây kim trúc phù đảo phía dưới, lại cố định từng dãy kỳ quái cái dương dương kim loại. Ngay tại những này hải thú kỵ sĩ vào cố gắng tiếp cận, những kia dương kim loại trong lúc đó phun ra hàng loạt dòng nước, sau đó từng mai như là lợi kiếm bình thường kim trúc gai nhọn, phần đuôi kéo lấy thật dài bạc khí, hướng phía bọn hắn vị trí hung hăng đâm tới. Hải thú kỵ sĩ nhóm mặc dù ở dưới biển linh hoạt như cũ, nhưng mà so sánh trên mặt biển tới lui như gió, tốc độ bọn họ vẫn như cũ muốn chậm không ít. Bây giờ đối mặt kiểu này hình mũi nhọn vũ khí công kích, căn bản là không có cách hữu hiệu né tránh, liên tiếp bị đâm trúng cơ thể, máu tươi không cách nào nén xuống ức chế phi tốc tuôn ra, đem chúng quanh nhiễm được một mảnh đỏ bừng. Những kia hải thú thì đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, từng cái bị bắn ra như là tổ ong vỏ vẽ bình thường, kêu thảm quay cuồng lên, sau đó kéo lấy vết máu, chậm rãi rơi vào ngàn mét sâu trong biển. Đợi đến khói bụi tan hết, là có thể nhìn thấy trên mặt biển khắp nơi đều là thi thể vỡ vụn hải cốt, chính theo gợn sóng trên dưới phập phồng. Máu tươi đem nước biển triệt để nhiễm được biến sắc, loại đó đỏ tươi sắc thái, cho dù là cách thật xa, cũng có thể thấy rõ ràng. Chương 858, lặn xuống nước tiến công. Chương 858, lặn xuống nước tiến công. Giờ phút này hải vực phía trước Ngao Long bộ lạc bên trong, tất cả mắt thấy vừa nãy chiến đấu tràng diện Ngao Long tộc nhân, tất cả đều tập thể rơi vào trầm mặc. Điều này kinh khủng sát lục tràng cảnh, thực sự quá mức để người rung động, đến mức có Ngao Long tộc nhân thậm chí hai chân phát run, nỗ lực khống chế thân thể chính mình mới không có ngã xuống. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, trong ngày thường diêu võ dương oai, nhưng mà sức chiến đấu sát thực cực kỳ cường hãn hải thú kỵ sĩ, vậy mà như thế tùy tiện liền bị diện sát hơn phân nửa. Loại đó phát ra liên tục tiếng vang vũ khí, lực sát thương vậy mà như thế khủng bố, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Trong lúc nhất thời rất nhiều Ngao Long tộc chiến sĩ cũng sinh lòng thấy ý, không nghĩ cứ như vậy không công bị mất mạng, thế nhưng bọn hắn lại không dám lui lại, sợ bị đốc chiến đội chém giết. Lưỡng nan thời khắc, trong lòng bị chịu dày vò. Về phần những kia may mắn còn sống hải thú kỵ sĩ, giờ phút này từ lâu dũng khí mất hết, liều mạng hướng phía bộ lạc phương hướng mà tới. Cũng ngừng cho ta ở, lui về sau nữa một bước, giết chết bất luận tội. Một tên trước hết nhất chạy đến Ngao Long bộ lộ trưởng lao thấy cảnh này về sau, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một thanh tam giác lệnh kỳ trực tiếp chỉ hướng những kia chưa tỉnh hồn hải thú kỵ sĩ. Vừa mới theo hắn mà đến Ngao Long bộ đường chiến sĩ, tại lệnh kỳ rơi xuống trong nháy mắt, cùng nhau giơ lên trong tay một chủng loại dường như cung nỏ vũ khí, nhắm ngay những kia vừa mới xông tới hải thú kỵ sĩ. Ánh mặt trời chiếu xuống, kia sử dụng đặc thù xương cá mài trên đầu tên, lóe ra sâu kín hàn quang, hiển nhiên là đã túy qua cực độc. Nếu là bị hắn bắn trúng lời nói, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Những kia hải thú kỵ sĩ không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết loại độc tiễn này lợi hại, đối với tên kia người mặc màu trắng hải quái ra chiến giáp bộ lạc trưởng lão, càng là hơn trong lòng còn có kiêng kỵ, không thể không cứng ngắc lấy ra đầu ngừng lại. Hừ, một đám rác rưởi. Tên này bộ lạc trưởng lão xưa nay cùng tộc trưởng bất hòa, bây giờ nhìn thấy tộc trưởng dùng cho khống chế Ngao Long bộ lạc cậy vào bị đánh được thất linh bất lạc, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tia kinh hỉ, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là kiêng kỵ. Đối với này hải thú kỵ sĩ sức chiến đấu, tên này bộ lạc trưởng lão cực kỳ hiểu rõ, thì đúng là như thế. Hắn mới biết được có thể đem hải thú kỵ sĩ đoàn đánh tàn phế địch nhân, rốt cục cường hãn đến mức nào. Loại đó phát ra liên tục tiếng vang, tùy tiện liền đem hải thú kỵ sĩ xé nát vũ khí, rốt cuộc là thứ gì? Nếu là mình có rồi kiểu này cường hãn vũ khí, như vậy còn có ai năng lực ngăn cản chính mình? Này Ngao Long bộ lạc tất nhiên sẽ thành vì mình vật trong bàn tay. Thậm chí còn có thể coi đây là cơ hội, hướng về tài nguyên phong phú hơn hải vực tiến vào, đem chỗ nào trực tiếp chiếm lĩnh. Nghĩ đến đây, tên kia bộ lạc trưởng lão lập tức trong lòng một hồi lửa nóng, nguyên bản chống cự địch nhân tiến công tâm tư thì tại thời khắc này chuyển biến thành cướp đoạt loại đó chiến tranh lợi khí. Mắt thấy bộ lạc cái khác người cầm quyền chưa đến, kia bộ lạc trưởng lão biết rõ tận dụng thời cơ, trong lúc đó hạ tiến công mệnh lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, bỏ thuyền, sâu thiềm, cho ta trèo lên địch thuyền từ đấu. Vừa dứt lời, chỉ thấy thuộc về hắn không chế chiến sĩ tinh nhuệ nhóm miệng ngậm dao găm, cùng nhau nhảy vào trong biển, như là giống như cá bơi hướng phía kim trúc phù đảo cấp tốc bơi đi. Theo trên mặt biển xem xét, chỉ có thể nhìn thấy dưới nước đen ngịt một bọn người ảnh, khí thế cực kỳ kinh người. Các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau tiến công? Thấy những kia rác thải trên chiến thuyền Ngao Long bộ lạc chiến sĩ do dự bất định, tên kia bộ lạc trưởng lão giận dữ, thân hình nhảy lên bay ra mười mấy mét, rơi vào rồi một chiếc rác thải trên chiến thuyền. Giơ tay chém xuống, lập tức máu tươi vẩy ra, mấy quả đầu lâu phóng lên tận trời. Còn dám chần chờ, giết không tha. Xách nhỏ máu chiến đao, tên kia bộ lạc trưởng lão lạnh lùng nhìn bốn phía, nghiêm nghị quát. Nguyên bản vì vừa nãy giết chóc mà sợ mất mật Ngao Long bộ đường chiến sĩ, cũng không dám lại có bất kỳ chần chờ, tất cả đều đem vũ khí có chắc, liên tiếp nhảy vào trong biển. Mắt thấy lại có hơn 1000 người thẳng đến kia kim trúc phù đảo mà đi. Tên này bộ lạc trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cho dù thể tích của ngươi lại lớn, vũ khí uy lực mạnh hơn, nhưng cũng ngăn không được những thứ này chiến sĩ tập thể công kích. Một khi công trên kia tự hình chiến thuyền, đến lúc đó những vũ khí kia chính là của ta. Nghĩ đến đây, tên kia bộ lạc trưởng lão cười như điên một tiếng. Lần nữa cơ chiến nào, xua đổi rác thải trên chiến thuyền chiến sĩ nhảy vào trong biển. Lúc này mặt biển phía dưới, khắp nơi có thể thấy được bơi lội Ngao Long tộc chiến sĩ thân ảnh. Đối với cả đời cùng nước biển làm bạn hải thượng di tộc mà nói, nghịch nước quả thực cùng đi đường giống nhau đơn giản. Cho dù là một tên tuổi không lớn lắm hài đồng, cũng được, tại đáy biển lặn ra cực khoảng cách xa. Lúc này kia Ngao Long bộ lạc cùng Kim Trúc phù đảo ở giữa trong biển, tràn đầy mang theo vũ khí Ngao Long tộc chiến sĩ, phản phất giống như một chi khổng lồ bầy cá. Phía trước nhất, Ngao Long tộc chiến sĩ đã dần dần đến gần rồi Kim Trúc phù đảo biển giới, chẳng những nhìn thấy những kêu bồng bềnh ở trong nước hải thú kỵ sĩ hải cốt, đồng thời cũng nhìn thấy loại đó như là hòm sắt bình thường dưới nước vũ khí. Ngay tại những ngày Ngao Long tộc chiến sĩ tiếp cận, loại đó dương kim loại cũng đột nhiên khởi động. Siêu siêu siêu. Vô số kim trúc gai nhọn đột nhiên bắn ra, vô cùng dễ dàng đâm thủng rồi một tên Ngao Long tộc chiến sĩ cơ thể, sau đó lại đem sau lưng Ngao Long tộc chiến sĩ bắn trúng. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là bị bắn trúng sau không ngừng rẽ rủa thân ảnh, đang rẽ rủa đồng thời, máu tươi cũng như suối phun giống như tuôn ra. Nguyên bản thanh tịnh nước biển, trong lúc đó sửa lại màu sắc, trở nên đỏ như máu một mảnh. Theo sát phía sau Ngao Long tộc chiến sĩ thấy thế, sôi nổi lặn xuống đến càng sâu trong nước, tránh né loại nước này hạ vũ khí công kích. Về phần nổi lên mặt biển, bọn hắn nhưng không có lá gan này, sợ sẽ bị loại đó sẽ phát ra liên tục tiếng vang vũ khí bắn giết. Cũng may loại nước này hạ vũ khí tầm bắn có hạn, số lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, tại liên tiếp bắn mấy đợt sau đó thì không còn có bất luận cái gì động tĩnh rồi. Nguyên bản còn lo lắng để phòng Ngao Long tộc chiến sĩ thấy thế, lập tức trong lòng vui mừng, đem hết toàn lực hướng phía Kim Trúc phù đảo bơi đi, tưởng tượng thấy leo đi lên sau giết địch cảnh tượng. Trong lòng bọn họ cũng nghẹn lấy một cỗ hỏa, cấp bách muốn phát tiết ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc này, mấy cái bóng đen to lớn trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập trên mặt biển. Những kia Ngao Long tộc chiến sĩ thấy thế, trong lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm bất tường. Vâng. Ngay tại những này Ngao Long tộc chiến sĩ kinh hãi không thôi lúc, mấy cái kia đen xỉ vật thể trong lúc đó nổ tung, phóng xuất ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nó dường như chỉ là đơn thuần chế tạo tiếng gầm cùng sóng xung kích, cho nên hình thành mảnh vỡ cơ hồ có thể không cần tính. Vì dưới nước âm thanh lan truyền tốc độ cực nhanh, cho nên tại đây bộ phát sinh trong nháy mắt, những kia đang ở trong biển Ngao Long tộc chiến sĩ liền gặp vận rủi lớn. Tại loại này kinh khủng tiếng vang dưới, những thứ này Ngao Long tộc chiến sĩ lập tức bị chấn động đến mất đi, trong đó còn có không ít bị trực tiếp đánh chết. Lúc này Ngao Long tộc trong chiến sĩ dường như có một nửa cũng thất khiếu chảy máu, có thậm chí bị kích thích trực tiếp nhảy ra mặt nước, liền phảng phất bị hoảng sợ cá chuồn. Mà đảo nổi trên Thánh Long thành chiến sĩ chỉ thấy mấy cây to lớn cột nước phóng lên tận trời, sau đó liền thấy sóng biển quay cuồng, vô số ngất đi Ngao Long tộc chiến sĩ lần lượt nổi lên mặt nước, như cùng chết ngư giống như theo sóng biển đổ bền. Đem không tắt thở vớt lên đến, chết mất thì không cần phải để ý đến. Một tên Thánh Long thành thiếu tá tu sĩ đứng ở đảo nổi biên giới, đối bên người lão ngư ra lệnh. Lão ngư gật đầu một cái, đối sau lưng đám kia hải thượng du dân vung tay lên, gấp tiếp theo liền thấy đám gia hỏa này theo dây thừng nhảy vào trong biển, đem những kia chưa tắt thở Ngao Long tộc chiến sĩ lôi đến Kim Trúc phù đảo bên trên. Phụ trách dây kéo tử hải thượng du dân phối hợp lẫn nhau, đem những thứ này té xịu thẳng xuôi xẻo ném đến một bên, liền không tiếp tục để ý về phần có thể hay không gắng gượng qua đến, muốn xem chính bọn hắn tạo hóa.